Chương 205, 10 kim ô xuất thế, tính toán Hồng Vân. Chương 205, 10 kim ô xuất thế, tính toán Hồng Vân.
Cái gì? Yêu đế bệ hạ thật sự có biện pháp? Dưới Côn Bằng ý thức tiếp tục truy vấn đạo. Nếu là đổi thành Dĩ Vãng, hắn tự nhiên không dám như vậy nghi ngờ đế tuấn vậy. Nhưng phải biết, chứng đạo thành thánh chuyện, quan hệ trọng đại. Cũng có thể nói là Côn Bằng chấp niệm trong lòng bình thường. Cho nên, hắn vội vàng vàng địa mong muốn xác nhận. Xem Côn Bằng như vậy phản ứng, đế tuấn tựa hồ cũng càng thêm hài lòng. Hắn gật đầu cười. Không sai. Ngày xưa Tử Tiêu cung giảng đạo lúc, yêu sư nguyên bản đã từng chiếm cứ một cái ngộ đạo bộ đoàn. Theo lý mà nói, yêu sư cũng nên bị Hồng Quân đạo tổ thu làm đệ tử. Chẳng qua là làm sao? Bị kia Hồng Vân lão tổ trộn lẫn một phen, mất đi kia ngộ đạo bộ đoàn. Đồng thời, cũng mất đi chứng đạo thành thánh cơ duyên. Đế Tuấn mở miệng yếu ớt, đột nhiên chuyện xưa nhắc lại. Nghe nói thế, Côn Bằng sắc mặt cũng đột nhiên âm trầm xuống. Đây cũng không phải là không trong lòng hắn đau. Đối với Hồng Vân lão tổ, Côn Bằng có thể nói là hận thấu xương. Càng mấu chốt chính là, kia Hồng Vân làm lạm người tốt, cuối cùng vẫn thu được một đạo hồng mông tử khí. Xem xét lại bản thân, cũng là không thu hoạch được gì. Cái này sao có thể để cho Côn Bằng không hận? Không đợi hắn nói thêm cái gì, Đế Tuấn rốt cuộc không còn đánh đố. Hắn trấn thanh nói, vì vậy, bọn ta hai người nhưng tương trợ yêu sư, đoạt kia Hồng Vân hồng mông tử khí. Đến lúc đó, liền để cho yêu sư dùng cái này thành thánh, chẳng phải diệu thay. Yêu sư nhưng nguyện đáp ứng như vậy mưu đồ. Không sai. Như hôm nay địa chỉ giữa, cũng chỉ có Hồng Vân trong tay, còn giữ lại cuối cùng một đạo hồng mông tử khí. Vậy cũng mang ý nghĩa cuối cùng một đạo hy vọng trở thành thánh chỗ. Đế Tuấn biện pháp, tự nhiên chính là giết người đoạt bảo. Dứt tiếng, Côn Bằng lúc này mừng lớn. Cái này, thuộc hạ cầu cũng không được. Trên thực tế, Côn Bằng làm sao từng không nghĩ tới, trực tiếp cướp đoạt Hồng Vân hồng mông tử khí. Vậy mà phải biết, Hồng Vân đều là đỉnh cấp tiên thiên đại năng, thực lực không tầm thường. Nếu là Côn Bằng một người ra tay, thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin, có thể nhất cử bắt lại đối phương. Còn nếu là có Đế Tuấn Thái nhất tương trợ, liền hoàn toàn bất động. Tam đại chuẩn thánh cường giả liên thủ, mặc cho Hồng Vân có kinh thiên bản lãnh, cũng không thể nào bỏ trốn. Côn Bằng không nghĩ tới, Đế Tuấn vậy mà lại hạ xuống như vậy ân đức để cho hắn vui mừng quá đỗi, kích động bản phận. Ngay cả trong lời nói, cũng đã tự xưng là thuộc hạ. Dĩ Vãng, dựa theo Côn Bằng ngạo khí, là cực ít lộ ra như vậy cùng thuận tư thế. Rồi sau đó, hắn lại rất là vội vàng nói, như yêu đế bệ hạ nói, ta nếu có thể thành thánh, tất không quên yêu tộc cân tình. Thuộc hạ thân là yêu tộc, tự nhiên cùng yêu tộc cùng tiến cùng lui, chung sinh tử. Yêu đế, Đông Hoàng hai vị bệ hạ to như trời nhân quả, thuộc hạ cũng không sẽ quên được, tất nhiên gấp trăm ngàn lần trả lại. Côn Bằng không chút do dự, liên tiếp biểu đạt lòng trung thành của mình. Chỉ cần có thể chứng đạo thành thánh, như vậy hết thảy đều đáng giá. Có thể thấy được Côn Bằng đối với chứng đạo thành thánh là bực nào mơ ước, không dàn nổi. Hơn nữa, cho dù lui 10,000 nói, chỉ cần mình chứng đạo thành thánh sau, liền xem như vi phạm dưới mắt lời hứa, Đế Tuấn Thái Nhất lại có thể thế nào? Dĩ nhiên, đối với Côn Bằng đáy lòng chỗ sâu nhất ý niệm, Đế Tuấn Thái Nhất cũng không biết. Đế Tuấn hài lòng gật gật đầu. Hắn muốn, chính là cái hiệu quả này. Vậy mà, một bên Thái Nhất, lúc này đã không nhịn được khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Đế Tuấn, trong tối một đạo thần niệm cũng theo đó tế ra. Huynh trưởng, vì sao phải để cho Côn Bằng thành thánh, mà không phải bọn ta một người trong đó? Thái Nhất thần niệm truyền âm, như vậy hỏi thăm Đế Tuấn. Hắn thấy, thánh nhân vị rơi vào bản thân hai người trên đầu, tự nhiên càng thêm bảo hiểm. Huống chi, Thái Nhất được tôn là yêu tộc chiến thần, sức chiến đấu vốn là chắc tuyệt, còn có hỗn độn chung như vậy khai thiên chí bảo mang bên người. Bất luận nhìn thế nào, Đế Tuấn Thái Nhất một người trong đó thành thánh, so Côn Bằng tốt hơn mới là. Đối với Thái Nhất nghi ngờ, Đế Tuấn cũng giống là sớm có dự liệu. Ha ha, chứng đạo thành thánh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có lẽ liền xem như thu được hồng mông tử khí, cũng chưa chắc có thể thành công, còn cần thành thánh cơ duyên. Bọn ta hai người ban đầu không bị đạo tổ thu đồ, cũng chưa chiếm cứ ngộ đạo bộ đoàn. Cho nên, Côn Bằng ngược lại là có khả năng nhất thành thánh tồn tại. Đế Tuấn thần niệm đáp lại. Giải thích như vậy, để cho Thái Nhất sắc mặt hơi chậm. Nói như vậy, cũng không sai. Dù sao, ban đầu Tử Tiêu cung phát sinh hết thảy, hoặc giả đều là trong cõi minh minh thiên số nhất định. Như vậy xem ra, Côn Bằng sắc thực so với bọn họ hai người càng có hơn chứng đạo thành thánh có khả năng cùng tư cách. Ngay sau đó, Đế Tuấn giải thích tiếp tục truyền tới. Hơn nữa, chỉ cần Côn Bằng có thể thành thánh, ta yêu tộc hai đại thánh nhân, tất nhiên tuyên cổ không suy, cường thịnh tuyệt luân. Đợi một thời gian, bọn ta hai người chứng đạo Hôn Nguyên đại la kim tiên, sánh vai thánh nhân, cũng không còn là vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, ban đầu kia Hồng Vân lão tổ, chính là bị Hồng Mông tử khí tự đi lựa chọn tồn tại. Nếu là tùy tiện cắt đoạn, không biết sẽ có hậu quả gì, để cho Côn Bằng đi mạo hiểm như vậy, cũng không thể thích hợp hơn. Đến đây, Thái Nhất hoàn toàn bình tĩnh, chân mày cũng theo đó giãn ra. Không thể không nói, Đế Tuấn cân nhắc, sắp thực càng thêm chu toàn, không có chút nào sơ sẩy. Nói trắng ra, Côn Bằng dưới mắt chỉ là bọn họ mưu đồ trong một con chim đầu đàn mà thôi. Cướp đoạt Hồng Mông tử khí, nếu có bất tường hậu quả, tự có Côn Bằng chịu trách nhiệm. Mà ngược lại, nếu là Côn Bằng thành thánh, có thể bảo vệ yêu tộc muôn đời bất diệt, lại sẽ càng thêm thế lớn. Mà Đế Tuấn Thái Nhất hai người cũng có hy vọng thành tựu càng mạnh mẽ hơn Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Có thể nói, ba người thật là đã có tính toán hết. Thái Nhất lại không có chút nghi hoặc gì. Trầm ngâm chốc lát, hắn cũng mở miệng tỏ thái độ nói, huynh trưởng nói không sai. Lần này, bọn ta đem không tiếc lực tương trợ yêu sư, tất nhiên sẽ kia Hồng Mông tử khí cướp đến tay. Có Thái Nhất gật đầu, Côn Bằng càng thêm mừng như điên và phần, khó có thể tự kiềm chế. Thành thánh cực lớn cám dỗ đặt ở trước mắt, đã sớm để cho Côn Bằng bất chấp cân nhắc nguyên do trong đó, cùng với Đế Tuấn thái nhất tâm tư. Thuộc hạ cảm ơn hai vị bệ hạ. Ngừng nói, Côn Bằng không kịp chờ đợi tiếp tục hỏi, còn mời hai vị bệ hạ nói rõ, bọn ta nên như thế nào hành động? Hừ, lần này nhất định muốn cho kia Hồng Vân trả giá đắt, trả lại bổn tọa nên được hết thảy. Côn Bằng nghiến răng nghiến lợi, nghiễm nhiên là một bộ đối Hồng Vân đưa tay là xong tự tin bộ dáng. Thậm chí trong lời nói, cũng hận không được lập tức xuất động, đánh giết Hồng Vân, cướp đoạt Hồng Mông tử khí. Nhưng hắn vừa thốt lên xong, đối diện, Đế Tuấn, Thái Nhất, nhưng đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt có chút cổ quái. Đúng nha, mặc dù bọn họ tam đại chuẩn thánh liên thủ, nhưng mong muốn bắt lại Hồng Vân, tựa hồ cũng còn chưa phải là dễ dàng như vậy. Đạo này cũng không phải là bọn họ kiêng kỵ Hồng Vân thực lực, mà là Hồng Vân người này cùng Trấn Nguyên Tử thực tại quá mức giao hảo. Hai người quan hệ tốt tới trình độ nào? Nào đâu biết, Hồng Vân ngay cả đạo trường của mình Hỏa Vân Cung cũng cực ít trở về. Phần lớn thời gian đều là ở lại trong Ngũ Trang Quan cùng Trấn Nguyên Tử luận đạo. Bọn họ một khi ra tay, Trấn Nguyên Tử cũng tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng xem. Bởi như vậy, cũng có chút khó giải quyết. Không chỉ có như vậy, Đế Tuấn Thái Nhất cũng không quên, ban đầu yêu tộc cùng Tây Phương đại chiến lúc, Hồng Vân Trấn Nguyên Tử đã từng tương trợ Tây Phương. Nói cách khác, hắn cùng với Trần Cổ, thậm chí còn tiếp dẫn chuẩn đề đám người, hoặc giả cũng rất là giao hảo. Khó làm, thật sự là có chút khó làm. Nhất thời, Đế Tuấn Thái Nhất không biết nói gì, âm thầm cảm thấy nhức bi không dứt. Đang ở mấy người đều có chút hết cách lúc, đột nhiên một đạo thiên âm từ xa xa ùng ùng truyền tới, đinh hai nhức óc. Chúc mừng yêu đế bệ hạ. Nói thế để cho Đế Tuấn sắc mặt động một cái. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy rõ ràng là thập đại yêu thánh một trong Bạch Trạch, lúc này đầy mặt hứng chí bừng bừng điệu tới trước. Chuyện gì? Đế Tuấn trầm giọng dò hỏi. Bạch Trạch không hề nói nhảm, lúc này đáp lại nói, bẩm bệ hạ, yêu hậu lúc trước sinh ra mười tử, người người chính là huyết mạch tinh thuần kim ô theo hậu. Ta yêu đình một mạch, có người kế nghiệp. Lời vừa nói ra, Đế Tuấn hơi ngạc nhiên, ngay sau đó trong mắt cũng toát ra không che giấu được vẻ mừng rỡ. Thập đại kim ô thái tử. Đây đối với Đế Tuấn mà nói, có thể nói là có chút niềm vui ngoài ý muốn. Vào thời khắc này, còn lại yêu thánh cùng với yêu đình chúng cường giả cũng rối rít hội tụ ở ngoài Tam thập Tam thiên. Bọn ta chúc mừng yêu đế bệ hạ. Thập đại kim ô thái tử xuất thế, cái này là ta yêu tộc chuyện vui to như trời. Mười vị kim ô thái tử tất nhiên có thể truyền thừa yêu đế bệ hạ thần uy, khiến cho ta yêu tộc cường thịnh muôn đời, trường thịnh không suy. Ha ha, chuyện tốt, đây là ta yêu tộc cực lớn chuyện tốt ta. Yêu tộc sinh linh mở miệng, một năm miệng mười. Không cần nói nhiều, trên mặt của mọi người cũng tràn đầy vẻ mặt kích động. Nhưng vào lúc này, Tam thập Tam thiên một cái nào đó phương hướng, đột nhiên giữa kim quang đại phóng, ánh chiếu hoàn vũ, thường hực chói mắt. Trong mơ hồ có thể thấy được thập đại kim ô bóng dáng tung bay, linh động không dứt. Mặc dù là mới vừa xuất thế mười kim ô thái tử, nhưng này khí tức đã rất là bất phàm. Dù sao tam túc kim ô vốn là cực phẩm tiên thiên thần linh theo hầu, tiên thiên thần dị khó mà diễn tả bằng lời. Xem một màn này, Đế Tuấn nụ cười trên mặt càng thâm thúy hơn mấy phần. Ngay cả nguyên bản cao mày trầm tư Thái Nhất, Côn Bằng hai người cũng không khỏi được mặt lộ lau một cái hiểu ý nét cười. Vô luận như thế nào, đây đối với yêu tộc mà nói đúng là một chuyện tốt. Mà đang ở lúc này, Đế Tuấn đột nhiên sắc mặt đại động, ánh mắt sáng lên. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Bổn tọa mười tử, xuất thế thật là đúng lúc. Kể từ đó, bọn ta chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hoàn toàn chiếm hết. Kiêm lưu đồ Hồng Vân chuyện sẽ thành. Đế Tuấn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn về phía Thái Nhất cùng Côn Bằng. Hai người không hiểu, đầu óc mơ hồ nhìn về phía Đế Tuấn. Bệ hạ đây là ý gì? Côn Bằng hỏi thăm một câu. Chỉ thấy Đế Tuấn tràn đầy ý khí phong phát địa đảo mắt một cái thiên địa phương hướng. Rồi sau đó, lúc này mới chân thành nói, mười kim ô xuất thế, chính là ta yêu đỉnh chuyện vui, tự nhiên chiêu cáo chúng sinh, khắp trốn mừng vui. Bọn ta nhờ vào đó, mời thiên hạ đại năng cường giả tổng hợp ngoài Tam thập Tam thiên. Đến lúc đó, là được mượn cơ hội xuống tay với Hồng Vân. Đế Tuấn dứt tiếng, Thái Nhất, Côn Bằng đều là vẻ mặt đại động, bừng tỉnh ngộ. Rượu, thật sự là rượu. Kể từ đó, thậm chí không cần bọn họ chủ động làm khó dễ, mà là để cho kia Hồng Vân chủ động đưa tới cửa. Bất quá, Côn Bằng tựa hồ còn có chút lo âu. Kế này rất tốt. Chẳng qua là, nếu là kia Hồng Vân không đến trong yêu đình, lại nên như thế nào? Chuyện liên quan đến mình liệu có thể thành thánh, được tôn là Hồng Hoang thứ nhất trí giả Côn Bằng, lúc này đều có chút phản ứng chậm chạp. Hơn nữa, hắn cũng là cực kỳ lo lắng Hồng Vân sẽ không đến trong yêu đình, biến cố lan tràn. Nghe nói thế, căn bản không cần Đế Tuấn đáp lại. Lần này, Thái Nhất liền ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng mở miệng nói, "Hừ, ta yêu đình mời mọc, thánh nhân có thể cự tuyệt. Kia Hồng Vân còn không có cự tuyệt tư cách. Còn nếu là hắn cố ý không đến, chính là không nhìn ta yêu tộc thế. Đến lúc đó, bọn ta cũng có thể nhờ vào đó, trực tiếp hỏi tội Hồng Vân, lại không biết từ bỏ ý đồ." Nghe vậy, Đế Tuấn hài lòng gật gật đầu. Hiển nhiên, Thái Nhất đã nói, cũng chính là ý của hắn. Cuối cùng, hay là Đế Tuấn mở miệng, thâm trầm nói, dựa theo phương pháp này, chỉ cần kia Hồng Vân dám đến, đợi đến tiệc linh đình xong, ở này trở về Hồng Hoang trên đường, đem nhất cử đánh chặn đường. Còn sợ Hồng Mông tử khí không thể đến tay sao? Ngắn ngủi trong chốc lát, Đế Tuấn đã hoàn toàn mưu đồ được rồi hết thảy. Dứt lời, Côn Bằng lại không bất kỳ vẻ lo âu. Tốt, quá tốt rồi. Đã như vậy, bọn ta cái này chuẩn bị đi mời thiên hạ nhiều đại năng cường giả. Côn Bằng nhanh nhẹn lưu loát, cái gọi là yêu đình tiệc linh đình, chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Cho nên, tự nhiên cũng không cần chọn lựa cái gì ngày lành đẹp trời, càng nhanh càng tốt. Ngay sau đó, trong yêu đình cũng bắt đầu lưu đủ lên. Mà Hồng Vân lão tổ cũng không biết, một trận nhằm vào mưu hại của hắn, cụ cũng ở đây chậm rãi phô trần ra. Chương 206, thiên địa xôn xao, các phe phản ứng. Chương 206, thiên địa xôn xao, các phe phản ứng. Một ngày này, trong yêu đình đại động, Thái Nhất, Côn Bằng hai người xuất động, tiến về Thánh Nhân đạo thống trong, mời Thánh Nhân tới trước. Mặc dù Đế Tuấn Thái Nhất rất rõ ràng, Thánh Nhân rất không có khả năng nhận lời mời. Dù sao chư thánh mới vừa chứng đạo, nghĩ đến bế quan củng cố tu vi mới là trọng yếu nhất. Nhưng đối mặt Thánh Nhân, nên có lễ phép, tự nhiên không thể thiếu. Nếu không, đó chính là đối với Thánh Nhân bất kính. Trừ Bạch Trạch ra chín đại yêu thánh, thì đi lại ở giữa thiên địa, mời các phe đại năng cự phách tiến về. Mà Bạch Trạch tự mình tiến về trong ngũ trang quan, mời Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Lão Tổ tới trước. Không thể không nói, Đế Tuấn cân nhắc cũng rất là chu toàn. Dù sao, Bạch Trạch tuy là thập đại yêu thánh một trong, nhưng cũng là thập đại yêu thánh đứng đầu, địa vị bất phàm. Từ hắn đi trước, cũng là vì để cho Hồng Vân Lão Tổ không sinh ngờ tầm, đồng thời cũng để cho người sau không cách nào cự tuyệt. An bài xong hết thảy, Đế Tuấn ngược lại nhìn về phía Phục Hy. Hy Hoàng, bản đế còn có một chuyện. Hoặc giả cần Hy Hoàng ra mặt, mời nữ hoa thánh nhân. Mà theo yêu đình thông báo rộng rãi, giữa thiên địa cũng là một mảnh xôn xao, vô số đại năng không còn bình tĩnh nữa. Thập đại kim ô thái tử xuất thế. T. Đế Tuấn thật là lớn phúc phận a. Kể từ đó, yêu tộc một phương tất nhiên khí vận sâu hơn, càng thêm thế lớn. Kia Đổ Sơn Cửu Nhi thật là bất phàm, nhất cử vì Đế Tuấn sinh ra mười tử. Đây đúng là yêu đình thịnh sự, bọn ta tự nhiên tiến về. Vô số đại năng cự phách như vậy nghị luận ở mỹ đạo. Yêu đình uy nghiêm, hôm nay đã sớm không cần nói nhiều. Tuy nói đã từng ở vu tộc trong tay chịu thiệt, lại vứt bỏ mảng lớn cương vực cùng tu hành tài nguyên chờ. Nhưng khi thế trong, yêu tộc xưng là hồng hoang thứ nhất đại tộc, cũng không hề khoa trương. Thánh nhân dưới, thật đúng là không có mấy cả gan trêu chọc. Cho nên, giữa thiên địa, một đạo đạo thân ảnh đại động, vượt qua vũ trụ, hướng ngoài tam thập tam thiên mà đi. Thời phương thiên địa, Thu Di Sơn. Thái Nhất, Côn Bằng hai người tự nhiên cũng tới đến nơi này, báo cho tiếp dẫn chuẩn đề. Tiếp dẫn chuẩn đề phản ứng như thế nào, tạm thời không nói. Vậy mà, xem Thái Nhất, Côn Bằng rời đi bóng dáng, Trần Khổ lúc này mặt lộ vẻ trầm tư. Thập đại kim ô, hay là xuất thế sao? Chẳng lẽ đây cũng là không thể sửa đổi đại thế? Trần Khổ tự lẩm bẩm. Hắn nguyên tưởng rằng, khi Hỏa Thường Hy cự tuyệt thiên hôn, có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng không nghĩ tới, yêu hậu ứng viên mặc dù thay đổi, nhưng thiên định trong thập đại kim ô, nhưng vẫn là xuất thế. Hơn nữa, thiên đạo đại thế trong, cũng chính là 10 kim ô xuất thế, khiến cho thập nhật hành không, từ đó làm cho nhân tộc tổn thất nặng nề, thậm chí trở thành yêu tộc trắng trợn đồ người màn dạo đầu. Trừ cái đó ra, yêu đình lần này tựa hồ có chút quá lớn trương cờ trống. Trần Khổ mơ hồ cảm thấy, chuyện này tất nhiên giấu giếm cái gì mờ ám, hoặc là nói là mưu đồ. Yêu tộc là vì cái gì đâu? Hắn suy tư. Bất quá, mặc dù có chút không hiểu, nhưng dưới mắt, Trần Khổ cũng không chuẩn bị tiến về trong yêu đình, lại không để ý tới kia yêu đình như thế nào. Tam thế Phật thân hợp nhất mới là trọng yếu nhất. Hắn ngay sau đó thoải mái, trở nên mạnh mẽ. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo. Tam thế Phật thân hợp nhất, liền có thể đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên tuyệt cùng. Đến lúc đó, cũng mới có năng lực đi thay đổi càng nhiều chuyện hơn. Rồi sau đó, Trần Khổ liền không nghĩ nhiều nữa. Hai trong mắt khép hở, dáng vẻ trang nghiêm, hắn một lần nữa lâm vào nội đạo tu hành trong. Trong ngũ trang quan, đưa đi Bạch Trạch, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Bần cũng là sắc mặt khác nhau. Ha ha, yêu đình như vậy thịnh sự, đã mời bọn ta tiến về. Lần này, lại có thể cùng các phe đạo hữu cùng ngồi đàm đạo, cùng chung thịnh cử. Hiển nhiên, Hồng Bần không chút nghi ngờ, nghiêm nhiên một bộ chuẩn bị vui vẻ tiến về bộ dáng. Nhưng bên kia, Trấn Nguyên Tử lại khẽ nhíu mày. Bạn già, chuyện này có chút cổ quái. Bọn ta hay là không cần thiết tiến về yêu đình cho thỏa đáng. Trấn Nguyên Tử sắc mặt nghiêm trọng. Nghe vậy, Hồng Vân sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, "A, có gì cổ quái?" Xem Hồng Vân mặt ngây thơ bộ dáng, Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ nói, "Ai, bạn già chẳng lẽ quên được. Ban đầu yêu tộc cùng Tây Phương đại chiến, bọn ta hai người cũng là tham dự trong đó. Huống chi, kia yêu đình xưa nay âm hiểm xảo trá, không thể cả tin." Trấn Nguyên Tử rất là tận tình khuyên bảo. Hắn mặc dù cũng không biết yêu đình cụ thể tính toán, nhưng cân nhắc đến ban đầu bản thân hai người cùng yêu tộc giữa đại chiến, cũng có thể biết yêu tộc tất nhiên sẽ không ý gì tốt. Nhưng đối với lần này, Hồng Vân lại một bộ không hề tin tưởng bộ dáng. "Ha ha, bạn già đây là quá lo lắng. Yêu đình thịnh sự, mời thiên hạ cường giả tề tụ, lại có thể có nguy hiểm gì?" Hồng Vân hiền hòa thân thiện tính tình, lúc này lại triển lộ ra. Hắn chuyện đương nhiên cho là, liền xem như Đế Tuấn Thái Nhất đám người đối với mình có chút ý, nghĩ đến cũng sẽ không ở thời khắc thế này làm có dễ. Lời tuy như vậy, nhưng bạn già người mang hồng mông tử khí, đã sớm là định lắm. Lòng người hiểm ác, không thể không phòng. Trấn Nguyên Tử vẫn vậy chưa từ bỏ ý định khuyên giải nói. Nghe nói thế, Hồng Vân càng thêm không để ý, ha ha, không sao. Bần đạo chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào xích mích, sao lại cần lo âu? Hôm nay yêu đình nếu chủ động phái người tới trước mời mọc, cũng đã nói buông xuống ngày xưa căn qua. Huống chi, bọn ta thân là tiên thiên đại năng, nếu là không đi yêu đình vậy, chẳng phải là đánh mặt Đế Tuấn Thái Nhất đám người sao? Như vậy, ngược lại sẽ rơi vào một cái gây hấn yêu đình danh tiếng. Lần này, Trấn Nguyên Tử cũng có chút không biết nói gì. Hồng Vân nói cũng không tệ. Dù sao, thân là đương thời đứng đầu đại năng, ngoài mặt công phu vẫn không thể thiếu hụt. Trầm ngâm hồi lâu, Trấn Nguyên Tử cũng chỉ có thể là gật gật đầu. Nếu bạn già cố ý như vậy, vậy bản tọa liền bồi bạn già đi tới một lần. Chẳng qua là nhớ lấy, bọn ta làm việc cần bạn phần cẩn thận mới là. Trấn Nguyên Tử rốt cuộc đáp ứng. Mà sở dĩ cùng Hồng Vân đồng hành, cũng vẫn là đang lo lắng người sau an nguy. Như vậy có thể thấy được hai người giao tình là bực nào thâm hậu. Không cần phải nhiều lời nữa, hai người cũng làm tức lên đường, hướng ngoài Tam Thập Tam Thiên mà đi. Trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Yêu Định Vương hướng, ba người cũng không mở miệng, mà Lao Tử lúc này tay bấm ấn quyết, làm như ở thôi diễn cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn sát mặt động một cái, nhẹ giọng mở miệng nói, "Yêu Định đánh, nguyên lai là kia Hồng Mông tử khí chủ ý. Lần này, kia Hồng Vân sợ là giữ nhiều lành ý ta. Thánh nhân tu vi cường đại dường nào, xưng là toàn tri toàn năng, cũng không khoa trương. Vì vậy, chẳng qua là trong chốc lát, Lao Tử cũng đã thôi diễn đến Yêu Định chân chính dụng ý." Hắn cảm khái như thế đạo, "Yêu Định mong muốn chính là Hồng Vân mệnh. Huống chi, lấy Côn Bằng đối với Hồng Vân hận ý, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Có thể nói, lần này theo Lao Tử, Hồng Vân cũng không có bao nhiêu sinh cơ có thể nói." Dứt tiếng, một bên Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, ngược lại đáng tiếc, kia Hồng Vân đạo hữu hiền hòa thân thiện, lại chạy không khỏi kết quả như vậy. Thông Thiên mở miệng, yêu nhịu thở dài, hắn muốn là tâm tính quá đạt, cùng Hồng Vân lão tổ giữa cũng không có thủ án gì, bây giờ ngược lại thì nhân Hồng Vân cái này người hiền lành số mạng mà rất là tiếc hận. Hừ, có gì đáng tiếc? Vạn pháp giai không, nhân quả không vô ích, cái này là chính Hồng Vân trồng nhân quả, cũng là hắn mệnh số, tự nhiên nên do hắn chịu trách nhiệm. Hiển nhiên, so với Thông Thiên, Nguyên Thủy không có chút nào vẻ đồng tình. Bây giờ đã thành thánh, Nguyên Thủy càng thêm có một loại cao cao tại thượng, ngạo nghệ bệ nghệ uy nghiêm. Hồng Vân sinh tử hay không, hắn căn bản không thèm để ý ngay vậy. Thông Thiên nhìn một cái Nguyên Thủy, cuối cùng cũng không có tranh luận cái gì. Theo tu vi mạnh hơn, hai người bọn họ giữa lý niệm cũng cho thấy bất đồng cực lớn, tranh luận cũng là vô dụng. Lao Tử cũng cuối cùng mở miệng nói, được rồi, bên ngoài các loại tùy hắn đi đi. Thánh nhân chín tầng trời, một bước một chật vật. Lập tức, bọn ta hay là mau sớm vững chắc cảnh giới quan trọng hơn. Đối với lần này, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng không dị nghị, cũng gật gật đầu, không còn quan tâm Yêu Đình cử chỉ. Tấn nhập thánh nhân cảnh giới sau, mới càng thêm biết cảnh giới này mênh mông như vực sâu. Cùng trước đó sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tuột cùng thời gian qua đi tiểu cảnh giới bất đồng. Thánh nhân cảnh chia làm 9 tầng trời, mà mỗi một trọng thiên tăng lên đều là vạn phần chật vật. Cho nên, Tam Thanh tự nhiên cũng sẽ không bị chuyện ngoại giới nhiễu loạn tâm cảnh, càng không có ý tiến về trong Yêu Đình. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, tiếp theo rơi vào trầm mặc, tiếp tục bế quan tu hành, vững chắc thánh nhân cảnh giới. Thái Tố Thiên, trong Hoa Hoàng cung, huynh trưởng này tới, chắc là vì kia 10 kim ô xuất thế chuyện đi. Nữ hoa xem dáng lâm nơi đây Phục Hy, nói như thế. Thánh nhân thần biết, chỉ trong một ý niệm liền nắm được hết thảy. Nghe vậy, Phục Hy cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu. Muội muội, ta chính là phụng Yêu Đế bệ hạ chi mệnh tới trước. 10 kim ô xuất thế, chính là yêu tộc thịnh sự, mong rằng muội muội có thể dáng lâm trong Yêu Đình. Cho dù chẳng qua là lộ diện, liền cũng đủ. Phục Hy nói như thế, không cần nhiều lời. Bây giờ nữ hoa địa vị tôn sùng, chí cao vô thượng. Nếu là có thể dáng lâm ở trong Yêu Đình, hiển hóa vô số đại năng cự phách trước mặt, kia đối với yêu tộc mà nói, lại là một đợt cực lớn danh vọng tích lũy, cũng càng có thể uy hiếp chúng sinh. Nhưng nghe được Phục Hy vậy, nữ hoa không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp lắc đầu một cái. Huynh trưởng lại đi nói cho Đế Tuấn, bạn cung vô tình tiến về. Không sai. Hắn lúc này cự tuyệt. Nữ hoa rất rõ ràng, mình nếu là thật hiện thân, kia tất nhiên sẽ bị chúng sinh cho là đứng ở yêu tộc một phương, đồ chọc vô tận nhân quả ra thân. Huống chi, đã thánh nhân tu vi trong người, nữ hoa cũng không muốn sẽ cùng yêu tộc có quá sâu dính dấp. Phục Hy sắc mặt vội vàng, còn muốn nói gì? Nhưng nữ hoa lại ngay sau đó tiếp tục nói, huynh trưởng, trong yêu tộc, tựa hồ có vấn đề gì? Huynh trưởng cũng làm vì tự thân cân nhắc, sớm ngày cùng kia yêu tộc chặt đứt quan hệ mới là. Như vậy, nữ hoa ban đầu đã từng nói qua, lại bị Phục Hy từ chối. Thánh nhân tu vi dò xét dưới, nữ hoa rõ ràng nhận ra được, yêu tộc mệnh số trong, lương meo cực lớn nhân quả, hết sức kinh người. Chẳng qua là, mặc cho nàng tiếp tục thôi diễn, dò xét đi xuống, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Trên thực tế, đó chính là quan hệ đến Vu Yêu lượng kiếp kết quả. Nói cách khác, cũng chính là ngày sau yêu tộc hoàn toàn tiêu diệt kết quả. Lượng kiếp chính là trong thiên địa lớn nhất mà tần, nữ hoa tự nhiên cũng không cách nào trước hạn nhìn thấu. Lại nói Phục Hy, nghe nữ hoa vậy, hắn nhất thời lại mặt lộ sâu sắc kháng cự chi sắc. Muội muội không cần quên nữa, ta đã sớm nói qua, ta thế tất cùng yêu tộc cùng tiến thối. Hôm nay chỉ cầu muội muội đáp ứng, giáng lâm trong Yêu Đình mới là. Phục Hy lời nói rất là kiên quyết, không thể nghi ngờ. Mà hắn cũng còn không hết hy vọng, tiếp tục quên, hoặc là nói là thỉnh cầu nữ hoa, vì yêu tộc chẳng thế. Nhưng đối với điều thỉnh cầu này, nữ hoa thái độ cũng rất là kiên quyết. Nàng đôi mi thanh tú khẽ cau. Giờ phút này đối mặt, nếu là yêu tộc những cường giả khác vậy, nữ hoa đã sớm vận dụng thánh nhân vĩ lực, đem trực tiếp xua đuổi ra Thái Tố Thiên. Nhưng Đế Tuấn lại cứ để cho Phục Hy tới trước, hiển nhiên chính là vì để cho nữ hoa không cách nào phát tác. Trầm tư chốc lát, nữ hoa khẽ nói, "Thải Phượng ở chỗ nào?" Trong miệng nàng khẽ gọi một tiếng. Vừa dứt lời, một đạo thị nữ bộ dáng bóng dáng, liền chậm rãi mà tới, đầy mặt cùng tình yêu tiểu thi lễ. "Bái kiến nương nương." Thải Phượng tiên tử, chính là nữ hoa thị nữ. Này vốn là Nguyên Phượng chi muội, huyết mạch cao quý dị thường, thực lực cũng không thể khinh thường. Nhưng xem nữ hoa thành thánh sau, Thải Phượng kính sợ không dứt, cho nên cam nguyện quy thuận nữ hoa dưới quyền, trở thành người sau vật cưới, đồng thời hầu hạ ở nữ hoa tả hữu. Nữ hoa gật gật đầu. Nay Yêu Đình nếu tới trước mời mọc, ngươi liền thay bản cung đi một chuyến đi. Nữ hoa phân phối như thế đạo. Không sai. Nữ hoa vẫn vậy không chuẩn bị tự mình tiến về, chẳng qua là phái gia thị nữ Thải Phượng tiên tử. Như vậy, kể cũng không tính là hoàn toàn bác Đế Tuấn Thái nhất đám người mặt mũi. Nghe vậy, Thải Phượng tiên tử tự nhiên không dám chống lại, hơi cong người hẳn là. Một bên, xem một màn này, Phục Hy vẻ mặt cũng biến thành có chút lung túng.
Chương 207, Phục Hy Quỷ Cầu Nữ Hoa, yêu đỉnh ra tay. Chương 207, Phục Hy Quỷ Cầu Nữ Hoa, yêu đỉnh ra tay. Đường đường yêu đế mời mọc, mà nữ hoa chẳng qua là phái gia thị nữ đi một chuyến. Hành động này gần như có thể coi là đối yêu tộc không tôn trọng. Phục Hy tự nhiên cảm thấy rất là lúng túng, nhưng hắn cũng biết, nữ hoa tâm ý đã quyết. Bản thân tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa, cũng chỉ có thể vì vậy quyết định ra đến. Bất quá, Phục Hy cũng không có cứ thế mà đi. Hắn ngược lại nghiêm nghị, tiếp tục nói, "Muội muội, ta còn có một chuyện muốn nhờ." Nữ hoa mày nhíu lại chặt hơn, không nói một lời xem Phục Hy, yên lặng chờ người sau nói tiếp. "Lần này, nếu là cần thiết lúc, mong rằng muội muội có thể ra tay. Chỉ cần thay ta chờ ngăn lại tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân là được." Đối mặt nữ hoa, Phục Hy tự nhiên sẽ không giấu giếm yêu đỉnh chân chính dụng ý, cũng không đạt được. Mà cái này cũng là mới hắn trước chuyến này tới chân chính mục đích. Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử hai người, dù sao cùng Trần Khổ rất là giao hảo. Liền xem như Trần Khổ ra tay, yêu đỉnh đám người cũng không có quá lớn kiêng kỵ. Vậy mà, nếu tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng không tiếp ra tay, che chở Hồng Vân vậy, kia yêu đỉnh mong muốn đắc thủ, liền không dễ dàng như vậy. Hoặc là nói cách khác, đối mặt thánh nhân, yêu đỉnh căn bản không thể nào có chút tỷ lệ thành công. Không thể nào. Nữ hoa lúc này mở miệng. Để cho nàng vì yêu đỉnh chẳng thế, nữ hoa cũng không chút do dự tự tuyệt. Càng không cần phải nói là nhúng tay yêu tộc nhu đồ, đi tính toán Hồng Vân lão tổ. Đây đối với nữ hoa mà nói, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nghe nữ hoa lại một lần nữa cự tuyệt, Phục Hy gấp giọng nói, "Muội muội, chuyện này quan hệ đến yêu đỉnh có thể hay không càng thêm cường thịnh, thậm chí là có thể hay không tạo ra được thánh nhân. Lần này, muội muội tuyệt đối không thể cự tuyệt ta. Huống chi, bọn ta chỉ cần muội muội hơi ra tay, ngăn trở tiếp dẫn chuẩn đề là được, không cần sinh tử đại chiến." Đây đối với muội muội mà nói vậy cũng không phải việc khó gì. Đối với lần này, Phục Hy cũng không có nhượng bộ ý tứ. Đây cũng chính là trước đó Đế Tuấn nghiêm túc trịnh trọng nhờ cậy hắn tới trước, thuyết phục nữ hoa nguyên nhân. Phải biết, nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề, mặc dù đều là thánh nhân, nhưng tiếp dẫn chuẩn đề ban đầu lập giáo thu hoạch công đức, xa xa không kịp nữ hoa nhiều như vậy. Hai người giữa thực lực cũng là có chênh lệch cực lớn. Nữ hoa chỉ cần có thể ra tay, bằng sức một mình ngăn lại tiếp dẫn chuẩn đề hai đại thánh nhân, không thành vấn đề. Đối với lần này, nữ hoa hay là ánh mắt kiên định, vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng cự tuyệt. Nào biết, nhưng vào lúc này, Phục Hy cũng là làm ra hành động kinh người. Phục Hy thay yêu tộc chúng sinh, quỳ cầu thánh nhân. Phục Hy đột nhiên như vậy trấn thanh nói, lời còn chưa dứt, hắn không chút do dự, trực tiếp quỳ lạy tại trước mặt nữ hoa. Trong lời nói cũng không còn là huynh muội tự xưng. Điều này đại biểu Phục Hy thái độ, giờ phút này hắn cũng không phải là ở lấy huynh trưởng chi mệnh thuyết phục nhà mình muội muội, mà là đại biểu yêu đình hy hoàng thân phận. Cũng có thể thấy đối với chuyện này, Phục Hy là bực nào kiên trì, không đạt mục đích thể không bỏ qua bình thường. Huynh trưởng, ngươi. Nữ hoa sợ tái mặt, muốn nói lại thôi. Phục Hy như vậy, cũng là để cho nữ hoa chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Đồng thời, nữ hoa cũng biết, mình nếu là không đáp ứng, sợ rằng Phục Hy còn chưa phải sẽ dễ dàng buông tha. Bất đắc dĩ, nữ hoa trầm ngâm chốc lát, chỉ đành phải gật gật đầu. Mà thôi, liên lần này, lần sau không được vi lệ. Nữ hoa rốt cuộc đáp ứng, không nhịn được thở dài một tiếng. Nghe vậy, Phục Hy lúc này mới vui mừng quá đỗi, mặt lộ nét cười. Thánh nhân lời nói, tất nhiên sẽ không có giả. Kể từ đó, tiếp dẫn chuẩn đề cho dù có lòng che chở Hồng Vân, cũng tuyệt đối không thể nào. Cái này sóng. Ổn. Phục Hy cũng không biết, sự lo lắng của bọn họ lúc này là thật là có chút dư thừa. Tây Phương Thiên Địa, Thu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên đã nhận được thái nhất đám người đưa tới thiệp mời. Cho dù hai người giữa có chút hiềm khích, nhưng thánh nhân không thể nhục, uy củ không thể đánh mỡ. Thậm chí, thái nhất đám người trước đó tới đây lúc cũng biểu hiện được cực kỳ cung kính, khách khí. Thời thế đổi thay, ngày xưa thái nhất hoặc giả còn có tư cách tại trước mặt tiếp dẫn chuẩn đề thách thức, nhưng bây giờ hắn lại không có thực lực như vậy cùng lòng tin vậy mà đối với cái gọi là yêu đình thiệp mời, chẳng qua là hơi lừa một cái, tiếp dẫn liền thờ ơ vứt bỏ, không thèm để ý chút nào bình thường. A, cái gì yêu đình thịnh sự? Kia Đế Tuấn thái nhất đám người rõ ràng là tùy ông chi ý bất tại tiểu. Tiếp dẫn bĩu môi, rất là khinh thường nói như thế. Tam Thanh, nữ hoa đám người có thể thấy được chuyện, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không ngoại lệ. Bọn họ đã nắm được yêu đình chân chính mục đích. Lần này yêu đình muốn xuống tay với Hồng Vân. Bọn ta quả thật muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Chuẩn đề lại có vẻ có chút do dự. Cũng không phải là hắn đại phát thiện tâm, không đành lòng thấy được Hồng Vân gặp nạn, mà là tiếp dẫn chuẩn đề biết Trần Khổ mưu đồ, mong muốn đem Hồng Vân lôi kéo đến trong Tây Phương. Hồng Vân nếu là bỏ mình, chẳng phải là để cho Trần Khổ bố cục rơi vào khoảng không sao? Quan trọng hơn chính là cái loại đó kết quả một khi phát sinh, yêu đình nắm giữ Hồng Mông tử khí, vô cùng có khả năng tái tạo liền ra một vị thánh nhân. Nếu là ngày sau tái phát khó Tây Phương, liền rất là khó giải quyết. Đây cũng là chuẩn đề không muốn thấy được. Nghe chuẩn đề vậy, tiếp dẫn trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói, nếu như thế, liền lại nhìn Đồ Nhi làm phản ứng gì chính là. Lại nói, kia Hồng Vân cũng không phải thực lực gì suy nhược hạng người, còn có Trấn Nguyên Tử tương trợ, cho dù yêu đình có chút nhu đồ, cũng chưa chắc là có thể đắc thủ. Tiếp dẫn thái độ rất là rõ ràng. Hắn để ý cũng không phải là Hồng Vân lão tổ, mà là nhà mình Đồ Nhi, cũng tức Trần Khổ. Nếu là Trần Khổ có phản ứng vậy, bọn họ sẽ đi ra tay, vậy lúc này không muộn. Nói cách khác, tiếp dẫn liền xem như ra tay, đều chỉ là vì che chở nhà mình Đồ Nhi, mà không phải vì cái gì Hồng Vân mà chiến. Dĩ nhiên, quan trọng hơn chính là, tiếp dẫn chuẩn đề không chỉ có muốn như Tam Thanh đám người vậy, củng cố tu vi. Bây giờ Tây Phương trong thiên địa, cũng còn có càng nhiều chuyện hơn, chờ bọn họ đi làm. Bọn ta tạm thời tiếp tục dò tìm linh bảo,
đem từng cái bỏ vào trong túi. Ha ha, đây chính là Tây Phương hàng đầu chuyện lớn. Nói chuyện lúc, Tiếp Dẫn cũng không nhịn được mặt lộ nét cười. Kể từ cùng La Hầu giải hòa, Vô Tận Ma Khí thu hồi sau, Tây Phương thiên địa tốc độ khôi phục cũng càng thêm kinh người. Mà chính là vì vậy, Tây Phương trong thiên địa cũng theo đó sản sinh ra một món lại một món linh bảo. Đều không ngoại lệ, mỗi một kiện linh bảo đều là tiên tiên cấp bậc. Cái này nếu là nói ra, có thể nói kinh thế hai tục, sẽ để cho vô số đại năng cự phách kinh ngạc muốn rơi cằm. Dù sao, Hồng Hoang thiên địa đã sớm thành hình vô tận kỷ nguyên, như thế nào lại sản sinh ra tiên tiên linh bảo? Nhưng Tiếp Dẫn chuẩn đề rất rõ ràng. Năm xưa, Tây Phương thiên địa thế nhưng là tuyệt không yếu hơn phương Đông. Vô luận là khí vận, phúc duyên, linh khí vân vân, cũng có thể nói kinh người. Cho nên, những thứ này linh bảo, thậm chí còn nhiều hơn linh căn trở, chính là ở ban đầu thai nghén ban đầu, liền bị Long Hán sơ kiếp, cùng với ma đạo chi tranh ảnh hưởng, từ đó chết từ trong trứng nước. Bây giờ Tây Phương thiên địa khôi phục, liền tương đương với vì đó tiếp tục vô tận linh khí, cùng với sinh cơ vân vân. Cho nên, lúc này mới có thể tiếp tục thai nghén thành hình, cũng từ từ hiện thế. Đây đối với nghèo quen Tiếp Dẫn chuẩn đề mà nói, đơn giản là thu linh bảo thu đến mọi tay, tự nhiên mừng rỡ dị thường. Dù chỉ là nói tới chuyện này, Tiếp Dẫn cũng không nhịn được mặt lộ hiểu ý nét cười. Mà Tây Phương biến hóa, còn không chỉ như thế. Chuẩn đề gật gật đầu, đồng ý Tiếp Dẫn vậy, cũng nói tiếp, trừ cái đó ra, ta đệ tử Phật môn bây giờ cũng không ngừng lớn mạnh. Bọn ta cũng nên dạy dỗ những đệ tử này tu hành mới là. Không sai. Tây Phương trọng trấn, cũng hấp dẫn không ít sinh linh tới trước, bái nhập bên trong Phật môn. Những đệ tử này, chính là Phật môn ngày sau hy vọng, Tiếp Dẫn chuẩn đề tự nhiên cực kỳ coi trọng. Hơn nữa, đệ tử trong môn thực lực càng mạnh, Phật môn danh vọng tự nhiên cũng càng thêm thâm hậu. Nói tóm lại, Tây Phương đại hưng đã không còn là ban đầu như vậy không thể với tới mộng, mà là chân chân thiết thiết đặt ở trước mắt. Dưới so sánh, bất cứ chuyện gì tự nhiên cũng không đến đây chuyện trọng yếu. Cho chuyện một phen, Tiếp Dẫn chuẩn đề không cần phải nhiều lời nữa. Đối với yêu đình chuyện, cũng hoàn toàn không thèm để ý, hai người tiếp tục bận bịu đứng lên, không ngừng đi lại ở Tây Phương trong thiên địa, thu hoạch các loại linh bảo. Có thể nói, trừ chư vị thánh nhân ra, đương thời trong gần như toàn bộ đứng đầu đại năng cường giả, cũng hội tụ đến ngoài Tam thập Tam tiên. Trong lúc nhất thời, ở trong thiên đình, mờ mờ ảo ảo, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Chúng đại năng rồi rít mở miệng, chúc mừng Đế Tuấn, cùng với Đồ Sơn Cửu Nhi. Đối với lần này, Đế Tuấn ý cười đầy mặt, ngạo nghệ đắc ý, mà khi nhìn đến Hồng Vân quả nhiên tới trước sau, Đế Tuấn nét cười thì càng thâm thúy hơn. Không người phát hiện chính là, này trong mắt lóe lên lau một cái lệ mang, làm người chấn động cả hồn phách. Cùng một bên Thái Nhất, Côn Bằng hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, ba người đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ trong bóng tối đã làm tốt một ít bố trí cùng chuẩn bị. Dĩ nhiên, Côn Bằng đám người cho dù nóng lòng, cũng hết sức đè nén, cũng sẽ không trực tiếp ra tay. Lớn như thế trong yêu đình, chúng đại năng yến tiệc linh đình, có thể nói tiêu giao tự tại. Rượu ngon thổ lộ mùi thơm, đắm say tâm thần người ta. Các loại linh căn tiên quả chờ, cũng là vô số, nào ngạt ngát hương, linh quang chập chờn, huyền hoặc khó hiểu. Lần này ăn mừng, kéo dài đến trăm năm lâu. Một ngày này, Đế Tuấn rốt cuộc mở miệng. Ha ha, lần này bản đế mời tử xuất thế, cảm ơn các vị đạo hữu tới trước cùng chung thịnh cử. Lần này tiệc linh đình cũng nên dừng ở đây rồi. Các vị đạo hữu, thứ cho không tiễn xa được. Đế Tuấn vậy, chính là đối đám người hạ lệnh đối khách. Trên thực tế, trăm năm thời gian, mấy người bọn họ đã sớm cấp tốc không kịp đem, nhao nhao muốn thử. Nghe vậy, chúng đại năng cũng chưa nói thêm cái gì, chẳng qua là gật gật đầu, liền mỗi người ra Tam thập Tam tiên, hướng Hồng Hoang tiên địa trở về mà đi. Lần này trăm năm chúc mừng nhau, bọn họ uống xong vô số chân phẩm rượu ngon, cũng ăn nhiều linh căn tiên quả. Dưới mắt cũng xác thực cần trở về đạo trường của mình, bế quan tiêu hóa trong đó kinh người dược lực. Không lâu lắm, nguyên bản còn náo nhiệt phi phàm yêu đỉnh, liền từ từ khôi phục bình tĩnh. Cái khác đại năng, Đế Tuấn Thái Nhất đám người cũng không thèm để ý mà xem Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân bóng lưng biến mất, Đế Tuấn đám người thân hình cũng làm tức biến mất ngay tại chỗ, đuổi theo. Ra tay nơi, tự nhiên không thể là ở trong yêu đỉnh. Đúng như trước đó đã nói vậy, chỉ có ở Hồng Vân trở về trên đường ra tay, mới có thể tránh miễn yêu tộc cái khác tổn thất. Dù sao, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử thực lực không tầm thường, một khi cùng bạo, cũng vô cùng có khả năng để cho yêu tộc bỏ ra giá cao thảm trọng. Đến lúc đó, cái khác cường giả yêu tộc dính dấp trong đó sẽ không tốt. Có thể thấy được Đế Tuấn Thái Nhất đám người mưu đồ sâu. Lại nói Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử hai người, từ yêu đình mà ra, Hồng Vân vẫn có chút rượu say túy lùi cảm giác. Hắn ý cười đầy mặt. Ha ha, Vân đạo liền nói, trước đó là bạn già suy nghĩ nhiều. Kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người, ngược lại biểu hiện được cực kỳ khách khí a. Quyền này chính là chuyện tốt, bọn họ há lại sẽ nhắc lên cái gì tranh chấp đâu. Hồng Vân nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, nói như thế. Trong lời nói khá có một loại bản thân đã đoán đúng đắc ý cảm giác. Đúng như hắn đã nói, trước đó trăm năm trong, Đế Tuấn Thái Nhất cũng không có biểu hiện ra chút nào khác thường, ngược lại khách khí có thừa. Đây càng để cho Hồng Vân xác định, trước đó Trấn Nguyên Tử lo lắng, hoàn toàn chính là dư thừa. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử không cách nào phản bác. Bất quá, hắn vẫn vậy sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Cái này, chẳng biết tại sao, bổ tọa vẫn mơ hồ cảm thấy có chút dự cảm bất tường, làm như có chuyện gì sắp phát sinh vậy. Bọn ta hay là mau trở về ngũ trang quan cho thỏa đáng. Có lẽ là Trấn Nguyên Tử từ vừa mới bắt đầu liền ôm lòng cảnh giác, cho nên thời khắc không có trầm tĩnh lại. Hơn nữa, theo trong yêu đình ăn mừng kết thúc, cái loại đó bất an cảm giác ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc, vung đi không được. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn pháp lực quần quần vận chuyển, mang theo Hồng Vân, tốc độ cũng không khỏi được tăng nhanh mấy phần. Ha ha, bạn giả thật đúng là. Xem Trấn Nguyên Tử như vậy thần hồn nát thần tính bộ dáng, Hồng Vân không nhịn được cười to. hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói tiếp chút gì, nhưng ngay lúc này dị biến nảy sinh. Chương 208, yêu tộc ra tay, Côn Bằng thương nặng Hồng Vân. Chương 208, yêu tộc ra tay, Côn Bằng thương nặng Hồng Vân. Hồng Vân lão tổ lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên giữa quanh mình vậy mà hòa hợp ra từng mảng lớn huyền diệu đạo vận, tối tăm khó tả. Hà Đồ Lạc Thư hiện ra mà ra, treo cao hai người trên đỉnh đầu. Chỉ một cái, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân tự nhiên liền nhận ra cái này hai kiện đỉnh cấp linh bảo. Hai người con ngươi chợt co lại, nhưng không chờ bọn họ nói thêm cái gì, sau một khắc, trời đất quay cuồng, vật đổi sao rời bình thường. Nguyên bản hết thảy bình tĩnh an lành cảnh tượng cũng bắt đầu kỳ biến, mà Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử không có chút nào phòng bị dưới, nhất thời bị cuốn mang trong đó. Hai người thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị kéo ra. Chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, liền ngăn cách mở 100 triệu 10 ngàn dặm khoảng cách. Đáng chết. Quả là thế. Trước đó trong lòng phỏng đoán bị ấn chứng, Trấn Nguyên Tử sắc mặt đột nhiên âm trầm. Chẳng qua là, còn không đợi hắn hoàn toàn phản ứng kịp, bên người nơi nào còn có Hồng Vân bóng dáng. Hắn lúc này đã đưa thân vào một phương hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trong. Yêu tộc, bọn ngươi nếu âm thầm tính toán, cần gì phải che che giấu giấu? Hừ, mau hiện thân chính là. Trấn Nguyên Tử mặt trầm như nước địa nhìn khắp bốn phía. Không cần nói nhiều, trước đó Hà Đồ Lạc Thư cũng đã biểu lộ âm thầm ra tay, chính là yêu tộc. Trước đó lo âu trong lòng hắn cũng bị ấn chứng. Quả nhiên, dứt tiếng, chỉ thấy trước mắt mấy thân ảnh chậm rãi hiện ra. Trong lúc nhất thời, Trấn Nguyên Tử trong lòng càng là trầm xuống. Kế Mông, Anh Chiêu, Cửu Anh, Phi Liêm. Trấn Nguyên Tử lạnh giọng mở miệng, nói ra trước mắt mấy người danh hiệu. Đều không ngoại lệ, bọn họ thình lình đều là đứng hàng trong yêu đỉnh thập đại yêu thánh tồn tại. Bất an, lo âu. Trước đó Hà Đồ Lạc Thư hiển hóa, nói rõ Đế Tuấn cũng đã ra tay. Vậy mà, lúc này Đế Tuấn cũng không có xuất hiện ở trước mặt của mình. Cái này đã nói, này rất có thể là đi đối phó Hồng Vân đi. Hồng Nông Tử khí. Trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử liền hiểu yêu đỉnh đám người chân chính mục đích. Đang ở Trấn Nguyên Tử trong lòng suy tư lúc, đối diện, thân là thập đại yêu thánh một trong Anh Chiêu, cũng cười lạnh lên tiếng. Ha ha, Trấn Nguyên Tử, giữa ta ngươi, liền không cần nói nhiều cái gì đi. Hôm nay, yêu đế bệ hạ mưu đồ, ngươi đừng mơ tưởng nhúng tay. Ngoài dự liệu, Anh Chiêu đám người ngược lại cũng không có biểu hiện ra quá lớn địch ý, con mắt của bọn họ cũng không phải là cùng Trấn Nguyên Tử bùng nổ cái gì sinh tử đại chiến, mà chẳng qua là đem kiềm chế, khiến cho Trấn Nguyên Tử không cách nào tương trợ Hồng Vân, cũng liền đủ. Dĩ nhiên, Trấn Nguyên Tử tự nhiên cũng không thể nào vì vậy khoanh tay đứng nhìn. Hừ, muốn ngăn cản bổn tọa, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện chính là. Trấn Nguyên Tử chợt quát một tiếng, không chút do dự, lúc này ra tay. Hắn tung người nhảy lên, đạo bào bay phất phới, cương phong lấm lấm. Rồi sau đó, liền diễn hóa xuất các loại thần thông đạo pháp, ngang nhiên vô cùng hướng Anh Chiêu đám người công sát mà đi. Thấy vậy, tứ đại yêu thánh cũng không nói nhảm, rất là ăn ý gật đầu một cái, giống vậy nên chiến Trấn Nguyên Tử. Vâng. Trong lúc nhất thời, trong sân thiên âm nổ vang không ngừng, đinh hai nhức óc. Một đạo đạo thần thông đạo pháp va chạm, đã diệt vô số ngôi sao, triệu triệu trượng hư không sụp đổ, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, để cho ra đầu tê dại. Trên thực tế, nếu bàn về một chọi một thực lực, tứ đại yêu thánh trong bất kỳ người nào đều không phải là Trấn Nguyên Tử đối thủ. Cho dù là thập đại yêu thánh mạnh nhất Bạch Trạch, đều chưa hẳn có thể đánh thắng được Trấn Nguyên Tử. Vậy mà, bây giờ tứ đại yêu thánh liên thủ, thần thông có thể nói là trùng điệp không dứt. Không chỉ có như vậy, tứ đại yêu thánh thậm chí vận dụng các loại linh bảo, nở rộ ngút trời thần uy, bao phủ Trấn Nguyên Tử. Vậy cũng là bọn họ ban đầu ở phân bảo nham đoạt được, uy lực rất là cường hãn. Đối với lần này, Trấn Nguyên Tử thậm chí cũng không thể không tế ra Thiên Địa Nhân Ba Sách một trong địa thư phòng ngự, cũng tức Đại Địa Thai Màng. Đại Địa Thai Màng tuy mạnh, có thể ngăn cản đối phương nhiều thế công. Vậy mà, Trấn Nguyên Tử mong muốn ngược lại áp chế tứ đại yêu thánh, hơn nữa thoát thân, nhưng cũng là rất không có khả năng. Chắc cánh khó thoát. Trấn Nguyên Tử trong lòng đội vàng bản phận, cũng không phải bởi vì bản thân, mà là lo Âu Hồng Vân an nguy. Hắn biết rõ, tứ đại yêu thánh nhìn như thanh thế hạo đãng, nhưng đối với bản thân, lại không thể nào thống hạ ngon thủ. Dù sao bản thân cũng không có Hồng Mông tử khí, cũng không đáng được yêu tộc quá mức nhằm vào. Từ Đế Tuấn thái nhất như vậy cường giả đỉnh cao cũng không hiện thân, cũng có thể thấy yêu tộc thái độ. Bên kia, Hồng Vân lúc này cũng giống vậy đưa thân vào một phương vô cùng hoàn cảnh xa lạ trong. Hắn mặt một bước, thậm chí so Trấn Nguyên Tử phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bạn già, Trấn Nguyên Tử bạn già ở nơi nào? Hồng Vân đầu góc mơ hồ địa bốn phía nhìn vòng quanh, đồng thời trong miệng khẽ gọi Trấn Nguyên Tử danh hiệu. Có thể tưởng tượng được, tự nhiên không có bất kỳ người nào có thể đáp lại hắn. Đang ở Hồng Vân càng thêm nghi ngờ, lại thất kinh lúc. Tắc. Đột nhiên, một đạo kình phong không có dấu hiệu nào từ sau lưng nổ bắn ra mà tới, mang theo kịch liệt tiếng xé gió. Thật may là Hồng Vân cũng là phản ứng cực nhanh. Chỉ trong một ý niệm, quanh người hắn đầy trời tường vân hồng quang chợt hiện. Cùng lúc đó, Hồng Vân thân hình cũng là đại động. Phanh. Một tiếng vang trầm truyền ra, hắn hiểm mà lại hiểm tránh thoát đạo này ác liệt khí cơ. Ngay sau đó, Hồng Vân nhìn về phía cái kia đạo khí cơ chuyển tới phương hướng. Hừ, Hồng Vân lão nhi, hôm nay giữa ta ngươi thủ án cũng nên hoàn toàn thanh toán. Người tới không phải người khác, chính là yêu sư Côn Bằng. Giờ phút này, Côn Bằng mặt trầm như nước, ánh mắt độc địa, chặt chẽ ngưng mắt nhìn Hồng Vân lão tổ. Trong đó sắc ý cũng có thể nói là lộ rõ trên mặt. Nghe vậy, Hồng Vân cao mày. Côn Bằng đạo hữu, nói thế bắt đầu nói từ đâu a? Người ta trước, tại sao thủ án gì? Huống chi, trước đó ở trong yêu đình, người ta còn nâng cốc nói chuyện vui vẻ đâu. Vân đạo hiền hòa thân thiện, cũng không biết nơi nào đắc tội Côn Bằng đạo hữu. Hồng Vân mặt chuyện đương nhiên như vậy hỏi ngược lại. Nghe nói thế, Côn Bằng càng cho hơi vào hơn kết. Cái định mệnh. Tới lúc này, Hồng Vân còn dám như vậy giả bộ ngu. Không tiếp. Ừ, ban đầu nếu không phải ngươi ở đó Tử Tiêu cung vợ cái gì làm người tốt, nhường chỗ ngồi cấp tiếp dẫn chuẩn đề. Bổn tọa há lại sẽ bị bọn họ để mắt tới, đưa đến bổn tọa ngộ đạo bồ đoàn bị sinh sinh cấp đi. Nếu không phải như vậy, bổn tọa cũng nên bị Hồng Quân đạo tổ thu làm đệ tử, thậm chí phải lấy chứng đạo thành thánh mới là. Côn Bằng muốn rách cả mí mắt, cắn răng nghiến lợi nói như thế. Hắn chuyện xưa nhắc lại. Không sai. Ban đầu, chính là Côn Bằng cùng Hồng Vân chiếm cứ cuối cùng hai cái ngộ đạo bồ đoàn. Lại có Hồng Vân nhường chỗ ngồi, khiến cho cách hắn gần đây Côn Bằng cũng bị nhầm vào, từ đó đau mất ngộ đạo bồ đoàn. Vậy mà, nghe Côn Bằng tố cáo Hồng Vân nét mặt lộ ra càng thêm vô tội. Côn Bằng đạo hữu, ngươi cũng nói, cướp ngươi bồ đoàn, chính là tiếp dẫn chuẩn đề đạo hữu. Vân đạo chẳng qua là có cảm giác với Tây Phương càn cối, nguyện nhường ra tự thân cơ duyên, tạo phúc Tây Phương mà thôi. Lời ngươi nói, lại cùng Bần đạo có quan hệ gì đâu? Ngươi nếu không cam lòng, đi tìm tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân chính là. Bị Côn Bằng như vậy làm có dễ, tượng đất còn có ba phần hỏa khí. Cho nên, Hồng Vân trong giọng nói, cũng không khỏi được mang tới mấy phần đối đầu gay gắt ý tứ. Chẳng qua là, những lời này, để cho Côn Bằng nét mặt càng thêm âm trầm, giận không kềm được. Nói nhảm, đi tìm tiếp dẫn chuẩn đề. Hắn dám sao? Bây giờ đối phương quý vị thánh nhân, Côn Bằng nếu dám theo chân bọn họ thách thức vậy. Nói không chừng còn không đợi lời nói xong, thánh nhân chỉ trong một ý niệm, đều sẽ hắn hoàn toàn giết chết. Có thể tưởng tượng được, Côn Bằng càng thêm nổi cơn thịnh nộ. Khốn kiếp, chớ nên ở chỗ này nói nhảm. Hôm nay ngoan ngoãn giao ra Hồng Mông tử khí, bổn tọa hoặc giả còn có thể để ngươi chết thống khoái. Côn Bằng định không trang, hoàn toàn nói ra suy nghĩ trong lòng, trực tiếp đòi Hồng Mông tử khí. Lời vừa nói ra, Hồng Vân nhất thời sắc mặt cảnh giác. Thử, nguyên lai đây mới là bọn ngươi chân chính mục đích. Mong muốn Hồng Mông tử khí, không cửa. Phải biết, làm người tốt cũng là có điểm mấu chốt. Trước đó, chính là bởi vì mắt thấy Tam Thanh, nữ hoa đám người chứng đạo thành thánh, Hồng Vân cũng mới vội vàng mong muốn tự thân chứng đạo. Cho nên, như thế nào có thể nhường ra bản thân kia một đạo Hồng Mông tử khí? Hắn cường thế cự tuyệt. Nghe vậy, Côn Bằng cũng lại không kiên nhẫn nói thêm cái gì. Ha ha, tốt. Đã như vậy, vậy thì chịu chết đi. Cười lạnh một tiếng, Côn Bằng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lúc này giữ giản dị thường địa ra tay. Côn Bằng dắt kinh người thế, vồ giết Hồng Vân. Ở sau lưng hắn, Côn Bằng bổn tôn hư ảnh cũng hiện hiện ra, che khuất bầu trời, vô biên vô hạn bình thường. Một đạo đạo thần thông đại thuật rơi xuống, càng là thế như lôi đình, hung hãn tuyệt luân. Thấy vậy, Hồng Vân tự nhiên bất chấp những thứ khác. Hắn biến sắc, giống vậy triển lộ tự thân khí tức. Trong lúc nhất thời, hồng quang đầy trời, nhiều đóa tường vân chợt hiện, treo cao Hồng Vân trên đỉnh đầu. Cái này là hắn bản nguyên theo hầu hiển hóa. Hồng Vân lão tổ vốn là trong thiên địa thứ nhất đóa tiên tiên tường vân đắc đạo hóa hình. Tường vân vừa ra, thả ra hùng mạnh sức phòng ngự. Chẳng qua là đối mặt hoàn toàn cuồng bạo Côn Bằng, loại thủ đoạn này lại có vẻ có chút không đủ. Côn Bằng từng bước áp sát, thế công càng ngày càng nghiêm trọng. Pháp tác bạo dũng, trật tự rối loạn. Hồng Vân quanh thân, đầy trời hồng quang bị từng mảng lớn địa lập tan, chôn vùi vào trong hư vô. Cựu cựu Hồng Vân tán phách hồ lô. Bất đắc dĩ, Hồng Vân lão tổ tâm niệm vừa động, thế ra cái này linh bảo. Cựu cựu Hồng Vân tán phách hồ lô. Bảo vật này chính là ban đầu đuổi cây kia tiên thiên hồ lô đằng tiếp xúc tiên thiên bảo hồ lô, Hồng Vân lão tổ được một người trong đó. Rồi sau đó, lại lấy tự thân chi đạo tế luyện, trở thành nhất khế hợp Hồng Vân bản nguyên bản thân linh bảo. Cựu cựu Hồng Vân tán phách hồ lô treo cao, trong lúc nhất thời thả ra vô tận cắt đỏ, đón gió căng phồng lên. Như vậy cắt đỏ trong, hàm chứa khó mà diễn tả bằng lời vĩ lực, đã có thể công cũng có thể thủ, thậm chí có thể hấp thu đối thủ bộ phận lực lượng thần thức. Quả nhiên, linh bảo vừa ra, uy lực bất phàm. Cắt đỏ chớp mắt là tới, tiêu giải Côn Bằng phần lớn thế công. Đồng thời, người sau lực lượng thần thức cũng bị này ảnh hưởng. Một loại khó mà diễn tả bằng lời đau nhức cảm giác hiện lên, khiến cho Côn Bằng vẻ mặt xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Hắn hừ một tiếng, da mặt co quắp, muốn chết. Côn Bằng sắc mặt xanh mét, sắc ý ngút trời. Quát lạnh một tiếng, hắn vận dụng càng khủng bố hơn tuyệt luân nhất thức sát chiêu. Thiên yêu rách thần móng. Này thần thông chính là Côn Bằng đi sâu nghiên cứu vô tận 5 tháng mà thành. Một khi tới ra, chuyên tấn công đối thủ thần thức. Nếu là thực lực không mạnh người, thậm chí có thể bị một kích xé toạc nguyên thần, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Chỉ một thoáng, chỉ thấy quanh mình trên trời cao xanh thẳm một mảnh, tiên quang rũ xuống, huyền ảo tối tăm. Một chảo này, không nghi ngờ chút nào địa động xuyên hư không. Chẳng qua là một hơi thở thời gian, liền nặng nề rơi vào Hồng Vân trên thân. Phúc. Bị này một kích, Hồng Vân thân hình bị chấn, không tự chủ được bay rất ra ngoài. Hắn miệng lớn hụt máu, thân thức ngắc ngứ bình thường, hiện ra hết chật vật thê thảm bộ dáng. Chấn lui 10,000 dặm, Hồng Vân lúc này mới ngừng thân hình. Rồi sau đó, hắn rất là kiêng kỵ nhìn về phía đối diện Côn Bằng. Thối bi, thật sự là thối bi. Cho đến hôm nay, hai người thực lực mới triển lộ không bỏ sót. Đơn đả độc đấu dưới, Hồng Vân thật đúng là không phải là đối thủ của Côn Bằng. Hơn nữa, đây là Đế Tuấn, Thái Nhất cũng không ra tay dưới tình huống. Hai người này nếu là cũng gia nhập đại chiến trong, những lời ấy là không huyền niệm chút nào miểu sát Hồng Vân, cũng không hề khoa trương. Chẳng qua là không đợi Hồng Vân tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bên kia, thi triển ra Thiên Yêu Rách Thần Móng, thương nặng Hồng Vân sau, Côn Bằng sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, trạng thái rất là bề bại, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn không hề dừng lại, lại là tung người nhảy một cái, hùng hổ ép người hướng Hồng Vân tiếp tục đuổi giết mà đi. Người sau thấy vậy, chỉ đành phải lên dây cót tinh thần, tiếp tục ứng đối Côn Bằng. Đại chiến hoàn toàn bùng nổ, thanh thế to lớn, kinh nhiếp thập phương. Giữa thiên địa, vô số đại năng cự phách cũng lòng có cảm giác, rối rít ghé mắt. T. Đó là Côn Bằng cùng Hồng Vân lão tổ. Hai người này thế nào đột nhiên bùng nổ kinh người như thế sinh tử đại chiến? Hì, vậy còn dùng nói nhiều sao? Côn Bằng tất nhiên là hướng về phía Hồng Vân lão tổ trong tay Hồng Mông tử khí mà đi a. Không sai không sai, không nghĩ tới, thế gian chúng sinh mơ ước hồi lâu, ngược lại thì Côn Bằng ra tay trước a. Đây chính là chuẩn thánh cấp đường đại chiến sao, quả nhiên khủng bố dị thường, phi bọn ta có thể bằng. Chúng sinh nghị luận ầm ĩ thán phục không chỉ. Có người kinh ngạc với hai người này vì sao đột nhiên bùng nổ đại chiến, lại từng chiêu hung hãn dữ dằn, một bộ phải đem đối phương đưa vào chỗ chết bộ dáng. Cũng có đại năng bừng tỉnh, nghĩ đến Hồng Vân có Hồng Mông tử khí. Dĩ nhiên, cũng có sinh linh thán phục với một trận chiến này đáng sợ. Chuẩn thánh cuộc chiến, xưng là dung chuyển trời đất, không hề quá đáng. Chúng sinh phản ứng khác nhau, lại đều ánh mắt lom lom nhìn, nín thở mà đợi địa chú ý đại chiến cảnh tượng, muốn biết cuối cùng này một đạo Hồng Mông tử khí thuộc về, rốt cuộc sẽ là như thế nào kết quả. Mà cùng lúc đó, Tây Phương Thiên Địa, Tu Di Sơn, Trần Cổ trong đạo trường, nguyên bản hai tròng mắt khép hờ hắn, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mới tỉnh lại, hắn liền cặp mắt nổi bắn ra tinh quang, thông suốt nhìn về phía Hồng Vân đám người đại chiến phương hướng. Chương 209, nữ hoa ra tay, Sơn Hà xã tắc đồ hiền uy. Chương 209, nữ hoa ra tay, Sơn Hà xã tắc đồ hiền uy. Ô, nguyên lai đây mới là yêu tộc chân chính nhu đồ. Mượn thế gian vô số đại năng danh tiếng, kỳ thực chỉ là muốn đối phó Hồng Vân đạo hữu một người a. Ha ha, đế tuấn thái nhất, thật đúng là thủ bút thật lớn. Trần Cổ mơ hồ mặt lộ vẻ cười lạnh. Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông chờ thần thông đại thuật ra chỉ dưới. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đám người đối mặt toàn bộ tình cảnh. Tới lúc này, Trần Cổ cũng âm thầm bừng tỉnh. Cái gì ăn mừng thập đại kim ô thái tử xuất thế, cũng chỉ là đế tuấn thái nhất mượn cớ mà thôi. Từ đầu chí cuối, bọn họ chính là vì gạt Hồng Vân ra ngũ trang quan, cũng may dưới nửa đường tay đánh chặn đường. Nghĩ đến chỗ này, Trần Cổ yên lặng không nói. Chẳng qua là lúc này đứng dậy, ra bản thân đạo phủ, hướng Tu Di Sơn đỉnh mà đi. Một đường đến đâu, trong Phật giáo không còn như ban đầu như vậy sinh linh khó khăn, chỉ có bọn họ thầy trò ba người. Bây giờ nhiều một đạo đạo thân ảnh, đang như có điều suy nghĩ, dốc lòng tu hành. Mà khi nhìn đến Trần Khổ đi ngang qua lúc, đám người cũng đều ném một đạo đạo kính sợ tôn sùng ánh mắt. Bọn họ không phải người khác, chính là tiếp dẫn chuẩn đề tân tu đệ tử Phật môn. Đồng thời, người sau đám người cũng biết, trước mắt Trần Khổ chính là bọn họ đại sư minh, lại thực lực cường đại tuyệt luân, đủ để sánh vai, thậm chí còn vượt qua nhiều đỉnh cấp tiên tiên đại năng. Vì vậy, tự nhiên cũng tràn đầy kính trọng cùng ngưỡng mộ cảm giác. Trần Khổ sắc mặt lạnh nhạt, cũng không làm nhiều để ý tới. Đi tới đỉnh núi chỗ, chẳng biết lúc nào, một tòa hùng vĩ trang nghiêm đại điện đã sớm đứng nghiêm ở chỗ này. Đại điện uy nga, thả ra vô cùng Phật giáo nói vận, kim quang rạng rỡ chói mắt. Trong đó tựa hồ còn có trận trận Phật tử nhỉ non tiếng vang dội, linh hay nhức óc, cực kỳ bất phàm. Mà cửa đại điện trên, mấy cái từ đại đạo thần văn viết mà thành chữ to treo cao. Đại Lôi Âm Tự. Không cần nói nhiều, cái này tất nhiên là nhà mình sư tôn, sư thúc số lượng. Liên như là trong Côn Luân Sơn, còn có Ngọc Hư Cung làm duy nhất tổ đỉnh bình thường. Cái này Đại Lôi Âm Tự chính là trong Phật giáo chí cao thánh địa, cũng là tiếp dẫn chuẩn đề đạo chẳng chỗ. Không đợi Trần Khổ bước vào trong Đại Lôi Âm Tự, hai thân ảnh cũng hiển hóa ở này trước mặt. Ha ha, Đỗ Nhi hôm nay rốt cuộc xuất quan, xem ra lần này bế quan tu hành, thu hoạch cũng là không nhỏ a. Tiếp dẫn cười tủm tỉm đánh giá Trần Khổ. Mặc dù cũng không biết Trần Khổ bế quan cụ thể tăng lên, nhưng tiếp dẫn có thể cảm ứng được, bây giờ Trần Khổ khí tức càng phát ra bằng bạc, căn cơ càng phát ra thâm hậu. Nghe như vậy khích lệ, Trần Khổ gật đầu cười. Sư tôn, sư thúc cũng càng thêm thần uy hạo đãng, hắn cũng là có thể phát giác được. Theo Tây Phương khôi phục, lại sinh linh lớn mạnh, tiếp dẫn chuẩn đề thân hình trở nên càng thêm vĩ ngạn, thánh nhân uy áp cũng càng thêm hùng mạnh. Đối diện, nghe Trần Khổ vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là cười ha ha, đầy mặt mừng rỡ cùng an ủi. Rồi sau đó, chuẩn đề như có điều suy nghĩ mở miệng nói, sư điệt bây giờ xuất quan, chắc là nhân Hồng Vân chuyện đi. Yêu đình đám người đối Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử hai người ra tay chuyện, tiếp dẫn chuẩn đề từ lâu nắm được. Lại liên tưởng đến ban đầu Trần Khổ đối đãi Hồng Vân thái độ, không khó liên tưởng đến một điểm này. Nghe vậy, Trần Khổ cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Kia yêu đình đám người, rốt cục thì không kiềm chế được. Hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt rủ xuống, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Đây hết thảy cũng là kia Hồng Vân mệnh số. Tiếp dẫn chẳng qua là như vậy tỏ thái độ một câu. Giữa phàm thế đại năng đã sớm biết, người mang Hồng Mông tử khí Hồng Vân đã trở thành đích ngắm, bị vô số cường giả âm thầm mơ ước. Mà cái sau còn có thể như vậy dũng, nên ngang tiến về trong yêu đình. Đây là để cho tiếp dẫn chuẩn đề cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hồng Vân người này là thật không biết nguy hiểm vì vật gì. Ai chỉ thấy Trần Khổ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên trấn thanh mở miệng nói, sư tôn, sư thúc. Theo đệ tử thấy, hôm nay bọn ta làm ra tay giúp đỡ cứu Hồng Vân đạo hữu mới là. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt nhất thời hội tụ ở Trần Khổ trên thân. A, vì sao? Tiếp dẫn hỏi thăm. Trên thực tế, thẳng đến lúc này, hai người bọn họ cũng không có nhúng tay chuyện này, chính là đang chờ Trần Khổ thái độ. Dù sao, đường đường thánh nhân, chí cao vô thượng, căn bản không cần tự mình ra tay, đi nhúng tay chuẩn thánh cấp đường tranh đấu. Như vậy cũng qua không để ý thánh nhân uy nghiêm. Nhưng không cần nói nhiều, nếu là Trần Khổ quyết định muốn nhúng tay trong đó vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng quả quyết sẽ không đứng ngoài cuộc. Đây là bọn họ đối với nhà mình Đỗ Nhi, sư điệt coi trọng, mà không phải đối với Hồng Vân coi trọng. Trần Khổ không chút nghĩ ngợi, lúc này đáp lại nói, Hồng Vân đạo hữu cùng bọn ta vốn là giao hảo, ngày xưa còn từng cùng bọn ta liên thủ đại chiến yêu tộc. Hơn nữa, hắn người mang Hồng Mông tử khí, vô luận như thế nào, nếu là có thể đem bảo vệ, cũng càng có thể đem cái kia đạo hồng mông tử khí ở lại Tây Phương, mà không phải rơi vào Côn Bằng trong tay. Đợi một thời gian, cái này hoặc giả có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng cực lớn. Trần Cổ phân tích, để cho Tiếp Dẫn Chuẩn Đề âm thầm gật đầu. Không sai, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề tuy đã thành thánh, không còn cần hồng mông tử khí, nhưng người nào lại sẽ ngại bên mình thánh nhân quá nhiều đâu? Nếu có thể đem Hồng Vân cùng với cái kia đạo hồng mông tử khí cũng ở lại Tây Phương trong trận doanh, gần như mang ý nghĩa ngày sau còn có thể nhiều hơn nữa một vị thánh nhân, một môn tam thánh. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều không khỏi tự chủ cảm thấy chút kích động cùng mong đợi. Không chỉ như vậy, Trần Cổ tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là ban đầu trong Tử Tiêu cung nhường chỗ ngồi nhân quả. Sư tôn sư thúc dù sao từng thiếu như vậy nhân quả, bây giờ cứu Hồng Vân đạo hữu, hoặc giả cũng có thể nhờ vào đó trả lại chút. Đối với sư tôn sư thúc thánh nhân đạo quả, cũng sẽ có chỗ tốt. Trần Cổ cân nhắc, có thể nói chu toàn mọi mặt. Hắn không hề chuẩn bị phủ nhận nhà mình sư tôn sư thúc thành thánh nhân quả, chỉ cần trả lại cũng là phải. Hắn nói đến rõ ràng mạch lạc, lại rất là có lý. Đến đây, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng liên tiếp gật đầu, rất là tán thành. Đồ Nhi nói không sai, vô luận nói như thế nào, hôm nay ra tay đối với bọn ta đều là có trăm lợi mà không một tệ. Đã như vậy, vậy bọn ta liền ra tay cứu kia Hồng Vân chính là. Tiếp Dẫn trong miệng bọn ta thậm chí không có bao gồm Trần Cổ. Hắn thấy bản thân đường đường hai đại thánh nhân bảo vệ một cái Hồng Vân còn chưa phải là dễ dàng sao? Nghe nói thế, Trần Cổ cũng âm thầm gật đầu. Nguyên bản tiên số trong, Hồng Vân cuối cùng đúng là vẫn diệt ở Côn Bằng đám người trong tay. Lần này, có nhà mình sư tôn, sư thúc ra tay, thánh nhân che chở dưới, nói vậy Hồng Vân sẽ không lại rơi vào kết cục như vậy đi. Dứt tiếng, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề không do dự nữa. Bọn họ lúc này lên đường, vượt qua vũ trụ, liền chuẩn bị giáng lâm ở Hồng Vân cùng Côn Bằng đại chiến trong. Vậy mà, nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Trong cõi minh minh, một loại thần dị khó tả khí tức cường đại rũ xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy một chương to lớn của tranh, đột nhiên từ hư không trong nổi lên. Sau đó, thiên địa vạn vật, đại thiên hoàn vũ, núi đồi sông suối, thậm chí còn nhật nguyện tinh thần vân vân cảnh tượng, cũng tùy theo hiển hóa, di bố tại Tiếp Dẫn Chuẩn Đề chung quanh. Sắc sỡ lạ lùng, cái gì cần có đều có. Vô biên linh khí thai nghén vạn vật, lại đều ở sinh diệt giữa. Một màn này, nghiễm nhiên như cùng một phương chân thật xã tắc tiểu thế giới, huyền hoặc khó hiểu. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề sắc mặt đại động. Đây là Sơn Hà xã tắc đồ. Nữ hoa sư tỷ cũng nhúng tay chuyện này. Chẳng qua là trong nháy mắt, hai người liền ý thức đến một điểm này. Đây hết thảy Cú Hòa Mỹ khế hợp nữ hoa nắm trong tay Sơn Hà xạ tắc đồ nên có uy lực, cũng chỉ có món này cực kỳ đặc thù không gian bảo vật mới có thể vây khốn thánh nhân. Dĩ nhiên, cũng không phải là bởi vì bảo vật này đủ mạnh, mà là bởi vì sử dụng chính là thánh nhân, cho nên mới có thể vây khốn thánh nhân. Không phải, nếu là phi thánh địa sinh linh sử dụng, bất luận mạnh hơn, cũng đừng nghĩ vây khốn thánh nhân dù là một giây. Hai người vừa dứt lời, chỉ thấy đầy trời hảo rất trong, một đạo phong hoa tuyệt đại, tiên ý phiêu phiêu bóng lụa, tùy theo hiện hiện ra. Không sai, chính là bản cung. Hai vị sư đệ, hôm nay chỉ đánh đắc tội. Nữ hoa một con tóc xanh phiêu nhiên, mặt mày trong trẻo lạnh lùng, không buồn không vui, chẳng qua là bình tĩnh như vậy không gợn sóng mà nhìn xem Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai người. Trong miệng thổ lộ tiên âm, lại tản mát ra một loại cực kỳ yên định cảm giác. Thấy vậy, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề khẽ nhíu mày. Nữ hoa sư tỷ, yêu đình đám người âm thầm tính toán, muốn cướp đoạt Hồng Vân đạo hữu cơ duyên. Sư tỷ thân là thánh nhân, chẳng lẽ cũng phải cùng kia yêu tộc liên thủ sao? Tiếp Dẫn mở miệng như thế, hắn đã hơi khách khí. Phàm là đối diện đổi lại là cái khác tu sĩ bình thường, Tiếp Dẫn liền không chút lưu tình nói là lang bái vi gian. Nghe hắn, nữ hoa sắc mặt vẫn không có thay đổi chút nào. Cái này là bản cung thiếu nhân quả, không thể không trả. Mong rằng hai vị sư đệ có thể hiểu. Giữa song phương, mặc dù là đối đầu gay gắt, phân thuộc hai cái phe phái khác nhau, nhưng lúc này nữ hoa cũng không có bất kỳ lý hay hoặc là đối đầu gay gắt ý phát ra. Lời nói của nàng trong không khỏi để lộ ra chút bất đắc dĩ. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề sắc mặt hơi trầm lại. Đối với lần này, bọn họ có chút không cách nào phản bác. Nữ hoa cùng yêu tộc giữa nhân quả dính líu, hai người bọn họ tự nhiên cũng là rõ ràng. Hơn nữa, cứ như vậy, hai bên cũng là xưng được là vậy lý do. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng là vì trả lại bản thân thành thánh nhân quả. Nói như thế, bọn ta giữa liền không thể thương lượng. Chuẩn Đề trầm mặt, có chút tức giận hỏi. Bên kia, nữ hoa vẫn lạnh nhạt như cũ. Chuyện khác, bản cung sẽ không nhúng tay. Chẳng qua là, hai vị sư đệ không thể đi ra cái này Sơn Hà xã tắc đồ. Nàng không che giấu chút nào. Chuyến này ra tay, chẳng qua là vì kiềm chế Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, ngược lại lộ ra cực kỳ thản nhiên. Đến đây, không cần nhiều lời. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề nhìn thẳng vào mắt một cái, không hẹn mà cùng gật đầu. Sau đó, hai người trực tiếp ra tay, công hướng bên kia nữ hoa. Trưởng Trung Phật Quốc, Trưởng Lục Kim Thân, Lục Tự Chân Ngôn, mỗi loại thần thông đại thuật tế ra, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề uy thế không hai, làm người chấn động cả hồn phách. Đối diện, nữ hoa cũng không cam chịu yếu thế. Quay vần tạo hóa, điên đảo âm dương, mỗi loại tạo hóa thần thông từ nữ hoa trong tay thi triển, cũng là tiện tay nắm lấy, dễ như trở bàn tay. Thánh nhân cuộc chiến, kinh thiên động địa, vũ trụ dung chuyển. Thật may là lúc này ba người chính là thân ở Sơn Hà xã tắc đồ trong thế giới, cũng không có ảnh hưởng đến bên ngoài. Nếu không, Hồng Hoang Thiên Địa sợ là đều sẽ bởi vì này mà băng diệt. Hơn nữa, nữ hoa tuy là lấy một địch hai, nhưng giờ phút này không chút nào không rơi xuống hạ phong. Bởi vì ngày xưa nữ hoa tạo người thành thánh, công đức vốn là mênh mông, lại là một người độc hưởng. Xem xét lại Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, đời này bọn họ cũng không có phát xuống 48 đạo đại hoành nguyện, cho nên cũng không có đạt được nguyên bản nên có như vậy vô lượng công đức. Hơn nữa lại là tiếp dẫn chuẩn đề hai người chia đều Phật giáo công đức. Lúc này ngang nhiên ra tay, sức chiến đấu mạnh yếu liền không sót chút nào. Điều này làm cho tiếp dẫn chuẩn đề rất là bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, mặc dù sức chiến đấu có chút chiếm cứ, nhưng thánh nhân vốn là bất tử bất diệt tồn tại. Tam thánh giữa đại chiến, nếu nghĩ thật phân ra cái cao thấp, ít nhất cũng cần mấy vạn năm thời gian. Đây cũng chính là nữ hoa mục đích. Dù sao, chẳng lẽ mấy vạn năm thời gian, yêu đình mấy người còn không bắt được Hồng Vân sao? Tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù đưa thân vào trong sơn hạ xã tác đồ, nhưng lúc này Trần Cổ, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông lần nữa vận dụng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nắm được hết thảy. Ừm. Nữ hoa sư bá cũng ra tay. Trần Cổ có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới yêu đình như vậy nhu đồ, lại vẫn có thể mời đặng dưới nữ hoa trận tương trợ. Quả nhiên, có Phục Hy cái này thánh nhân huynh trưởng ở trong yêu đình, chính là dễ làm việc, các không cần suy nghĩ nhiều, Trần Khổ cũng có thể đoán được, trong này tất nhiên không thiếu được Phục Hy xuất lực. Ai? Khổ a khổ a. Xem ra sư tôn sư thúc hai người, đây là lại không trông cậy nổi. Quay đầu lại, còn phải là bổn tọa tự mình ra tay sao? Trần Khổ không nhịn được nói liên tục khổ, tràn đầy than thở. Chẳng qua là, cái này có thể nói là bất hạnh, nhưng thay cái góc độ mà nói, cũng có thể là thật may là. Thật may là đời này có bản thân. Nếu không, Hồng Vân vẫn thật là không có hy vọng. Mà thôi. Than thở mấy câu, Trần Khổ cũng không nghĩ nhiều nữa. Tâm niệm vừa động, chúng diệu chi môn tại hư không mở ra. Trần Khổ một bước bước ra, liền trực tiếp giáng lâm ở Hồng Vân cùng Côn Bằng trong chiến trường. Chỉ trong một ý niệm, cảnh tượng kỳ biến. Mà thấy được Trần Khổ đột nhiên hiện ra, Hồng Vân cũng là sức sở, ngay sau đó kinh ngạc và phần. Trần Khổ đạo hữu. Chương 210, khí phách Trần Khổ, chiêu mộ bổn tọa. Người cũng xứng. Chương 210, khí phách Trần Khổ, chiêu mộ bổn tọa. Người cũng xứng. Giờ phút này, Hồng Vân sắc mặt đại động, kinh ngạc và phần. Đồng thời, Côn Bằng cũng là sắc mặt hơi trầm lại, trong mắt lóe lên lau một cái không dễ dàng phát giác vẻ âm trầm, nhưng cũng chỉ là lóe lên liền biến mất mà thôi. Trần Cổ đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Hồng Vân nghi ngờ hỏi thăm. Trước đó Tây Phương chúng sinh cũng không tiến về trong yêu đình. Huống chi, dưới mắt đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, nơi này đã sớm đúng phi nơi. Cho nên, Trần Cổ chủ động lấy thân thiệp hiểm, hay là hoàn toàn ra khỏi Hồng Vân ngoài dự liệu. Nghe hắn, Trần Cổ cũng không quay đầu lại, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, ha ha, bổ tọa chính là vì cứu Hồng Vân đạo hữu mà tới à. Ai, làm sao sư tôn, sư thúc hai người bị kiềm chế. Nếu không sao lại cần bổn tọa ra tay. Khổ a, thật là khổ. Trần Cổ như vậy lạnh nhạt đáp lại, vẫn không quên đạo khổ mấy tiếng. Chẳng qua là lời tuy như vậy, nhưng hắn trên mặt lại không nhìn ra có chút xíu kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi. Nghe hắn đáp lại, Hồng Vân nhất thời lộ vẻ xúc động. Vân đạo có tài đứa gì, xứng đáng đạo hữu như vậy cứu giúp a. Cảm động. Không cần nhiều lời, lúc này Hồng Vân trong lòng tràn đầy cảm động, ý tuy nói hắn ban đầu đã từng tương trợ Tây Phương đại chiến yêu tộc. Vậy mà, ban đầu cùng hôm nay, không thể so sánh nổi. Hồng Vân lúc này cũng đã phản ứng kịp, trong yêu đình, tất nhiên không chỉ là Côn Bằng một người mong muốn gây bất lợi cho hắn. Trong tối, nói không chừng còn cất giấu bao nhiêu nguy cơ đâu. Trần Cổ có thể vì chính mình làm đến bước này, Hồng Vân ha có thể không vì cảm giác động bản phần. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại tiếp tục mở miệng nói, chẳng qua là đạo hữu sợ là quá xung động. Hôm nay yêu đình vì bần đạo bậy như vậy sắc cục, hung hiểm vận trọng, e sợ cho dính liễu đạo hữu cũng bị trọng thương, thậm chí là. Hồng Vân triển lộ ra trong lòng lớn lao lo âu. Hắn xưa nay giảng cầu hiền hòa thân thiện, không chỉ là không cùng những cường giả khác xích mích, càng không muốn liên lụy những người khác. Cũng nguyên nhân chính là này, Hồng Vân mới càng thêm nhân Trần Khổ thả ra thiện ý, mà tâm thần kích động, ngũ vị tạp trần, khó có thể bình tĩnh. Nghe vậy, Trần Khổ vẫn lạnh nhạt như cũ. Ha ha, không sao. Mong muốn lưu lại bổn tọa, còn không dễ dàng như vậy. Hắn có thể nói khí phách ngang nhiên. Nói chuyện lúc, Trần Khổ ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, đã nhìn về phía bên kia Côn Bằng. Hai người mắt nhìn mắt, trong ánh mắt đối đầu gay gắt, không nhường nửa bước. Trần Khổ, ngươi quả nhiên đến rồi. Côn Bằng trầm giọng mở miệng. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ chân mày cau lại. A, nói như thế, bọn ngươi đối với bổn tọa tới trước, ngược lại sớm có dự liệu. Trần Khổ mang theo ẩn ý nhìn về phía Côn Bằng sau lưng trong hư không. Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông chờ thần thông đại thuật ra chỉ dưới, khiến cho Trần Khổ rõ ràng cảm ứng được. Trong tối, còn có một đạo đạo hùng mạnh tuyệt luân, hung hãn dị thường khí tức tôn trào, giống vậy kẻ đến không thiện, làm người chấn động cả hồn phách. Cơ hồ là theo Trần Khổ tiếng nói rơi xuống. Đột nhiên giữa, một đạo không che giấu chút nào đắc ý tiếng cười lớn, đột nhiên ở trong hư vô nổ vang. Ha ha, Trần Khổ, ngươi nếu biết rõ như vậy, vẫn còn dám đến này. Bản đế là nên nói ngươi đảm khí qua người, hay là nói ngươi không biết sống chết đâu? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo đạo thân ảnh, cũng rốt cuộc chân đạp hư không mà tới. Người tới không phải người khác, chính là Đế Tuấn Thái Nhất. Giờ phút này, Đế Tuấn đầy mặt cười lạnh ngưng mắt nhìn Trần Khổ, trong mắt lệ mang chớp động, độc địa cay độc. Lúc trước vậy, cũng chính là Đế Tuấn mở miệng đã nói, tràn đầy rêu cận cùng chế nhạo mùi vị. Quan trọng hơn chính là, đang ở Đế Tuấn Thái Nhất sau lưng, lại còn có trọn vẹn trên trăm đạo bóng dáng. Đều không ngoại lệ, mỗi một đạo bóng dáng đều là khí tức hùng hồn, hiển nhiên cũng là trong yêu tộc cường giả. Bọn họ cũng có thể xưng là yêu tộc yêu thánh. Chúng sinh biết thập đại yêu thánh, chẳng qua là thực lực càng mạnh mẽ hơn tuyệt luân, lại mỗi một vị đều là tiên tiên đại năng mà thôi. Nhưng theo yêu tộc phát triển, yêu thánh cũng không còn chẳng qua là một vị. Không cần nhiều lời, Đế Tuấn Thái Nhất lúc này hiện thân, này dụng ý cũng là lộ rõ ra. Trước đó bọn họ sở dĩ không có hiện thân, chính là vì chờ Trần Khổ tới trước. Yêu tộc đám người tiến lên, ánh mắt bất thiện, mỗi người phân tán ra tới, đem Trần Cổ, Hồng Vân hai người liền bao vây ở trong đó.
Ô,
vì đối phó bổn tọa, bọn ngươi thật đúng là không tiếc hết thảy a. Lấy nhiều khi ít, khổ a.
Khổ a.
Kể từ xuất hiện tới nay, Trần Cổ có thể nói là đạo khổ âm thanh không ngừng. Ở chúng sinh xem ra, giống như là một loại bất đắc dĩ oán trách bình thường. Kỳ thực, Trần Cổ nhưng cũng là đang mượn này lớn mạnh tự thân pháp lực, cũng tốt ứng đối sau đó đại chiến. Bất quá, hắn ngược lại cũng đưa đến nhiều đại năng cự phách âm thầm gật đầu.
Không sai,
yêu đỉnh vì đối phó Trần Cổ một người, vận dụng trên trăm cường giả. Hành động này cũng thực xưng được là vô sỉ, lại không chừa thủ đoạn nào. Lấy nhiều khi ít có thể, nhưng có phải hay không cần dùng đến nhiều người như vậy? Chẳng qua là, Đế Tuấn Thái Nhất đám người cũng không chút lay động. Bọn họ đã sớm biết Trần Cổ bản tính, người này đạo khổ lúc, thường thường liền nín cái gì hư đâu. Dù sao, yêu tộc ở Trần Cổ trong tay, thế nhưng là ăn rồi nhiều lần thua thiệt. Ngay cả hắn cái này yêu hoàng, cũng thua ở qua Trần Cổ trong tay, không thể không phòng. Cũng may, bởi vì lúc này hai bên thế lực chênh lệch không nhỏ, Trần Cổ kia bách khổ chân kinh ảnh hưởng những người khác tâm tình hiệu quả, lúc này cũng khó mà hiện lộ ra. Đám người nhìn xuống, nhìn như thịnh khí lâm nhân, lấy một loại mắt nhìn xuống tư thế nhìn về phía Trần Cổ. Thái Nhất đứng thẳng người lên, kim diễm sắc đạo bảo chiếu sáng rạng rỡ, yêu tộc Đông Hoàng chi uy triển lộ không bỏ sót. Trần Cổ, ngươi lần lượt hư ta yêu đình nhu đồ, không đến cũng không sao, nếu tới đây, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay, ngươi đừng mơ tưởng sống mà đi ra nơi đây. Sát ý lẫm liệt, ngang nhiên vô cùng. Thái Nhất vốn là sức chiến đấu chắc tuyệt, chủ sát phạt chi đạo. Hắn cũng không quên, lúc này Trần Cổ phá hư thiên hôn, khiến cho yêu đình không thể không thay đổi yêu hậu ứng biên. Thậm chí, ở Tây Phương trong thiên địa, Trần Cổ ngang nhiên ra tay, liền nhà mình huynh trưởng Đế Tuấn cũng suýt nữa bỏ mạng ở này trong tay. Cái này cọc, từng món một đều là không thể hóa giải thủ án. Đối với Thái Nhất mà nói, hai bên cũng căn bản không có chuyện gì để nói. Vì vậy, vừa lên tới liền cho thấy như vậy cảm giác gáp bách mười phần khủng bố tư thế. Nếu là đổi thành cái khác chuẩn thánh cường giả, chẳng qua là đối mặt Thái Nhất uy thế như vậy, đều muốn tim đập chân run, vỡ gan tím mật. Vậy mà, Trần Cổ lại nhẹ nhàng bình thản.
A,
vậy thì xem các ngươi có hay không thực lực này. Chấn định như thế tư thế, để cho Thái Nhất cũng vì đó sửng sốt một chút. Không thể không nói, lại bất luận Trần Cổ làm người như thế nào, ở chúng sinh trong miệng lại là bực nào vô sỉ. Nhưng đối mặt sinh tử đại khủng bố, còn có thể như vậy mặt không đổi sắc. Như vậy định lực cũng đã vượt qua thế gian vô số tu sĩ, để cho một ít tiên tiên đại năng cũng không khỏi cảm thấy kính nể. Bất quá, Đế Tuấn cũng không có vội vã nhắc lên đại chiến. Hắn một bước bước ra, nhìn thẳng Trần Cổ. "Trần Cổ, ngươi theo hầu, thiên tư rất là bất phàm, có thể tu đến hôm nay như vậy đạo hạnh, cũng đúng là không dễ. Bản đế hôm nay liền cho ngươi cái cơ hội, không bằng vì vậy thoát khỏi Tây Phương, quy thuận ta trong yêu đình, như thế nào?" Đế Tuấn vậy, để cho vô số chúng sinh cũng hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra, Đế Tuấn đối mặt Trần Cổ, đây là lên lòng yêu tài. Suy nghĩ một chút cũng là hợp tình lý. Dù sao, Trần Cổ bản thân thực lực đã phách tuyệt thiên địa, ít có người cùng. Ngoài ra, hắn còn có nhiều kinh người tích lũy, các loại tiên thiên linh bảo, sát phạt trí bảo, thậm chí còn công đức trí bảo vân vân, có thể nói đến không hết. Cái này vô luận là lựa chọn gia nhập phương nào thế lực, đều đủ để khiến cho nhất cử cường thịnh. Quan trọng hơn chính là, Đế Tuấn nếu có thể thuyết phục Trần Cổ gia nhập, hôm nay còn có thể tránh khỏi một trận kinh thế đại chiến. Bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, Trần Cổ một khi toàn lực ra tay, cũng tất nhiên sẽ để cho cường giả yêu tộc bị cực lớn thương nặng. Chỉ nghe Đế Tuấn tiếp tục nói, bản đế có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu, uy thuận ta yêu đỉnh dưới quyền. Từ đó về sau, bản đế có thể giao cho ngươi có thể so với Hy Hoàng địa vị, thường ta yêu tộc vô lượng khí vận giá trị. Lời vừa nói ra, chúng sinh càng là một mảnh xôn xao. Hy Hoàng, nói cách khác, cũng chính là Phục Hy. Nhưng đó là người nào? Hắn nhưng là nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, ở trong yêu đỉnh, có thể nói địa vị tôn sùng, nói là kế dưới Đế Tuấn thái nhất, cũng không hề quá đáng. Mà Đế Tuấn vừa mở miệng, liền cho phép lấy Trần Khổ kinh người như thế chỗ tốt. Cái này chẳng phải là nói, theo Đế Tuấn, Trần Khổ tầm quan trọng, có thể so với Phục Hy. Trong này hàm nghĩa, không nói cũng hiểu. Tự hỏi lòng, liền xem như vô số đứng xem tu sĩ, đối với dạng này điều kiện, cũng không khỏi có chút động tâm. Dứt tiếng, Đế Tuấn cũng là ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào Trần Khổ, chờ đợi người sau đáp lại. Trần Khổ không nói, chẳng qua là, chỉ chốc lát sau, hắn cười. Trong tươi cười, tràn đầy vẻ khinh miệt. Ha ha, bổn tọa là Tây Phương Phật môn đệ tử, há có thể cùng bọn ngươi lướt sinh chứng hóa yêu loại làm bạn? Để cho ta gia nhập yêu đình, ngươi cũng xứng? Trần Khổ đáp lại, không chút lưu tình, cường thế tuyệt luân. Lời vừa nói ra, Đế Tuấn Thái Nhất đám người sắc mặt đột nhiên âm trầm. Cái này có thể nói là gián mặt thu phát. Đường đường yêu đế Đông Hoàng, chưa từng bị người giận dữ mắng mỏ vì ướt sinh chứng hóa yêu loại. Nào đâu biết, Đế Tuấn chiêu mộ, theo Trần Cổ, đơn giản chính là làm trò cười thiên hạ. Đùa gì thế? Bản thân khó khăn là mới để cho Tây Phương trọng trấn, như thế nào có thể bởi vì Đế Tuấn chỉ có chiêu mộ mà động tâm? Quan trọng hơn chính là, Trần Cổ rất rõ ràng yêu tộc kết cục sau cùng. Đợi đến Vu Yêu Lượng kiếp hạ màn, đừng nói là trong yêu tộc những sinh linh khác, ngay cả Đế Tuấn Thái Nhất đều sẽ thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Cho nên, dưới mắt liền xem như lại mê người điều kiện, thì có ích lợi gì? Hắn tự nhiên không chút do dự cự tuyệt, mà hắn ba đạo như vậy giận đối, cũng để cho Đế Tuấn Thái Nhất yên lặng. Hai bên trong ánh mắt, điện quang bốn phía, hàn quang mãnh liệt. Trong sân không khí cũng biến thành càng thêm dương cung tốt kiếm, để cho người cảm thấy vô cùng đè nén, gần như liền hô hấp đều quên. Cùng lúc đó, giữa thiên địa cũng đã là một mảnh xôn xao. Trần Cổ phản ứng, đưa đến chúng sinh hoàn toàn doanh động. T. Thật là bá đạo Trần Cổ a. Cường thế như vậy giận dữ mắng mỏ Đế Tuấn Thái Nhất, tiểu tử này là thật không sợ sao? Ai, cuối cùng là trẻ tuổi nóng tính, thậm chí có thể nói là có chút rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chính là, Trần Cổ thực lực tuy mạnh, nhưng hắn cùng Hồng Vân liên thủ, lại có thể ngăn cản bao nhiêu cường giả yêu tộc công sát. Lấy bổn tọa xem ra, bây giờ tình cảnh như vậy dưới, hoặc giả đáp ứng Đế Tuấn, mới là thức thời cử chỉ. Ô, cũng không thể nói như vậy, kia Trần Cổ lại sao dám phản bội tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân? Đế Tuấn cái gọi là cơ hội, cũng chỉ là bắt chó đi cày mà thôi. Nói cho cùng, Trần Cổ hôm nay tùy tiện tới trước, cũng đã đem bản thân đưa vào tiến thoái lưỡng nan trình độ. Thế gian chúng sinh đông đảo, phản ứng khác nhau. Có người thán phục với Trần Cổ cường thế, rõ ràng luôn miệng nói khổ, nhưng trong lời nói phong mang tất lộ. Như vậy tương phản, cũng để cho chúng sinh vẻ mặt cổ quái. Cũng có mặt người lộ không thèm, cho là Trần Cổ căn bản chính là không tức thời, hoặc là nói đúng không biết trời cao đất rộng. Trừ cái đó ra, cũng có cường giả chuyện đương nhiên cho là Trần Cổ sở dĩ cường thế tự tuyệt, chính là từ đối với tiếp dẫn chuẩn đề kính sợ, không dám phản bội Tây Phương hai vị thánh nhân. Nào đâu biết, ban đầu cho dù là tiếp dẫn tự mình mở miệng, để cho Trần Cổ đi tiến về phương Đông Bảo Địa, đều bị Trần Cổ cự tuyệt. Ở nơi này dạng nghị luận ở Mỹ trong, chúng sinh nín thở mà đợi, tiếp tục không chớp mắt ngắm nhìn trong sân động tĩnh. Bên kia, trong Côn Lôn Sơn, tiểu tử này ngược lại rất là trọng tình trọng nghĩa. Xem ra, ban đầu bọn ta đều là có chút nhìn lầm a. Giờ phút này, Thông Thiên mắt sáng như đuốc điệu ngưng mắt nhìn Trần Cổ bóng dáng, thấp như vậy âm thanh nói. Dù chưa nói rõ, nhưng trong lời nói cũng có chút thưởng thức ý vị. Thông Thiên cũng không ngờ rằng, Trần Cổ thân là Tây Phương cường giả, vốn có thể đứng ngoài, minh chết bảo thân, dưới mắt lại có thể vì Hồng Vân làm đến bước này. Mà lúc trước, xem Trần Cổ các loại cử động, hắn vẫn để ý chỗ dĩ nhiên địa cho là, này tất nhiên là cùng tiếp dẫn chuẩn đề bình thường, đều là vô sỉ đê tiện, bạc tình bạc nghĩa hàng người. Có thể nói, lần này ngược lại có chút đổi mới Thông Thiên đối với Trần Cổ cách nhìn. A, cái gì trọng tình trọng nghĩa? Bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Không có tiếp dẫn chuẩn đề che chở, Trần Cổ một thân một mình, cũng dám vọng tưởng cùng yêu đình một đám cường giả là địch. Lúc này Nguyên Thủy lên tiếng, lời nói có thể nói tàn nhẫn vô tình, cũng không có cái gì thương xót cùng đồng tình cảm giác. Có lẽ là đối với tiếp dẫn chuẩn đề trước với bản thân chứng đạo, Nguyên Thủy còn có chút canh cánh trong lòng. Hay hoặc giả là theo Nguyên Thủy, Trần Cổ hành động này căn bản chính là buồn cười. Vì vậy, ánh mắt của hắn lộ ra rất là ác độc. Cầm đầu chỗ, lão tử sắc mặt lạnh nhạt, nhưng cũng khẽ gật đầu. Không sai. Lần này, yêu đình đám người vì Hồng Mông tử khí, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Mặc cho kia Trần Cổ có chí bảo nơi tay, lại sức chiến đấu chắc tuyệt. Kết quả cuối cùng, chỉ sợ cũng là sẽ đẫm máu hoàn vũ, hình thần câu diệt. Thánh nhân vừa đọc nắm được vô tận mật tân. Ở Tam Thanh đám người xem ra, lần này Trần Cổ cũng đúng như Thái Nhất đã nói, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói thế, Thông Thiên sắc mặt có chút ảm đạm. Đáng tiếc, như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm tu hành thiên tài, hôm nay cũng là muốn vì vậy vẫn diệt. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, trong bàn cổ thánh điện, 12 tổ vu tự nhiên cũng chú ý đến bên ngoài các loại. Không tiếp, tốt một đám vô sỉ đê hèn yêu tộc xuất sinh. Hừ, kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người, đơn sách đi ra bất kỳ người nào, đối phó Trần Cổ, đều có thể nói nên lớn hiếp nhỏ. Bây giờ hai người này đều xuất hiện vậy thì thôi, lại vẫn mang theo nhiều hơn cường giả yêu tộc. Như thế đê tiện sinh linh, cũng xứng trở thành ta vu tộc đối thủ. Phi, Đế Tuấn Thái Nhất kia hai con tạc mao xuất sinh, thật là khiến người ta khinh bỉ. So sánh với chúng sinh xem của vui, Tam Thanh việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thế. Lúc này 12 tổ vu đám người đều là một bộ căm phẫn trào dâng, nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đám người mồm năm miệng 10 mở miệng, càng là chữ câu lên án Đế Tuấn Thái Nhất, tràn đầy xem thường cùng vẻ khinh thường. Chương 211, Tây Phương cường giả chi viện, đại chiến bùng nổ. Chương 211, Tây Phương cường giả chi viện, đại chiến bùng nổ. 12 tổ vu phản ứng cũng hợp tình hợp lý. Bọn họ cùng Trần Cổ giữa, mặc dù chưa nói tới bao sâu quan hệ hay hoặc là giao tình, nhưng phải biết, vu tộc một mạch từ trước đến giờ sát phạt quả quyết, làm việc thản nhiên. Vì vậy, ban đầu ở cùng Trần Cổ so tài lúc, 12 tổ vu mới có thể lựa chọn phân biệt ra tay. Ngày hôm nay, mắt thấy yêu đình một đám cường giả liên thủ, vây công Trần Cổ cùng Hồng Vân hai người. Như thế hành vi, thật làm người ta khinh bỉ. Càng không cần phải nói, nếu là ấn bối phận mà nói, Đế Tuấn Thái Nhất vốn là trước với Trần Cổ. Vừa là ỷ lớn hiếp nhỏ, lại là lấy nhiều khi ít. 12 tổ vu tự nhiên nhìn không đặng. Hừ, Đế Giang huynh trưởng, không bằng bọn ta hôm nay cũng ra tay đi. Trúc Dung đột nhiên mở miệng nói ra, nhìn về phía cầm đầu Đế Giang tổ vu. Vừa dứt lời, cộng công cũng thông suốt đứng dậy. Vũ đệ nói không sai. Huynh trưởng, hôm nay bọn ta liền ra tay, tương trợ Trần Cổ đạo hữu. Thứ nhất, chính là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Thứ hai, Trần Cổ đạo hữu người mang cựu chuyển huyền công, hắn nếu bỏ mình, bọn ta hoặc giả liền rốt cuộc không có đạt được phương pháp này khả năng. Hai đại tổ vu trước sau mở miệng. Lời vừa nói ra, Cường Lương, Lục Thu, Cú Mang chờ tổ vu, tất cả đều là sắc mặt phân chấn, đầy mặt nhao nhao muốn thử nét mặt. Dĩ nhiên, bọn họ sở dĩ kích động như thế, lớn hơn nguyên nhân, hay là cộng công đã nói, cựu chuyển huyền công đối với vu tộc mà nói, quá mức trọng yếu. Bọn họ tuyệt không thể vì vậy trơ mắt nhìn Trần Cổ thân tử đạo tiêu, mất đi đạt được cựu chuyển huyền công có thể. Nghe mấy người vậy, Đế Giang mặt lộ vẻ trầm ngâm. Chỉ chốc lát sau, hắn vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng, ngang nhiên ra tay. Nhưng ngay lúc này, Trúc Cửu Âm lại mở miệng, trấn thanh nói: "Huynh trưởng, chư vị huynh đệ, chậm đã. Lần này, Trần Cổ đạo hữu sẽ không có lo lắng tính mạng, bọn ta không cần ra tay." Trúc Cửu Âm dứt tiếng. Nhất thời, Tất cả mọi người có chút kinh ngạc không thôi. A, Trúc Cửu Âm huynh trưởng thế nào nói ra lời này? Trần Cổ Đạo Hữu mặc dù thủ đoạn bất phàm, nhưng lại làm sao có thể địch nổi kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người liên thủ? Chúng tổ vu đều là nghi ngờ, không hiểu Trúc Cửu Âm vì sao như vậy xác định Trần Cổ sẽ không vấn diện. Ngay cả Đế Giang cũng ném một đạo ánh mắt khó hiểu. Nghe đám người nghi ngờ, Trúc Cửu Âm cười nhạt một tiếng. Ha ha, chư vị huynh đệ chẳng lẽ quên, bổn tọa xen lẫn chính là thời gian pháp tắc. Phương pháp này thì không chỉ có thể hồi tưởng đi qua, cũng có thể nhìn thấy một góc tương lai. Mà dò xét dưới, ta cũng không có thấy được Trần Cổ Đạo Hữu lại thân tử đạo tiêu nguy cơ. Thậm chí, chuyện này nói không chừng hay là Trần Cổ Đạo Hữu đại cơ duyên. Nghe được như vậy đáp lại, đám người nghi ngờ chi sắc không khỏi tiêu tán mấy phần. Không sai, bọn họ rất rõ ràng, Trúc Cửu Âm sở tu hành thời gian pháp tắc, có thể nói là thần dị khó lường, huyền hoặc khó hiểu. Nếu không, hắn lại làm sao có thể đứng hàng 12 tổ vu trong thứ nhị vị tồn tại? Cho dù đối với Trúc Cửu Âm vậy, đám người không hoài nghi nữa. Nhưng Trúc Dung vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định tựa như nói, vậy bọn ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy đứng ngoài cuộc, xem trò vui không được? Dưới mắt đại chiến sắp dậy, sát phạt kinh thế. Đối với yêu chiến, thiện chiến Trúc Dung mà nói, thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng muốn nhúng tay một phen. Đối với lần này, Trúc Cửu Âm tựa hồ cũng sớm có dự liệu. Ha ha, bọn ta mặc dù không cần tương trợ Trần Khổ đạo hữu, bất quá, ngược lại có thể mượn cơ hội này, tiếp tục chèn ép yêu tộc thế, tranh đoạt hồng hoang cương vực, cùng với nhiều tu hành tài nguyên. Trúc Cửu Âm nói đến lẽ đương nhiên. Loại chuyện như vậy, vu tộc tựa hồ cũng đã là quen cửa quen mẹo, lô hỏa thuần thanh. Ban đầu thừa dịp yêu tộc hai lần không dành quan tâm chuyện khác, vu tộc liền đã ngang nhiên xuất thế, đuổi giết yêu tộc, trắng trợn quét sạch nhiều yêu tộc địa bàn, đem nắm giữ ở vu tộc trong tay. Lần này, Trúc Cửu Âm hiển nhiên là nghĩ bài cũ soạn lại, hoặc là nói, là thừa lúc vắng mà bảo, lần nữa cướp đoạt một đợt yêu tộc tích lũy. Nghe nói thế, Trúc Dung khẽ nhíu mày, không nói một lời. Đối với hắn mà nói, quét dọn yêu tộc địa bàn, nơi nào có cứng đối cứng đại chiến, tới càng thêm thỏa thích lâm ly. Cho nên, Trúc Dung có chút hứng thú đẻ nhạt. Bất quá, ngay sau đó, thân là đất chi tổ vu hậu thổ, cũng theo đó mở miệng nói, Trúc Cửu Âm huynh trưởng nói không sai, đây chính là bọn ta cơ hội tuyệt hảo. Dưới mắt, yêu đình chúng cường giả sự chú ý đều ở đây Trần Cổ đạo hữu, cùng với Hồng Mông tử khí bên trên. Bọn ta nếu là ra tay, bọn họ tất nhiên không có chút nào phòng bị, càng vô dư lực ứng đối. Lần này, nói không chừng có thể đem Hồng Hoang trong thiên địa yêu tộc thế lực hoàn toàn quét sạch. Đến lúc đó, lớn như thế Hồng Hoang đại địa, chính là chân chính từ bọn ta chấp trưởng. Hậu thổ dứt tiếng, chúng tổ vu nhất thời ánh mắt sáng choang. Nói như vậy, đối với bọn họ coi như có lớn lao sức dụ dỗ. Dù sao, vu yêu tranh bá, nói trắng ra không phải cũng chính là tranh đoạt Hồng Hoang thiên địa nắm quyền trong tay sao? Hơn nữa, hậu thổ mặc dù là 12 tổ vu trong tiểu muội, nhưng nàng thân là nữ tử, tâm tư cẩn thận, thường thường cân nhắc càng thêm chu toàn. Ở chúng tổ vu trong, lời nói cũng có cực nặng phân lượng. Lúc này, cho dù là lúc trước chiến ý căng căng, nhao nhao muốn thử cộng công, Trúc Dung hai người cũng sẽ không tiếp tục nói thêm cái gì. Cuối cùng, Đế Giang sắc mặt động một cái, lúc này đánh nhịp làm ra quyết định. Tốt, liền theo nhị đệ cùng tiểu muội đã nói. Hôm nay, bọn ta lần nữa xuất thế, thể phải thanh trừ hết yêu tộc trên thế gian hết thảy thế lực. Không cần nói nhiều. Theo Đế Giang ra lệnh một tiếng, toàn bộ vu tộc cũng lần nữa tùy theo đại động. Một đạo đạo khôi ngô hùng tráng, cơ bắp cấu kết, cực kỳ thân ảnh vạm vỡ tụ họp, ngang nhiên xuất thế. Giữa thiên địa, kinh người tàn sát, cũng theo đó nhấc lên. Chuẩn xác hơn nói, là vu tộc sinh linh thế không thể đỡ, không ngừng xâm lấn yêu tộc cương vực, đại khai sát giới, thu phục từng mảng lớn hồng hoang đại địa, khiến cho trở thành vu tộc phạm vi thế lực bên trong. Một màn này, cũng đưa đến không ít đại năng cường giả ghé mắt, vẻ mặt cổ quái. Những thứ này vu tộc bụng bề ngốc nghếch, ngược lại mỗi một lần cũng có thể chiếm được tiện nghi a. Hắc hắc, chính là Trần Cổ đám người cùng yêu đình đại chiến, ngược lại để vu tộc có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Mấu chốt là yêu tộc còn không dành để ý tới. Chúng sinh kinh ngạc phát hiện, mỗi một lần Trần Cổ gây sự thời điểm, vu tộc cuối cùng sẽ nắm lấy cơ hội làm khó dễ yêu tộc. Ai nói vu tộc tứ chi phát triển, đầu óc ngu si? Đây cũng là lộ ra rất thông minh a. Các phe phản ứng khác nhau. Vậy mà nếu nói là lúc này phản ứng kịch liệt nhất, kia tự nhiên thuộc về Tây Phương sinh linh không thể nghi ngờ. Đáng chết, kia Đế Tuấn Thái Nhất cũng quá vô sỉ. Khi hỏa mỹ mâu lạnh lùng, tuyệt mỹ trên dung nhan lúc này cũng lạnh như xương lạnh. Nàng ánh mắt âm trầm địa ngắm nhìn Đế Tuấn Thái Nhất đám người vây công Trần Khổ cảnh tượng, không nhịn được trong miệng nổi giận quát. Đối với yêu đình đám người, khi hỏa vốn là thiện cảm hoàn toàn không có, chuyện hôm nay thì để cho nàng trong lòng chỉ còn dư lại sâu sắc chán ghét. Một bên Thường Hy cũng là sắc mặt khẩn trương. Ai nha, tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ a? Trần Khổ đạo hữu với bọn ta có ân, tỷ muội ta hai người cũng không thể xem hắn một thân một mình trọi cứng như vậy sát kiếp mới là. Thường Hy yêu kiều trên gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng, hỏi thăm Hy Hòa. Trần Cổ ban đầu cứu nàng với Hàn Tiềm lao tổ trong tay, như thế ân tình không thể quên được. Chẳng qua là, hoặc giả chỉ có Thường Hy biết, trừ cái này cái gọi là ân tình ra, sâu trong nội tâm của nàng còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố, càng làm cho nàng vì Trần Cổ cảm thấy sâu sắc lo âu. Nghe lời của nàng, Hy Hòa trầm ngâm chốc lát, đột nhiên cắn răng một cái. Không sai, ban đầu Trần Cổ đạo hữu cùng kia yêu đình xích mích, cũng là bởi vì tỷ muội ta hai người. Hôm nay, dù có chết, bọn ta cũng phải hết sức bảo đảm Trần Khổ đạo hữu chu toàn. Muội muội, bọn ta cái này lên đường. Khi Hòa lúc này làm ra quyết định, dù biết do yêu đình đám người hùng mạnh, nhưng lúc này các nàng không đường có thể lui. Nói, Khi Hòa đứng dậy, liền chuẩn bị dắt Thường Hy cùng nhau thẳng hướng yêu đình đám người. Vậy mà, còn không đợi lời nói của nàng nói xong, đột nhiên, xa xa lại là một đạo âm thanh long điếc tai hét lớn tiếng vang dội. Hai vị tiên tử chấm đã. Hừ, hôm nay Lật Tung yêu đỉnh, cũng coi như bổn tọa một cái. Nghe vậy, Hy Hỏa Thường Hy theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy người tới không phải người khác, chính là ban đầu bị Trần Khổ mang đến Tây Phương Hắc Long. Hắn nổi giận đùng đùng, long tức không tự chủ được tôn trào mà ra, ép tới hư không dâng lên từng cơn sóng gợn, cảm giác gáp bách mười phần. Không nghi ngờ chút nào, thấy được Trần Khổ gặp nạn, Hắc Long cũng là thật nổi giận. Phải biết, hắn ban đầu đã sớm cùng Trần Khổ ký kết thiên đạo thế ước, có vinh cùng linh, có nhục cùng đụng. Trần Khổ nếu là bỏ mình, Hắc Long cũng đem gặp cực lớn tương nặng. Hắn vô cùng cường thế, không chút do dự lựa chọn chi viện Trần Khổ, đại chiến yêu tộc cũng dĩ nhiên không sợ. Theo Hắc Long chạy tới, Phương Hoàng, Kỳ Lân hai tộc đông đảo cường giả cũng rối rít hội tụ ở một chỗ. Bọn họ cùng Hắc Long vậy, từ lâu cùng Tây Phương hoàn toàn gắn chặt, cho nên không cách nào ngồi yên không lý đến. Không chỉ có như vậy, trừ Hy Hòa Thường Hy, tam tộc cường giả ra, chỉ thấy trong hư không lại có mấy chục đạo bóng dáng đội vã chạy tới. Mỗi một vị cũng tản mát ra chuẩn thánh cấp đường mênh mông khí tức, làm người chấn động cả hồn phách. Trần Khổ tiền bối tạo phúc bọn ta Tây Phương sinh linh, là đại đức người. Bọn ta chúng sinh cũng nguyện làm cho bảo vệ Trần Khổ tiền bối, không tiếc hết thảy. Không sai, những thứ này chính là Tây Phương Thiên Địa chuẩn thánh đại năng. Theo Tây Phương Thiên Địa không ngừng khôi phục, lần nữa lại hưng. Vô số sinh linh ban đầu bị áp chế gắt gao tu vi, cũng thu được giếng phun bình thường tăng lên. Tới bây giờ, cũng đã xuất hiện cái này trọn vẹn hơn 10 vị chuẩn thánh đại năng. Bọn họ ban đầu đã từng bị Trần Khổ truyền đạo tri ân. Vì vậy, giống vậy cường thế ra tay. Xem một màn này, Hy Hỏa Thường Hy không khỏi tâm thần kích động. Tu hành một đời, nên như vậy. Trần Khổ tuy chỉ là đệ tử phân môn, lại có thể được nhiều như vậy sinh linh kính sợ cùng tôn sùng, thậm chí không tiếc đồng sinh cộng tử. Như vậy phong thái, so với đế tuấn thái nhất đám người, đã là không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Trong lúc bất chi bất giác, để cho Hy Hòa Thường Hy đều có một loại cũng binh dự lây cảm giác. Tốt. Hôm nay, bọn ta cùng đến chiến trường, cùng Trần Khổ đạo hữu cùng tiến cùng lui. Hy Hòa trong giọng nói, cũng nhiều mấy phần khó tả bá đạo cảm giác. Đến đây, đám người không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này chân đạp hư không, thân hình như ánh sáng, hướng trong chiến trường chạy tới. Mà Hy Hòa Thường Hy đám người không có chú ý tới chính là, giờ phút này, xem bọn họ đám người đi xa bóng dáng, trong tâm ma giới, một đạo bóng dáng của ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Người này tự nhiên chính là La Hầu. Hôm nay hết thảy, La Hầu chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt thái độ, cũng không có ra tay giúp đỡ tính toán. Trần Khổ mặc dù nói là Tân Ma giới phó giáo chủ, nhưng chỉ cần trận chiến này không có nguy hiểm đến Tân Ma giới an nguy, kia cùng hắn La Hầu lại có gì làm? Như vậy có thể thấy được La Hầu tâm tính là bực nào tàn nhẫn, hờ hững. Bất quá, hắn xem trên trời cao, yêu đình một đám cường giả bóng dáng, vẫn không khỏi được lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt. Hắc hắc, tốt, tốt a. Yêu đình đám người mơ ước càng nhiều, lòng tham càng lớn, mới có thể thôi sinh ra càng khủng bố hơn tâm ma. Ô, đối với bổn tọa mà nói, đây chính là khó được vật đại bổ a. La Hầu cười âm hiểm một tiếng, lạnh băng thấu xương. Một cỗ quỷ quyệt khó tả khí tức, cũng theo đó lan tràn ra. Không cần nói nhiều, lúc này ở La Hầu trong lòng, nghiễm nhiên đã vì yêu tộc vẽ lên một khoản, khiến cho La Hầu càng thêm chú ý mạch này động tĩnh vân vân. Nói đến dài dằng dặc, nhưng các phương cường giả phản ứng, bất quá là trong mấy mắt. Lúc này trong chốn hoàng vũ, trên trời cao, Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt xanh mét, không nói một lời, bừng bừng lửa giận. Hồng Vân lão tổ âm thầm nhếch mép, vì Trần Khổ cường thế mà kinh hãi. Chỉ có Trần Khổ tự thân, vẫn vậy lộ ra lạnh nhạt như thường, vẻ mặt không có một gợn sóng. Thậm chí, trên mặt của hắn còn mang theo nhàn nhạt rêu cận bình thường nét cười. Một đoạn thời khắc, loại này đè nén cực kỳ không khí, rốt cuộc bị đánh vỡ. Thái Nhất trên đỉnh đầu, hỗn độn trung treo cao, chuông vang vang rội, vũ trụ uy hoàng, khai thiên chí bảo chi uy triển lộ không bỏ sót. Khốn kiếp, Trần Khổ, Đế Tuấn huynh trưởng tử tế quy bảo, đã bị đủ mặt mũi của ngươi. Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy thì đừng trách bổn tọa vô tình. Có bản lĩnh, cùng bổn tọa đánh một trận. Câu nói sau cùng, Thái Nhất đã là giận không kềm được gầm thét bình thường. Dứt tiếng, đỉnh đầu hắn hỗn độn trung, ngang nhiên vô cùng hướng Trần Khổ xông lên đánh rất lên, nhấc lên ngút trời đại khủng bố. Có thể tưởng tượng được, Thái Nhất cũng biết rõ Trần Khổ cứng hãn, không dám kinh suất. Vì vậy, vừa ra tay, liền trực tiếp vận dụng hỗn độn trung chí bảo như thế. Một màn này, để cho chúng sinh hô hấp cũng vì đó hơi chậm lại. Thái Nhất, yêu tộc chiến thần, hắn không giữ lại chút nào ra tay, giữ dằn dị thường, là bực nào động lòng người. Thấy vậy, Trần Khổ không sợ, hắn tâm niệm vừa động, tam thế Phật thân hiện. Đạo này ý niệm mới vừa thoáng qua, Trần Khổ sau lưng chỉ thấy dập trời ngập đất kim quang lan tràn, vô cùng vô tận, như quần quần thác lũ kích động bình thường, to lớn tuyệt luân. Mà đang ở vô tận kim quang bao phủ trong, ba đạo vĩ nạn tuyệt luân, tráng khoát dị thường hư ảnh, cũng chậm rãi hiện lên, ngưng tụ mà thành. Trong phút chốc, Trần Khổ khí tức cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh, đột nhiên tăng gọn. Chương 212, linh bảo hiện ra hết, kinh ngạc đến ngây người chúng sinh. Chương 212, linh bảo hiện ra hết, kinh ngạc đến ngây người chúng sinh. Trần Khổ hai mắt như điện, làm người chấn động cả hồn phách. Trên chín tầng trời, mênh mông như vực sâu khí tức dâng trào ra, lật đổ bay lên, trùng trùng điệp điệp. Oanh! Trong mấy mắt, chúng sinh chỉ nghe một đạo cực lớn thiên âm nổ tung, đinh hai nhức óc. Định tình nhìn về phía trong sân. Lần này ngang nhiên va chạm, Trần Khổ thân hình ầm ầm rung một cái. Vậy mà, bên kia, Thái Nhất thế công, nhưng cũng vì đó mà ngừng lại. Ngút trời khí cơ chôn vùi vào trong hư vô, không còn tồn tại. Thái Nhất trên đỉnh đầu hỗn độn trung, thì ong long không chỉ, hào quang năm màu bạo trán, lại có một loại hỗn loạn cảm giác. chúng sinh kinh tiếc đan sen. Như vậy cứng đối cứng giao phòng, hai người vậy mà khó phân cao thấp. Mà Thái Nhất cũng là con ngươi trợn co lại, chặt chẽ ngưng mắt nhìn Trần Cổ. T. Cái này. Hắn mặc dù mặt ngoài cố làm trấn định, nhưng lúc này trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng thẳng đến lúc này, Đế Tuấn Thái Nhất, bao gồm chúng sinh trở, mới rốt cục thấy rõ Trần Cổ quanh thân cảnh tượng. Pháp thân, báo thân, ứng thân, tam thế Phật thân đều đã hiện lên. Mỗi một vị bóng dáng đều là bao la hùng vĩ, đầy trời kim quang lôi cuốn. Này dáng vẻ trang nghiêm, đội trời đạp đất bình thường, Phật quang diệu mắt, như trí cao vô thượng Phật Đà, đang dò xét trong thiên địa chúng sinh. Thậm chí, hoàng hốt giữa, như vậy hùng vĩ cảnh tượng, để cho chúng sinh có một loại thấy được thánh nhân dáng lâm bình thường ảo giác. Trần Cổ bổn tôn cũng là thanh thế hạo đãng, đạo bào bù bù, như đại kỳ pháp phối bình thường, có áp sập hư không chi uy. Doa người, thật doa người. Trên thực tế, đây cũng chính là Trần Cổ lòng tin chỗ. Cường giả yêu tộc tuy nhiều, vậy thì như thế nào? Phải biết, tam thế Phật thân không giống với tu sĩ tầm thường chạm tam thi phương pháp. Bây giờ Trần Cổ bổn tôn chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi, cùng với đối ứng, tam thế Phật thân cũng người người đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, cường hãn tuyệt luân. Hơn nữa, mỗi một vị Phật thân đều có thể nói có tự mình bình thường ý thức, lại có thể nắm giữ nhiều lực lượng pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Nói đơn giản, Trần Cổ nắm trong tay hết thảy thủ đoạn, tam thế Phật thân cũng giống vậy tiện tay nắm lấy. So sánh với tu sĩ tầm thường chạm tam thi phương pháp, hoàn toàn chính là nghiền ép cấp bậc tồn tại, cái này không hề khoa trương. Dù sao, chạm tam thi phương pháp, đương thời trong có thể nói đều không ngoại lệ, ba thi thực lực cũng xa xa không thể cùng bổn tôn sánh bằng. Nguyên nhân chính là này, đương thời vô số tu sĩ, ngay cả là thân ở đại chiến trong, cũng cực ít cho gọi ra ba thi tương trợ. Bởi như vậy, ba thi quá mức gần gà, ngược lại sẽ trở thành này bổn tôn gánh nặng. Cho dù là trải qua vô số năm tháng trôi qua, đến đời sau trong phong thần lược tiếp, cũng chỉ có lao tử một người, một mình sáng tạo ra một mạch hóa tam thanh như vậy đỉnh cấp thần thông đại thuật, từ đó ba thi hợp nhất. Tới lúc đó, lao tử ba thi cũng mới có không kém gì bản thể thực lực. Giờ phút này, Trần Cổ trong lòng không khỏi động một cái. Trong cõi minh minh, vạn vật tương sinh tương khắc. Chẳng lẽ nói, kia Chu Tiên kiếm trận phi bốn thánh không thể phá, chính là đạo lý này sao? Trần Cổ hiểu rõ rất nhiều. Chu Tiên kiếm trận, xưng là muôn đời sát phạt số một số hai đỉnh cấp trận pháp, cũng không quá đáng. Một câu phi bốn thánh không thể phá cũng đủ để nói rõ cái loại đó trận pháp kinh khủng. Mà Trần Cổ đột nhiên nghĩ đến, nếu là người người ba thi đều có thể có không ngừng bổn tôn thực lực vậy. Như vậy, phong thần lúc, bất luận một vị nào thánh nhân, chỉ cần cho gọi ra ba thi, lại thêm một tôn, chẳng phải là cũng liền có thể phá giải Chu Tiên kiếm trận sao? Không thể không nói, thiên cơ mịt mờ, có lúc xác thực huyễn hoặc khó hiểu, không thể nói. Lại nói bên kia Thái Nhất, đối với Trần Cổ quanh thân đáng sợ như vậy tuyệt luân cảnh tượng, Thái Nhất mặc dù kinh hãi, bất quá, hắn vẫn vậy chuyện đương nhiên cho là, vậy cũng giống vậy chẳng qua là ba thi hiển hóa mà thôi. Hoặc giả, chẳng qua là Trần Cổ ba thi, so với tầm thường chúng sinh mạnh hơn một ít mà thôi. Thái Nhất tự nhiên không nghĩ tới, Trần Cổ tu hành sẽ là Hỗn Nguyên chi đạo. Hừ, chém mất ba thi lại có thể thế nào? Chỉ có ba thi hiển hóa, liền muốn đối cứng bổn tọa chi uy sao? Buồn cười, thực tại buồn cười. Thái Nhất tràn đầy xem thường giễu cợt nói. Dứt tiếng, hắn đột nhiên vung tay lên. Tắc. Nhất thời, một đạo nóng cháy hồng quang nổ bắn ra mà ra, rạng rỡ chói mắt. Hồng quang trong, hàm chứa Thái Dương chân hỏa, phát ra đáng sợ nhiệt độ cao, đủ để đốt sụp chư thiên bình thường. Rồi sau đó, liền hướng Trần Cổ tam thế Phật thân một trong ứng thân công sát mà đi. Theo Thái Nhất, bản thân bổn tôn ra tay, lại vận dụng tiên tiên sen lẫn Thái Dương chân hỏa chi uy. Trần Cổ ba thi, quả quyết không cách nào ngăn trở một kích này, nhất định sẽ vì vậy tiêu tán, tan thành mây khói. Nhưng xem Thái Nhất hành động này, Trần Cổ chẳng qua là cười khẩy một tiếng, không cần hắn mở miệng. Ngay sau đó, chỉ thấy ứng thân trên đỉnh đầu, vô cực trạc đột nhiên hiện lên. Cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo, đột nhiên đón gió căng phồng lên, treo ở ứng thân trên đỉnh đầu. Ùng ùng, thân uy hạo đãng, cứng rắn đỡ được Thái Nhất thế công, khiến cho ứng thân bình yên vô sự. Một màn này, để cho chúng sinh nhìn trợn mắt hốt hoồm. T. Như vậy đỉnh cấp linh bảo, cũng chỉ là dùng để bảo hộ ba thi. Cái này, Trần Cổ quả nhiên cùng người khác bất đồng a. Chúng sinh như vậy kêu lên một câu. Cực phẩm tiên tiên linh bảo rất là khó được. Ở chúng sinh xem ra, như vậy phẩm cấp linh bảo, tự nhiên nên bảo hộ bản thân mới là. Giao cho ba thi một trong chấp trưởng, đơn giản chính là phí của trời. Lãng phí, quá lãng phí. Trong sân, Thái Nhất cũng càng giận. Hừ, bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể có bao nhiêu linh bảo, còn có thể đem ba thi toàn bộ che chở sao? Gầm lên một tiếng, Thái Nhất thả ra càng thêm to lớn, bàng bạc thế công. Triệu trượng rộng lớn Thái Dương chân hỏa lan tràn mà ra, như lôi đỉnh cuộn, thế phải đem Trần Cổ ba thi toàn bộ xoắn giết. Lần này, chúng sinh biến sắc. Nhưng nghe được Thái Nhất vậy, Trần Cổ nụ cười trên mặt lại càng thâm thúy hơn. Ha ha, muốn biết sao? Đã như vậy, vậy bản tọa liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trần Cổ không chút do dự, một chỉ lại một chỉ địa ngang nhiên điểm ra. Mỗi một chỉ điểm ra, cũng nương theo lấy một đạo chói mắt thần mang chợt hiện, bắn mạnh mà ra, rồi rít rơi vào tam thế Phật thân đỉnh đầu, hay hoặc là này trong tay. Long Phượng Đàn, Thanh Liên Bảo Sắc Cờ, Huyền Nguyên Khống Thủy Cờ, Mục Tiên Trượng, Vạn Phật Ấn, Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên, 24 viên Định Hải Thần Châu. Một món lại một món linh bảo nổi lên, để cho chúng sinh nhìn hoa cả mắt. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, tam thế Phật thân đều đã là mỗi người chấp trưởng từng món một linh bảo. Trần Cổ quanh thân cũng có linh bảo vòng quanh, 10,000 đạo Phật quang ánh chiếu chư thiên. Yên tĩnh, giữa thiên địa chỉ còn lại có yên tĩnh như chết. Chúng sinh đã thấy trợn mắt há mồm, mặt ngộp bức, đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần nha. Đây là bực nào hùng vĩ cảnh tượng? Phải biết, đối với thế gian 89/10 tu sĩ mà nói, có thể có được một lượng kiện thượng phẩm, thậm chí còn cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền đã xưng được là cơ duyên to lớn. Vậy mà Trần Cổ như vậy thủ bút, thật sự là kinh thế hai tụ. Không chỉ là hắn bổn tôn, ngay cả tam thế Phật thân cũng có thể làm đến võ trang đầy đủ. Quan trọng hơn chính là chúng sinh rõ ràng cảm ứng được, Trần Cổ tế ra nhiều linh bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng chỉ là đặt cơ sở tồn tại, cực phẩm tiên thiên linh bảo càng là không phải số ít. T, nguyên lai cũng không phải là Trần Cổ phí của trời, mà là tiểu tử này tích lũy cũng quá kinh người đi. Mẹ, ba thi cũng có thể có nhiều linh bảo gia trì, cái này thật đúng là linh bảo nhiều, liền đủ tùy hứng. Nguyên lai đây mới là Trần Cổ đạo hữu chân chính nền tảng sao? Chúng sinh kêu lên một mảnh, không nhịn được liên tiếp hít vào khí lạnh. Thẳng đến lúc này, chúng sinh mới bừng tỉnh ngộ. Dùng linh bảo che chở bà thi thân, cũng không phải là lãng phí, mà là Trần Cổ linh bảo thực tại nhiều lắm, hắn có như vậy tùy hứng tư cách. Trong sân, yêu đỉnh đám người càng là sớm bị chói mù mắt. T, T, thật là nhiều đỉnh cấp linh bảo a. Tiểu tử này cơ duyên, cũng quá kinh người. Hôm nay nếu có thể đem người này bắt lại, vậy bọn ta dù chỉ là được chia trong đó bất luận một cái nào, cũng bù đắp được vô tận 5 tháng du lịch cùng dò tìm a. Không sai không sai. Hôm nay tiểu tử này coi như là đưa tới cửa. Ha ha, nóng mắt, ao ước, ghen ghét. Trên trăm yêu thánh ánh mắt của nhật, tràn đầy tham lam địa đi lại ở Trần Cổ chung quanh một món lại một món linh bảo trên. Trong lòng mơ ước chi sắc, có thể nói lộ rõ trên mặt, không thể che giấu. Nếu như nói trước đó, yêu đình mục tiêu của mọi người, chẳng qua là bắt lại Hồng Vân lão tổ, giúp Côn Bằng đoạt được Hồng Mông tử khí vậy. Như vậy lúc này, ở trong lòng của bọn họ, Trần Cổ giá trị hiển nhiên cao hơn. Dù sao, liền xem như Hồng Mông tử khí tới tay, cái khác yêu đình cường giả cũng căn bản vô duyên hưởng thụ. Dưới so sánh, Trần Cổ nhiều linh bảo, ngược lại còn có sức dụ dỗ. Không thể không nói, Trần Cổ triển lộ ra như vậy nghe sờn tóc gáy tích lũy, cũng là ở một trình độ nào đó, rời đi phần lớn yêu đình cường giả sự chú ý Trần Cổ bên người, Hồng Vân xem từng cảnh tượng ấy muôn đời không hai cảnh tượng, cũng giống vậy kinh hãi không thôi, trợn mắt nghẹn họng. Cái này, Trần Cổ đạo hữu thật kinh người tích lũy a. Liền xem như thánh nhân, sợ rằng cũng không có giàu có đi. Dưới Hồng Vân ý thức tự lẩm bẩm, nói ra trong lòng rung động cũng không thể tin nổi. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cuộc hiểu vì sao ban đầu ở Tây Phương Thiên Địa, Trần Cổ có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đưa cho Hy Hòa Thường Hy. Cái loại đó phẩm cấp linh bảo đối với Trần Cổ mà nói thật sự là quá qua quýt bình bình. Quả thật là người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. A đang ở Hồng Vân ý niệm trong lòng đại động lúc, Thái Nhất rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Thử, Trần Cổ, vì bảo vệ kia Hồng Vân, ngươi thật đúng là đủ chịu cho. Thái Nhất cười lạnh, liền xem như ban đầu yêu tộc cùng Tây Phương đại chiến, Trần Cổ cũng không có triển lộ kinh người như thế lá bài tẩy. Không nghĩ tới hôm nay vì một cái Hồng Vân cũng không phải tiếp toàn bộ hiện lộ mà ra. Nói chuyện lúc, Thái Nhất vẻ mặt cũng từ từ trở nên vô cùng nghiêm trọng, nghiêm nghị. Không gì khác, Thái Nhất rõ ràng chú ý tới Trần Cổ tế ra nhiều linh bảo, còn không có thí thần đường, cùng với Hồng Mông lượng tiên xích cái bóng đâu. Kia hai kiện tiên thiên chí bảo cũng là mới Trần Cổ trong tay hùng mạnh nhất sát chiêu. Cho dù không có nói rõ, nhưng Thái Nhất trong lòng cũng đã tràn đầy ao ước cảm giác, thậm chí là ao ước đã tê dần. Nghe Thái Nhất vậy, Trần Cổ cổ quái cười một tiếng. Ai? Khổ a khổ a. Bổn tọa cũng không muốn như vậy. Làm sao các ngươi dồn ép không tha a? Trần Cổ mặt bất đắc dĩ, bộ dáng như vậy, phản phất chuyện hôm nay, hắn hoàn toàn là vô tội, chẳng qua là bị yêu đình bắt buộc, bất đắc dĩ mới không thể không như vậy. Nói thế nghe chúng sinh nét mặt quái dị, không nhịn được âm thầm nhíu môi. Tốt mà, cái này bức, ngược lại để ngươi giả bộ nhẹ nhàng bình thản. Dĩ nhiên, bất kể Thái Nhất đám người là bực nào rung động cùng ngoài ý muốn, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ tự nhiên không thể nào vì vậy đình chiến. Huống chi, Hồng Mông tử khí còn chưa tới tay, chỉ có đánh một trận. Thái Nhất ánh mắt lẫm liệt, cũng không còn nói nhảm. Nói nhiều vô ích. Như vậy sẽ để cho bổn tọa nhìn một chút, ngươi dù có nhiều linh bảo gia trì, lại có thể phát huy ra mấy phần vì lực đi. Dứt tiếng, đại chiến tái khởi. Thái Nhất thân hình nhanh chóng, kim ô hóa hồng chi thuật thi triển mà ra. Cùng lúc đó, một đạo đạo thần thông đại thuật diễn hóa, che khuất bầu trời, thanh thế đáng sợ, để cho nhân vọng chi sợ hãi, dùng mình không dứt. Thái Nhất không chút nào hư. Trần Cổ mặc dù linh bảo nhiều đến dọa người trình độ, nhưng khi đó Tử Tiêu cung giảng đạo, hắn cũng chỉ là đuổi kịp một lần cuối cùng. Nói cách khác, Thái Nhất so với Trần Cổ, còn nhiều hơn nghe hai lần thánh nhân giảng đạo đâu. Hôm nay nếu là không thể đem người sau bắt lại, kia yêu tộc chiến thần mặt mũi ở chỗ nào? Hai người lần nữa chiến ở một chỗ. Vậy mà, đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Thái Nhất lại càng thêm kinh hãi. Bất kể hắn thi triển ra như thế nào uy lực mạnh mẽ công sát đại thuật, đối mặt Trần Cổ, lại gần như đều không cách nào đánh vỡ người sau phòng ngự. Dù sao, Thanh Liên bảo sắc cờ, Huyền Nguyên không thủy cờ, thập nhị phẩm đại sen vân vân, đều là phòng ngự vô song đỉnh cấp linh bảo. Bất luận một cái nào, cũng đủ Thái Nhất uống một bầu. Ngược lại, Trần Cổ Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi triển lộ, mỗi một kích cũng giữ dàn dị thường, hung hãn bá đạo, để cho Thái Nhất cảm thấy vô cùng cật lực. Trong lúc bất chi bất giác, hai người lại chiến, Thái Nhất hoàn toàn mơ hồ rơi vào hạ phòng, thân hình không ngừng chật lui. Điều này làm cho Thái Nhất giận dữ không dứt, giống giận liên tiếp, cũng không có tác dụng gì. Chúng sinh kinh ngạc thất thần, rung động không dứt. Như thế cảnh tượng, thực tại kinh nổ con mắt. Chúng sinh chưa bao giờ tưởng tượng ra, Trần Cổ một cái ngoài mặt Tây Phương hậu bối sinh linh, đối mặt trong yêu đình có thể nói mạnh nhất thái nhất, vậy mà có thể chiến đến loại trình độ này. Bên ngoài sân, xem một màn này, Đế Tuấn từ lâu là mặt trầm như nước, chau mày. Thử, cho thể diện mà không cần. Gầm lên một tiếng, Đế Tuấn quanh thân khí tức cũng bắt đầu đùng đùng vận chuyển lên, không kiềm chế được. Chương 213, Tam Thế Phật Thân Hiển Uy, khủng bố thời gian trường hạ. Chương 213, Tam Thế Phật Thân Hiển Uy, khủng bố thời gian trường hạ. Đế Tuấn con mắt nếu hàn băng, tức giận không dứt. Vốn chỉ muốn bắt lại Hồng Vân, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí mình cùng Thái Nhất xuất lĩnh trên trăm yêu thánh, đều chỉ là vì vây giết Trần Khổ một người. Không nghĩ tới, lại vẫn có thể để cho Trần Khổ triển lộ ra như vậy kinh thế hai tục uy thế. Mấu chốt nhất chính là, Đế Tuấn lúc này cũng rõ ràng chú ý tới. Mắt thấy Trần Khổ cùng Thái Nhất đều là chiến có tới có trở về, trên trăm yêu thánh cũng lộ ra không che giấu được vẻ kiêng dè. Xem ra, yêu đình một phương cần trọng trấn một phen sĩ khí. Vừa nghĩ đến đây, Đế Tuấn không do dự nữa. Hắn một bước bước ra, thẳng dáng lâm tại chiến trường trong. Vung tay lên, Hà Đồ Lạc Thư nổi lên, treo cao vào hư không trong. Một đạo đạo huyễn hoặc khó hiểu đạo vận hòa hợp mà ra, chìm chìm nổi nổi, đan vào biến ảo. Huyền ảo tối tăm, thần dị không hiểu. Trong đó tựa hồ sen lẫn sâu không lường được thiên đạo huyền cơ, vũ trụ vận chuyển lý lẽ. Trần Khổ, đừng đội làm giữ. Thử, ngươi có dám phá bản đế trận này? Theo Đế Tuấn dứt tiếng, chỉ thấy trong Hà Đồ Lạc Thư kích động mà ra đầy trời đạo vận thần văn, lúc này hòa lẫn. Không lâu lắm, liền buộc vòng quanh một phương trùng trùng điệp, tráng khoát không dứt tuyệt thế đại trận. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Trận này chính là Đế Tuấn từ trong Hà Đồ Lạc Thư lĩnh ngộ mà ra. Trận pháp biến ảo khó lường, chúng sinh dù cách xa vô tận thời không, vẫn như cũ có thể cảm ứng được trong đó tản mát ra đáng sợ khí tức. Dù sao cũng là được từ với như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo trận pháp, tự nhiên quỷ quyệt dị thường. Tự hỏi lòng, cho dù là thế gian nhiều tiên thiên đại năng, cũng không có lòng tin có thể phá giải. Mà đổi thành một bên, xem Đế Tuấn tế ra Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận, Trần Khổ sắc mặt chẳng qua là khẽ động. Ha ha, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận sao? Đến thế mà thôi. Xem ra cái này muôn vàn năm tháng tới nay, cái gọi là yêu đế ngược lại chỉ vội vàng tạo tiểu kim ô đi. Phía kia mạnh nhất trận pháp cũng là còn không có tìm hiểu ra tới đâu. Trần Khổ tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ khinh thường. Có hai đời trí nhớ, hắn biết cái này cái gọi là Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng không phải là trong yêu tộc mạnh nhất trận pháp, hoặc là nói cũng không phải là trong Hà Đồ Lạc Thư tích chứa mạnh nhất trận pháp. Đợi một thời gian, còn đem có một phương càng khủng bố hơn Chu Thiên Tinh Đấu đại trận xuất thế. Uy lực của nó thậm chí có thể cùng Vu tộc một phương Đô Thiên Thần Sát so sánh, đều có thể sánh vai thánh nhân lực. Đối với lần này, Trần Khổ căn bản khinh thường với tự mình ra tay. Hắn một đạo ánh mắt ném đi, Tam Thế Phật Thân một trong đi qua Phật Thân, nhất thời hiểu ý ha ha, trận này liền do bổn tọa tới phá chính là. Đi qua Phật Thân nghiễm nhiên như cùng một cái chân chính sinh linh, sự thật cũng xác thực như vậy. Hắn khẽ cười, một bộ nhẹ nhàng bình thản tư thế, tựa hồ để cho chúng sinh biến sắc Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, ở này trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Khổ cũng không nói nhiều, chẳng qua là gật gật đầu. Rồi sau đó, đi qua Phật Thân không cần phải nhiều lời nữa, một bước bước ra, thẳng đạp nát hư không, tiến vào trong Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Thấy vậy, Đế Tuấn ánh mắt trầm xuống. Hừ, không biết sống chết, chỉ có ba thi một trong cũng dám tới phá bản đế đại trận. Đế Tuấn cười khẩy một tiếng. Tam Thế Phật Thân còn chưa triển lộ chân chính mạnh mẽ thực lực, vì vậy thẳng đến lúc này, Đế Tuấn hay là lẽ đương nhiên đem cho rằng là ba thi. Hắn thấy chân cổ hành động này căn bản chính là không biết trời cao đất rộng, để cho ba thi một trong tới phá trận đơn giản đùa giỡn. Nhưng Đế Tuấn vừa dứt lời, chỉ gặp qua đi Phật Thân đã đưa thân vào trong Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Trong lúc nhất thời, ố quang cuồn cuộn từ trên 9 tầng trời chút xuống, nhưng đi qua Phật Thân không chút lay động, hùng vĩ thân hình đại động, đi lại với trong trận pháp. Hắn thậm chí không cần cố ý đi ngâm tụng cái gì, quanh mình liền mơ hồ có to lớn tuyệt luân Phật tử nhị non tiếng vang triệt, đinh hay nhức óc. Tam Thế Phật Thân vốn là Trần Khổ Phật tính hình tượng cụ thể hóa thể hiện, khác nhất cử động một cái đều có hừng hực vạn ký tự văn ẩn hiện, tản mát ra dung chuyển trời đất khí cơ, không thể nắm lấy. Ngay sau đó, đi qua Phật Thân ngang nhiên ra tay. Trưởng Trung Phật Quốc, Thần Túc Thông, Lục Tự Chân Ngôn, một đạo đạo thần thông đại thuật tế ra, với trong Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận nhấc lên kinh thiên động địa chấn động, nhất là kia Lục Tự Chân Ngôn, Úm Mani Ba Mễ Hồng, luôn xuất pháp tùy bình thường, mỗi một chữ xuất khẩu cũng ngưng tụ ra ngút trời đại đạo vĩ lực. Trong nháy mắt, dập trời ngập đất trận pháp uy tích đều bị quậy đến hỗn loạn vô tự, một đoàn gây rối, khó có thể hiện lộ ra cái gì vì thế. Đế Tuấn sắc mặt khá khó nhìn. Đáng chết, người này trận pháp thành tựu, vậy mà cũng cao thâm như vậy sao? Đế Tuấn thấp giọng giận dữ mắng mỏ. Tới lúc này, hắn vẫn vậy cho là, đây bất quá là Trần Khổ trận pháp thành tựu không tầm thường, mà không có ý thức được, đây hết thảy đều là đi qua Phật Thân bản thân thực lực cường đại gây ra. Đế Tuấn cũng là không hoảng hốt. Trong thời gian ngắn có thể cương Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, cũng không có nghĩa là khả năng đủ chân chính phá giải trận pháp. Đế Tuấn thông suốt đảo mắt, nhìn về phía trên trăm yêu thánh. Bọn ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mau ra tay, bắt lại người này. Đế Tuấn gầm lên, phân phó đông đảo yêu thánh. Nghe vậy, người sau lúc này ứng tiếng đại động, thân hình dữ dằn, ngang nhiên mà hung mạnh hướng Trần Khổ triển khai công sát. Một đạo đạo thân ảnh rậm rạp chẳng chịt, người người khí tức bất phàm. Liếc nhìn lại, cũng là xưng được là thành thế kinh người. Đế Tuấn lại ngay sau đó mặt lộ vẻ cười lạnh. Thử, mặc cho ngươi Trần Khổ có ba đầu sáu tay, lại làm sao ứng đối cái này nhiều yêu thánh công sát? Huống chi, còn có mình cùng Thái Nhất chờ đỉnh cấp cường giả đâu. Xem một màn này, Trần Khổ vẫn vậy bình tĩnh. Trên thực tế, những thứ này cái gọi là yêu thánh, mặc dù gần như tất cả đều là chuẩn thánh tu vi, nhưng bọn họ tốc độ trong mắt hắn có thể nói là quá chậm. Vô luận là truy tinh trùng nguyệt hay là thần túc thông chờ thần thông đại thuật, Trần Cổ đều đủ để đem bỡn cợt trong lòng bàn tay. Bất quá Trần Cổ thân hình sừng sững bất động, hắn biết tự có Phật thân đi đối phó những thứ này yêu thánh. Sau một khắc, chỉ thấy tương lai Phật thân một bước ra, này bước chân giữa hiện hiện ra một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Bước ra một bước, phản phất có thời gian chi lực tôn trào, rõ ràng vô cùng chân thật tồn tại ở chúng sinh trước mắt, nhưng lại giống như là căn bản không tồn tại vậy. Không, chuẩn xác hơn địa nói, cái này tôn tương lai Phật thân càng giống như là từ một cái khác thời không đi ra, mang theo một loại siêu nhiên khí chất. Không gì khác, đó chính là bởi vì Trần Khổ tôn này tương lai Phật thân nắm trong tay cực mạnh thời gian phát tắc, đó là ban đầu Trần Khổ từ trúc cửu âm trên người lĩnh ngộ được. Những thứ này chuẩn thánh giao cho bổn tọa, trong bọn họ sẽ không có bất kỳ người nào quấy nhiễu được nơi này đại chiến. Tương lai Phật thân mở miệng, giọng điệu càng thêm lạnh nhạt. Như vậy ngông cuồng khí phách tư thế, tựa hồ đối với giao trước mắt những thứ này yêu tộc chuẩn thánh, như nghiền chết sâu kiến bình thường đơn giản. Lần này, Trần Cổ lên tiếng. Ha ha, như vậy vậy liền cổ cực đạo hữu. Đạo hữu? Không sai. Tương lai Phật thân, mặc dù là Trần Cổ tu hành mà ra, nhưng Trần Cổ lại đem coi là tự thân dọc theo, hoặc là nói là một tôn chân chân thiết thiết tồn tại cường giả bình thường. Mà đối với hắn, tương lai Phật thân cũng lạnh nhạt đáp lại. Bọn ta vốn là một thể, không cần khách khí. Một màn này, để cho chúng sinh hoàn toàn nhìn ngây người. Một đạo đạo ánh mắt tràn đầy nghi ngờ ngắm nhìn trong sân cảnh tượng, vô số đại năng trố mắt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Cái này, Trần Cổ đạo hữu ba thi, tựa hồ có chút không tầm thường a. Chẳng lẽ là bởi vì hắn chém thi chỗ gửi gắm linh bảo bất phàm? Ô, nghĩ đến nên là nguyên nhân này. Như người ta thường nói người đứng xem sáng suốt. Lúc này, chúng sinh mơ hồ nhận ra được, Trần Cổ ba thi cùng tu sĩ tầm thường so sánh, quá bất đồng. Tu sĩ tầm thường, cho dù vận dụng ba thi lực, phần lớn cũng đều như là điều khiển con rối vậy. Như Trần Cổ như vậy, còn có thể trò chuyện, cũng là ít gặp. Càng không cần phải nói, tương lai Phật thân một bước giữa cho thấy thời gian phát tắc. Bất luận là một tu sĩ nào, cũng có thể nhận ra được trong đó cao thâm khó dò, huyền diệu dị thường. Chúng sinh cũng càng thêm tò mò. Hắc hắc, bổn tọa ngược lại tò mò, Trần Cổ ba thi rốt cuộc có thực lực gì? Lấy sức một mình, đối cứng trên trăm yêu thánh chi vì sao? Liền xem như đổi thành cái khác chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí còn cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc có thể làm được đi. Chuyện hôm nay, thật là càng ngày càng thú vị. Đối với kết quả của trận chiến này, chúng sinh càng thêm mong đợi. Đang ở một đạo đạo thán phục, tiếng nghị luận trong. Tương lai Phật thân cũng rốt cuộc ra tay. Một bước cả đời sen, quanh thân Phật pháp kim quang càng thêm rạng rỡ chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn cứ như vậy bình tĩnh không lay động hướng trên trăm yêu thánh mà đi. Thấy vậy, một đám yêu thánh nhất thời giận dữ. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Hôm nay nhất định phải để cho này trả giá đắt. Không sai, chấn sát hắn cái này cô ba thì, lại nhìn kia Trần Khổ còn như thế nào ngớ cuồng. Ra tay. A. Trên trăm yêu thánh rối rít giận dữ mắng mỏ, sắc mặt xanh mét. Theo bọn họ nghĩ, Trần Khổ hành động này, rõ ràng chính là đối với mình lớn lao gây hấn, khinh người quá đáng. Vậy mà, vị cuối cùng yêu thánh lời nói chưa nói xong, liền ngừng lại. Thay vào đó, là một đạo tràn đầy kinh ngạc nhẹ kêu tiếng. Bởi vì, ngay một khắc này, đám người rõ ràng thấy được. Lúc trước còn vô cùng hình tượng cụ thể hóa, thân hình tráng khoát tương lai Phật thân, chỉ trong một ý niệm, vậy mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Từ đầu chí cuối, không có chút nào triệu chứng. Dù là trên trăm yêu thánh đều có chuẩn thánh tu vi trong người, cũng không có cảm ứng được cái gì dị thường. Còn không đợi đám người phản ứng kịp. Sau một khắc, vành, vành, vành. Chỉ nghe một đạo lại một đường tiếng vang trầm đục nổ tung. Rồi sau đó, chúng sinh liền con ngươi chợt co lại thấy, trong hư không, từng vị yêu thánh thân hình ầm ầm nổ tung, máu vẩy hoàn vũ trong. Cụt tay cụt chân chiếu xuống, mưa máu bay tán loạn. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi bên trong, liền có mười mấy vị yêu thánh đâm máu, lại là thân hình câu diệt, vì vậy hoàn toàn chết đi. T. Chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là vừa đối mặt, chính là mười mấy vị yêu thánh bất diệt. Đây tột cùng là thực lực gì? Chúng sinh hít vào khí lạnh. Đế Tuấn Thái Nhất đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến, không thể tin. Ngươi, Đế Tuấn giận dữ mắng mỏ Trần Cổ, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì, vậy mà hắn mới vừa mở miệng, lại nghe còn lại trong yêu thánh, lại là trận trận có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Bất chấp những thứ khác, Đế Tuấn ngược lại nhìn lại, nhưng thấy trên trời cao, một cái từ pháp tắc trật tự xếp thành thác lũ, chẳng biết lúc nào đã nổi lên. Cái loại đó pháp tắc trật tự sự cao thầm, trong lúc nhất thời để cho Đế Tuấn cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng chính là điều này pháp tắc chi hạ, lúc này lại bộc phát ra kinh người lực cắn nuốt. Một đạo đạo yêu thánh bóng dáng, bị lúc này nuốt vào trong đó, thừa nhận vô biên lực lượng pháp tắc xoắn giết. Một bước. Mọi người tại đây toàn bộ một bước. Đây hết thảy tới vội vàng không kịp chuẩn bị, lại loại thủ đoạn này quá mức quỷ dị. Đám người căn bản không biết đến tột cùng là tình huống gì. Thật may là thế gian có đỉnh cấp đại năng, lúc này ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào kia một cái pháp tắc trường hạ. Một đoạn thời khắc, có cường giả sắc mặt đại động, ý thức được cái gì. T. Đây chẳng lẽ là thời gian trường hạ? Những thứ kia yêu tộc đại năng đều là bị kéo vào thời gian trường hạ trong. Đạo này kêu lên truyền ra, nhất thời đưa đến thiên địa sôi trào, chúng sinh ồn ào. Rồi sau đó, chúng sinh nét mặt càng phát ra rung động, kinh dị. Thời gian trường hạ. Đây đối với phần lớn tu sĩ mà nói, là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng, giống như sông dài vận mệnh bình thường. Bất quá, xem lần nữa hiện hiện ra tương lai Phật thân, này quanh thân lưu chuyển lực lượng phát tắc, xác thực cùng đầu kia trường hà trong độc nhất vô nhị. Chúng sinh bừng tỉnh. Thật như vậy, kia thình lình thật sự là thời gian trường hà. lực lượng thời gian đủ để ma diệt hết thảy. Cũng nguyên nhân chính là này, thực lực cũng không tính nhỏ yếu đông đảo yêu thánh, lúc này mới không nhịn được bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đã tê dần, chúng sinh hoàn toàn đã tê dần. Ba thi một trong, vậy mà nắm trong tay sâu không lường được thời gian phát tắc. Đơn giản là chưa bao giờ nghe, chưa từng thấy, tuyên cổ không hay. Mà trên trời cao, xem một màn này, Trần Cổ mặt lộ lau một cái nụ cười thản nhiên. Chúng sinh suy đoán không sai, đó chính là thời gian trường hà hiểu y. Tương lai Phật thân trước đó nói, không hề khoa trương. Bằng thực lực của hắn, đủ để ứng phó cái này trên trăm yêu thánh. Chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, vô luận là Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, hay là trên trăm yêu thánh, đều bị Trần Cổ Phật thân kiềm chế, thậm chí là áp chế hoàn toàn. Trong sân, lại chỉ còn lại có Trần Cổ, cùng với Đế Tuấn Thái Nhất lác đác mấy người. Đế Tuấn phục hồi tinh thần lại, lúc này tức giận, kêu la như sấm. Trần Cổ, ngươi muốn chết. Đế Tuấn muốn rách cả mí mắt, cắn răng nghiến lợi gầm thét một tiếng. Rồi sau đó, này trong tay, một vòng như chói thần luân, đột nhiên nổi lên, phong mang tất lộ, hàn quang kiếp người. Lại là Đế Tuấn trong tay một món cực phẩm tiên tiên linh bảo, Ngày Kim Luân. Bảo vật này trong, ẩn chứa có vũ trụ lớn ngày lực, uy năng kinh người. Tế ra linh bảo, Đế Tuấn không kịp chờ đợi đối Trần Cổ triển khai kinh thế công sát, thế không thể đỡ. Một bên, Thái Nhất cũng giống vậy sắc mặt lạnh lùng. Không nói một lời, nhưng hỗn độn chung lại ầm ầm thúc dục, hào quang năm màu bùng bãi, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất. Đế Tuấn Thái Nhất liên thủ, hai đại đỉnh cấp linh bảo hiển uy. Lần này, hai người một bộ thể giết Trần Cổ tư thế. Chương 214, Tam Thanh phát hiện, hữu chuyển công pháp. Chương 214, Tam Thanh phát hiện, hữu chuyển công pháp. Giữa thiên địa, chúng sinh sắc mặt cùng nhiệt, thần tình kích động và phần. Một màn này, có thể nói kinh nổ con mắt. Đế Tuấn Thái Nhất hai người, chính là trong thiên địa có thể nói đỉnh cấp cường giả đại năng. Ngày hôm nay, nhưng cũng không thể không liên thủ, chung nhau đối phó Trần Cổ một người. Không thể không nói, Trần Cổ làm nhân tài mới nổi đã là đạt tới để cho chúng sinh cũng không khỏi nhìn lên trình độ. Mà lúc này, nhiều đại năng cự phách cũng không khỏi được mặt lộ chút vẻ lo âu. Một trận chiến này, đã là không chết không thôi. Đế Tuấn Thái Nhất liên thủ, Trần Cổ tình huống, sợ là không cần lạc quan a. Có đại năng phát ra cảm thán như vậy, đưa đến một ít sinh linh âm thầm gật đầu. Không sai. Phải biết, lúc trước Trần Cổ mặc dù các loại linh bảo số lượng kinh người, nhưng linh bảo chi uy, cuối cùng là ngoại lực. Dưới mắt hắn lấy sức một mình, cương Đế Tuấn Thái Nhất hai người giữa bản nguyên chênh lệch, lại làm sao có thể đền bù? Nhưng như vậy lo âu cũng không có kéo dài quá lâu. Trong sân, Ngày Kim Luân đùng đùng bật chuyển, lớn thần mặt trời uy hạo đãng, dạng rỡ chói mắt, thanh thế hạo đãng. Hỗn độn chung càng là bất phàm, tiếng chuông huy hoàng, vũ trụ thất sắc. Chẳng qua là, bên kia Trần Cổ cũng không chút nào hư. Ra tay, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, nói thế không phải đối với người khác mà nói, chính là nói cho còn đang Trần Cổ bên người bây giờ Phật thân. Tam thế Phật thân, dù hai trong đó đã bị kiềm chế, nhưng bây giờ Phật thân vẫn vậy nương theo ở Trần Cổ bên người. Dứt tiếng, bây giờ Phật thân ứng tiếng đại động. Chỉ thấy một bước bước ra, thẳng đạp vỡ cao vạn trượng này, khiến cho hư không chạy loạn bạo chán, đủ để xoắn giết hết thảy. Quanh thân cũng buộc phát ra vô tận kim quang, như mênh mông hạo đãng bình thường, vắt ngang ở trong hư không. Cho dù là so với Đế Tuấn trong tay Ngày Kim Luân, cũng không chút kém cạnh. Bây giờ Phật thân ra tay, một quyền nhấc lên băng diệt chư thiên thế, cương Ngày Kim Luân. Bang! Chỉ nghe một đạo tiếng sắt thép va chạm nổ tung, xuyên kim nước đá, chấn động đến chúng sinh mảng nhĩ làm đau. Sau một khắc, Ngày Kim Luân liền đột nhiên bay rất ra ngoài, ánh sáng cũng tùy theo có chút tạm đạm. Tam thế Phật thân, người người thực lực kinh thế hai tụ. Dưới mắt, bây giờ Phật thân thần uy, giống vậy để cho người thán phục. Cùng lúc đó, Trần Cổ cũng đã triển khai ngang nhiên vô cùng công sát. Hắn hai mắt ngưng mắt nhìn Thái Nhất, tâm niệm vừa động, hồng ngông lượng thiên xích lúc này tới ra, hiện lên ở Trần Cổ trong lòng bàn tay. Thử, hôm nay liền nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi hỗn độn trung mạnh hơn, hay là bổn tọa lượng thiên xích lợi hại hơn? Trần Cổ quát lạnh. Đối diện, hỗn độn trung đã bị Thái Nhất thúc giục đến cực hạn chi uy. Thân trung ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vòng quanh trên đó, trong thân trung có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc cận hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu sáng chư thiên, hỗn độn thánh uy khiếp sợ hoàn vũ. Thiên địa thất sắc, càn khôn dao động. Mà Trần Cổ trong tay hồng mông lượng tiên xích, không kém chút nào. Này quanh thân còn bao quanh hồng mông khí, mơ hồ có tử quang lộ ra, mang theo khó mà diễn tả bằng lời đại đạo khí tức. Xích trên khuôn mặt, vô tận phù văn sinh diệt trong lúc. Trong cõi minh minh, trên 9 tầng trời, như có lượng ngày hai cái chữ to hiện lên, từ tiên tiên thần văn viết mà thành. Đây là một trận đỉnh cấp linh bảo giữa, pháp tác trật tự cấp bậc so đấu. Hai đại đỉnh cấp linh bảo va chạm, cũng không có theo dự đoán như vậy dùng chuyển trời đất động tĩnh to lớn bùng nổ. Ngược lại, chúng sinh chẳng qua là mơ hồ thấy được, từng mảng lớn phù văn mất đi, từng cái trật tự thần liên tăng dã. Xem một màn này, Thái Nhất sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đáng chết! Hắn khẽ quát một tiếng, mà hậu thân hình cực chấn. Nay cơ thể rực rỡ, khí huyết cuồn cuộn, liên tục không ngừng pháp lực, tiếp tục chút vào đến trong hỗn độn trung bộ, cố gắng trọng chấn khai thiên chí bảo vì thế. Nhưng đối với lần này, Trần Cổ chẳng qua là cổ quái cười khẩy một tiếng. Ba thi chi đạo, với bổn tọa mà nói, bất quá là sâu kiến bình thường. Hắn tự lẩm bẩm một câu, không có bất kỳ người nào nghe được. Trần Cổ tuy nói thường ngày luôn là nói liên tục khổ, nhưng hôm nay thân ở đại chiến trong, tự nhiên không cần lại giả heo ăn thịt hổ. Hắn triển lộ ra trước giờ chưa từng có cường thế một mặt. Hỗn Nguyên chi đạo cùng Trảm Tam thi chi đạo, căn bản chính là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Phải biết, ban đầu Trần Cổ ngay cả là đối mặt La Hầu, cũng có thể liều đến có tới có trở về, không chút kém cạnh, thậm chí suýt nữa đem La Hầu giết chết. Huống chi là trước mắt Thái Nhất. Dứt tiếng, Trần Cổ trong cơ thể, Hỗn Nguyên khí hơi thở cũng không giữ lại chút nào vận chuyển lên. Hồng Mông Lượng Thiên Xích uy thế sâu hơn, màu tím thần mang dọc trời ngập đất, gần như che mất hết thảy. Cho dù là hỗn độn trung hào quang năm màu, đều bị từng khúc nuốt sống. Không chỉ có như vậy, giờ phút này, Trần Khổ ánh mắt đột nhiên run lên. Không có dấu hiệu nào, hắn vung tay lên. Chỉ một thoáng, chỉ thấy triệu triệu trượng hàn quang nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không. Thí thần thương tái hiện, vừa mới hiển hóa, này bỏ túi đâm rách chư thiên hoàn vũ uy thế, hướng Đế Tuấn Thái Nhất hai người bắn tới. Thấy vậy, Đế Tuấn Thái Nhất kinh hãi. Thí thần thương sát phạt vô song, nếu là bị một kích này, hai người bọn họ đạo thể cũng tất nhiên sẽ tại chỗ nổ tung. Trong lúc nhất thời, hai người cũng chỉ có thể thu liễm thế công, toàn lực phòng ngự. Không tiếp, tiểu tử này thực tại quá biến thái. Đế Tuấn không nhịn được thấp giọng gầm lên, mặt trầm như nước, ánh mắt độc địa và phần. Hắn cũng không biết Trần Khổ tu hành chính là Hỗn Nguyên chi đạo, nhưng vô số hồi hợp giao phong lại làm cho Đế Tuấn rõ ràng cảm ứng được. Cho dù là hắn cùng với Thái Nhất cộng lại, nền tảng thậm chí cũng không kịp Trần Khổ một người hùng hậu. Cái này con mẹ nó, đơn giản không có thiên lý. Thái Nhất không nói, nhưng này uy thế không thể nghi ngờ. Đế Tuấn vừa dứt lời, chỉ thấy Thái Nhất thân hình lần nữa đại động. Lần này, đầy trời lửa rực bao trùm ở này quanh thân, bừng bừng tiêu đốt, đốt sụp triệu triệu sao trời. Thái Nhất sau lưng còn có một con khổng lồ tuyệt luân tam túc kim ô hư ảnh hiển hóa, che khuất bầu trời, để cho chúng sinh sợ hãi. Thái Nhất tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp bình thường, hướng Trần Khổ triển khai bộ giết. Hành động này đưa đến chúng sinh buộc phát ra một trận thật thấp kêu lên. Loại này lôi đánh, gần như không muốn sống. Nhưng chúng sinh cũng hiểu Thái Nhất ý tứ, đây là mong muốn dựa vào bản thân tam túc kim ô đỉnh cấp theo hầu, cùng Trần Khổ cứng đối cứng. Hoặc là nói, là quyền quyền đến thị huyết chiến. Mà sự thật chứng minh, Thái Nhất bất tình lình giữ dằn lôi đánh, cũng xác thực hiệu quả kinh người. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Khổ căn bản không kịp có bất kỳ phòng ngự. Oeng! Tiếng vang trầm đục truyền ra, nhưng thấy Trần Khổ thân hình đột nhiên bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo máu đỏ tươi tên cũng chiếu xuống trong hư không. Chúng sinh chăm chú nhìn lại, ngay sau đó, hoàn toàn một bước, mặt trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Trần Khổ thân hình mặc dù chợt lui, nhưng lúc này máu vẩy cao thiên, nhưng cũng không là hắn. Ngược lại, mà là Thái Nhất. Không sai. Thái Nhất giờ phút này, trong lòng sóng biển lật đổ, khiếp sợ đến tột cùng. Ở hắn cảm ứng trong, bản thân căn bản không giống như là đụng vào Trần Khổ máu thịt thân thể bên trên. Ngược lại càng giống như là đụng vào một tòa bền chắc không thể gãy thần phong núi lớn trên. Chắc chắn. Ngang nhiên. Như vậy lẫn người cận chiến dưới, không chỉ có không có thương nặng Trần Khổ, ngược lại là để cho Thái Nhất thân xác băng liệt, kim ố chi huyết bùng vãi, có thể nói thê thảm. T. Thái Nhất không nhịn được hơi hít sâu một hơi. Đã tê dần. Đây rốt cuộc là cái gì thân xác lực? Dù là so với 12 tổ vu đám người, cũng không chút kém cạnh. Thái Nhất kinh hãi bàn phần, vung đi không được. Phục hồi tinh thần lại, Đế Tuấn Thái Nhất hai người, sắc mặt cũng càng thêm nghiêm trọng, nghiêm nghị. Trần Khổ nền tảng thâm hậu, thân xác cường đại, hơn nữa các loại linh bảo hộ thể, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đế Tuấn Thái Nhất. Bọn họ đã rõ ràng ý thức được, hôm nay mong muốn bắt lại Trần Khổ, so với trước đó dự đoán, độ khó có thể nói tăng lên gấp trăm ngàn lần nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Đế Tuấn Thái Nhất nhìn thẳng vào mắt một cái, đều nhìn ra với nhau trong lòng chấn động. Hôm nay tính toán Trần Khổ, thật là cử chỉ sáng suốt sao? So sánh với Đế Tuấn Thái Nhất nặng nề cùng giận dữ. Bên kia, giờ phút này Trấn Nguyên Tử cũng là sắc mặt đại chấn. Tốt, quá tốt rồi. Không hổ là Trần Khổ đạo hữu a, thực lực như thế, quả thật kinh thế hai tụng, vang dội cổ kim. Trấn Nguyên Tử còn đang cùng tứ đại yêu thánh dây dưa, nhưng cũng chú ý đến Trần Khổ cương Đế Tuấn Thái Nhất cảnh tượng. Hắn vẻ mặt mãnh liệt, mừng rỡ và phần. Nếu chỉ là hắn cùng với Hồng Vân hai người, ứng đối yêu đình làm có dễ, vậy gần như là không có chút nào hy vọng. Hoặc là nói cách khác, Hồng Vân cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, quyền sinh sát trong tay, đều ở yêu đình đám người chỉ trong một ý niệm. Thật may là có Trần Khổ cường thế như vậy tuyệt luân ra tay. Điều này làm cho Trấn Nguyên Tử thấy được lớn lao hy vọng. Hôm nay, bọn họ còn có cực lớn có thể bình yên thoát thân, cũng giúp Hồng Vân giữ được kia một đạo hồng mông tử khí. Cứ việc chỉ có Trần Khổ một người tới trước tương trợ, nhưng Trấn Nguyên Tử ngay cả có lòng tin như vậy. Ngay sau đó, Trấn Nguyên Tử liền phục hồi tinh thần lại, không nghĩ nhiều nữa. Mặc dù như vậy, bọn ta cũng cần mau sớm phá cuộc. Nếu không, khó bảo toàn yêu đình sẽ không còn có thủ đoạn dự phòng gì. Trấn Nguyên Tử trong lòng nghĩ như vậy. Có lẽ là thấy được Trần Khổ cường thế tuyệt luân, bá tuyệt hoàn vũ. Trấn Nguyên Tử ánh mắt đại thịnh, nóng cháy bàn phần, làm người chấn động cả hư vách. Bản nguyên chỗ sâu, một cỗ lớn lao tiềm lực, cũng giống là bị triệt để kích hoạt bình thường. Trên đỉnh đầu, đại địa thai mạng thần mang càng thêm chói mắt. Gầm lên một tiếng, Trấn Nguyên Tử tiếp tục hướng tứ đại yêu thánh công sát mà đi. Dĩ nhiên, Trấn Nguyên Tử mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng mong muốn nhất cử bắt lại tứ đại yêu thánh, hoàn toàn phá cuộc, cũng còn chưa phải là dễ dàng như vậy chuyện. Hồng Vân cùng Côn Bằng đại chiến, cũng giống vậy vẫn còn tiếp tục. Nguyên bản, trước đó Côn Bằng đã bị thương nặng Hồng Vân. Chiếu người trước nghĩ đến, hoàn toàn bắt lại Hồng Vân, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Côn Bằng lại kinh dị phát hiện, Hồng Vân ngược lại càng đánh càng hăng. Mặc cho hắn vận dụng các loại thần thông đại thuật, đưa đến hỗn độn cường phong liệt liệt, tịch quyển cửu thiên thập địa. Nhưng Hồng Vân cũng là khí cơ cuồn cuộn, hoàn toàn cứng rắn một lần lại một lần nữa đỡ được hỗn độn cường phong xoắn giết, mà bình yên vô sự. Côn Bằng sắc mặt từ từ trở nên khó coi. Hắn cũng không biết, bây giờ Hồng Vân trong lòng đã sớm là bi phẫn không dứt. Lần này, thật là bần đạo hại khổ Trần Khổ đạo hữu. Hết thảy đều quái bần đạo ban đầu không có nghe theo Trấn Nguyên Tử bạn giả vậy. Nếu không, Trần Khổ đạo hữu cũng không đến nỗi quấn vào như vậy phiền phải trong. Hồng Vân trong lòng nghĩ như vậy, có thể nói tràn đầy hối tiếc cùng ấy nấy. Tiến về yêu đình trước, Trấn Nguyên Tử cũng đã khuyên giải qua hắn, để cho này không nên tùy tiện tiến về yêu đình. Làm sao khi đó Hồng Vân căn bản không để ý, cũng chính bởi vì hắn khư khư cố chấp mới đưa tới trận đại chiến này, thậm chí liên lụy Trần Khổ cũng quấn vào trong đó. Nghĩ như vậy, bất chi bất giác, Hồng Vân ngược lại sinh ra một loại đập nồi dìm thuyền, liều lĩnh đăng ký. Côn Bằng, hôm nay Vân Đạo dù có chết, bọn ngươi cũng đừng hỏng như nguyện. Hồng Vân nghiến răng nghiến lợi, gần như gần từng chữ nói như thế, tràn đầy phẫn hận, toàn bộ hóa thành liều lĩnh lực lượng. Ung ung. Trong lúc nhất thời, tiên âm nổ tung, lại không phải là đến từ bên ngoài, mà là phát ra từ với Hồng Vân trong cơ thể. Hán khí huyết sôi trào, trong mơ hồ có thể thấy được nhiều bó lửa dựng bay lên mà ra, khiến cho Hồng Vân quanh thân một mảnh máu đỏ chi sắc. Trong nháy mắt, Hồng Vân khí tức tăng vọt, một lần nữa giận không kềm được hướng Côn Bằng công sát mà đi. Thấy vậy, Côn Bằng âm thầm nhếch mép. Mẹ, người điên. Cái này Hồng Vân lão nhi lại dám tự đốt máu tươi, thật là điên rồi. Côn Bằng trong lòng đại động. Lấy ánh mắt của hắn, trong nháy mắt liền nhìn ra, Hồng Vân đây là đang tự đốt máu tươi, kích thích lớn nhất tiềm lực. Như vậy có thể ở trong thời gian ngắn, để cho bản thân thực lực ầm ầm tăng vọt. Nói cách khác, tương đương với một loại thấu chi tự thân lực lượng cách làm. Bình thường mà nói, nếu không phải bị buộc đến đường cùng, không có tu sĩ sẽ tùy tiện vận dụng loại thủ đoạn này. Bởi vì, ở loại này tự đốt máu tươi trong quá trình, nếu như không thể bằng nhanh nhất tốc độ nghiền ép đối thủ, như vậy kết quả cuối cùng chính là Hồng Vân tự thân đem vạn kiếp bất phục. Thầm nghĩ, Côn Bằng thế công chuyển một cái, trái lại còn bắt đầu chủ phòng ngự. Nếu như nói lúc trước Côn Bằng còn có thể đè ép Hồng Vân đánh, như vậy theo người sau tự đốt máu tươi, hai bên đã hoàn toàn là ngang tài ngang sức tư thái. Thậm chí, trong mơ hồ, Hồng Vân còn có thể che lại Côn Bằng một con. Côn Bằng tự nhiên sẽ không cùng dạng điên cuồng đến tự đốt máu tươi. Ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Trần Khổ cùng Đế Tuấn Thái Nhất đại chiến phương hướng, Côn Bằng như có điều suy nghĩ. Hừ, đợi đến yêu đế Đông Hoàng trấn sát Trần Khổ, tự nhiên sẽ tới trước tương trợ bổn tọa. Đến lúc đó, Hồng Vân vẫn là vùng vẫy dây chết mà thôi. Côn Bằng cắn răng như vậy lẩm bẩm một câu. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể là tạm thời kéo Hồng Vân, chỉ hy vọng Đế Tuấn Thái Nhất có thể sớm một chút bắt lại Trần Khổ, từ đó tới trước chi viện. Đại chiến kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Chúng sinh thán phục, gần như chốc lát không có đình chỉ. Nhưng lúc này, trong Côn Lôn Sơn Tam Thành, cũng đồng dạng là không cách nào bình tĩnh. Ô, kia Trần Khổ thật là mạnh mẽ thực lực a. Như vậy phong thái không hay, ngược lại rất hợp buồn tọa tim. Thông Thiên ánh mắt sắc bén, ngưng mắt nhìn đại chiến phương hướng, thấp giọng cảm thán như thế đạo. Thông Thiên từ trước đến giờ sát phạt quả quyết, lấy sức chiến đấu chắc tuyệt sưng. Cho nên, hôm nay đối với giống vậy sát phạt kinh thế, thế không thể đỡ Trần Khổ, ngược lại sinh ra một loại không hiểu vẻ tán thưởng. Lần này, đối với Thông Thiên vậy, lão tử Nguyên Thủy cũng không có phản đối. Lão tử gật gật đầu, phụ hòa nói, người này thật không tầm thường. Trận chiến này, hắn nếu có thể toàn thân trở lui vậy, ngày sau ở trong thiên địa cũng đủ để che lại vô số tiên thiên đại năng danh vọng. Lão tử một lời trong, hôm nay một trận chiến này, đối với Trần Khổ mà nói, có thể nói ý nghĩa trọng đại. Nếu cuối cùng bị thua, ngày sau cũng bất quá là trở thành chúng sinh trong miệng đề tài câu chuyện mà thôi. Nhưng ngược lại, Trần Khổ nếu có thể phá cuộc, như vậy đây chính là hắn nổi danh thiên địa đánh một trận. Cùng lão tử, Thông Thiên hai người cảm khái bất động. Nguyên Thủy thì ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Ô, huynh trưởng, tam đệ, các ngươi có từng cảm ứng được? Kia Trần Khổ trong cơ thể, như có một loại huyền diệu tuyệt luân công pháp, một lần thứ địa không ngừng kéo lên. Loại cảm giác đó, giống như là một lần lại một lần nữa niết bàn bình thường. Nguyên Thủy vậy, để cho lão tử Thông Thiên sắc mặt động một cái, ngay sau đó tiếp tục chăm chú nhìn lại, đồng thời cẩn thận cảm ứng. Chỉ chốc lát sau, lão tử sắc mặt cũng theo đó đại động. Cái này, chẳng lẽ là cựu truyền công pháp? Chương 215, Tây Phương cường giả hiện thân, chúng sinh sôi trào. Chương 215, Tây Phương cường giả hiện thân, chúng sinh sôi trào. Trong chớp nhoáng này, tam thanh chấn động trong lòng, khó có thể bình phục. Một lần niết bàn. Điều này làm cho bọn họ trong nháy mắt liền tưởng đến trong truyền thuyết cựu truyền công pháp, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là trong đồn đãi, ngày xưa từ bản cổ đại thần sáng chế cựu truyền huyền công, cùng với cựu truyền nguyên công. Truyền một cái một niết bàn, cựu truyền bị viên mãn, mà mỗi một truyền tăng lên, đều là một lần kinh người lộ sắc cùng tăng lên. Tiểu tử kia thân sắc cường hãn dị thường, lại sức khôi phục kinh người. Cái này cùng kia cựu truyền huyền công chính là khế hợp. Nguyên Thủy một lần nữa mở miệng. Bọn họ trước đó liền đã chú ý tới, Trần Khổ thân sắc không phải bình thường mạnh mẽ, bền chắc không thể gãy. Đồng thời, sức khôi phục càng là khó mà diễn tả bằng lời kinh người. Đây hết thảy đều rất giống cựu truyền huyền công tác dụng. Thật chẳng lẽ chính là cái loại đó công pháp trong truyền thuyết? Thông Thiên hơi hít sâu một hơi, không thể tin tự lẩm bẩm. Liền xem như đối với bọn họ mà nói, cựu truyền huyền công hoặc là cựu truyền nguyên công, tất cả đều là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, chẳng qua là từng nghe người, nhưng lại chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy. Nếu thật là như vậy, bọn ta hoặc giả nên mưu đồ một phen. Lão tử trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn họ bây giờ đã là thánh nhân tu vi, cho dù là cựu truyền công pháp, đối với bọn họ ý nghĩa cũng đã không quá lớn. Vậy mà cựu truyền công pháp dù sao quan hệ đến ngày xưa bản cổ đại thần, mà tam thanh thân là bản cổ nguyên thần biến thành thần linh, nếu như có như vậy công pháp nơi tay, nói không chừng là có thể phân tích ra ban đầu bản cổ đại thần nhiều hơn mặt tân. Nhìn như vậy tới, trong đó ý nghĩa cũng không nói hiển nhiên địa sâu nặng dị thường. Nghe lời của lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên gật gật đầu. Ngày sau có cơ hội, bọn ta cần tìm kia Trần Khổ để hỏi cho rõ ràng. Tam thanh trong lòng đều đã làm ra quyết định như vậy. Trong Côn Lôn Sơn khôi phục yên tĩnh an lành, mà tam thanh vẫn vậy càng thêm cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Khổ mọi cử động, cố gắng tìm được nhiều hơn cựu truyền công pháp dấu vết. Trong hư không, hai bên đám người lại chiến còn đang tiếp tục. Thần thông đại thuật vô cùng vô tận, linh bảo rối rít tế lên. Một trận chiến này, nghiêm nhiên đã đến mức độ kịch liệt. Chúng sinh cũng rất rõ ràng, đại chiến phát triển đến như thế mức, mong muốn kết thúc cũng tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Giống vậy, một khi đợi đến đại chiến kết thúc, kia đối với bị thua một phương mà nói, tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng đả kích, hoặc là nói là khó có thể tưởng tượng hậu quả đáng sợ. Chúng sinh cũng không biết chính là Tây Phương trong thiên địa, một đạo đạo thân ảnh chân đạp hư không, cũng đang đầy mặt đội vàng hướng chiến trường phương hướng chạy tới. Không nghi ngờ chút nào, cái này dậm dạp chẳng chịt bóng dáng, tự nhiên chính là Hy Hòa Thường Hy, Tam tộc cường giả, cùng với Tây Phương hơn 10 vị chuẩn thánh đại năng. Trận chiến này lửa xém lông mày, chư vị mau thi triển ra thần tốc thông, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới trong chiến trường, tương trợ Trần Khổ đạo hữu. Hy Hòa tuyệt mỹ trên gương mặt, lúc này chỉ còn lại có sâu sắc vẻ lạnh lùng. Nàng nhìn về phía một đám Tây Phương cường giả, nói như thế. Nghe vậy, đám người rối rít gật đầu. Rồi sau đó, chỉ thấy mỗi một đạo bóng dáng đều là dưới chân xẻ ra vô tận huyền quang, trong mơ hồ như có không gian pháp tắc lưu chuyển. Một bước một triệu dặm, không thành vấn đề. Ban đầu Trần Khổ truyền pháp lục thần thông, liền từng nói qua, loại thần thông này chính là Tây Phương Phật môn người tất tu thần thông đạo pháp. Tới bây giờ, mặc dù đại đa số người cũng còn không tinh thông túc mệnh thông, lậu tận thông trở càng thêm huyền diệu tối tâm thần thông. Nhưng thần túc thông cũng là không thành vấn đề. Dù sao, mọi người tại đây người người đều là chuẩn thánh tu vi, mong muốn nắm giữ một môn thần thông đại thuật cũng không có khó khăn quá lớn. Thần túc thông thi triển mà ra, đám người tốc độ nhanh hơn. Đế Tuấn Thái Nhất đám người mai phục Hồng Vân vị trí, vốn là cách xa yêu đỉnh, mà đối với Tây Phương Thiên Địa mà nói, ngược lại cũng không có quá xa khoảng cách. Không lâu lắm, đám người không hề dừng lại địa lướt qua hai giới núi chỗ. Lúc này, trong hoàng hốt đã có thể nghe được trận trận tiếng la giết, tiếng giống giận vân vân. Trong lúc nhất thời, Hy Hòa Thường Hy, Hắc Long đám người càng là sắc mặt đại chấn. Khốn kiếp, bọn ngươi trong yêu đình người thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Hừ, đối phó Trần Khổ đạo hữu lắc đắc ba người, lại không tiếc vận dụng nhiều như vậy cường giả. Liền cái này, yêu đình có tư cách gì của ngôn muốn nhất thống hồng hoang thiên địa? Phi, đê hèn đê tiện, thật là chúng ta tu sĩ chỗ khinh bỉ. Chưa tiến vào trong sân, Hắc Long đám người đã là giận không kềm được, không kềm chế được mở miệng, liên tiếp mở miệng, giận dữ mắng mỏ yêu đình vô sỉ hành kính. Cái này đột nhiên vang dội lời nói âm thanh, cũng đưa đến giữa thiên địa một mảnh xôn xao. Vô số đại năng trố mắt nhìn nhau, kinh tiếc đan sen. Đây là Tây Phương còn có cứu trợ đến? T. Điều này sao có thể? Tây Phương trừ Trần Cổ cùng tiếp dẫn chuẩn đề thánh nhân, còn có cường giả sao? Không phải nói tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân đã bị kiềm chế, không rảnh để ý tới nơi này đại chiến sao? Chính là, nếu không phải hai vị thánh nhân, kia nói vậy chẳng qua là một ít không đáng giá nhắc tới Tây Phương sinh linh mà thôi. Chúng sinh nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc không thôi. Ở trong ấn tượng của bọn họ, Tây Phương thiên địa cũng chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Trần Cổ, xương được là đương thời ít có cường giả. Trừ cái đó ra, cái khác toàn bộ sinh linh cũng căn bản khinh thường mình đầu, thực lực suy nhược. Vậy mà, giọng điệu như vậy mới vừa rơi xuống, lại thấy trên trời cao, Hắc Long đứng núi chịu sào, đã ngang nhiên vô cùng điệu tiến vào trong sân. Chẳng biết lúc nào, này đã hiển hóa ra Hắc Long bản thể bộ dáng. Chỉ thấy thân hình chừng triệu trượng sự rộng lớn, toàn thân đen nhánh thâm thúy, hàn quang kiếp người. Vắt ngang hoàn vũ trong, phản phất một cái vô biên vô hạn ngân hà hạo đãng, thanh thế đáng sợ. Ngay sau đó, Hắc Long không hề nói nhảm. Một há to mồm đột nhiên mở ra, như vũ trụ hắc động bình thường đang nằm. Vành, vành. Nóng cháy long tức, từ Hắc Long trong miệng tốt ra, ngưng tụ ra màu đen ngọn lửa, cuốn qua trong sân. Chẳng qua là một hơi thở giữa, đầy trời long tức liền đem mấy trăm ngàn yêu tộc sinh linh cuốn vào trong đó, hoàn toàn đốt thành hư vô, tan thành mây khói. T. Chúng sinh hít vào khí lạnh. Trước đó còn có chút không thèm nét mặt, đột nhiên đọc lại. Thay vào đó, chỉ có một loại sâu sắc vẻ chấn động. Một màn này, phá vỡ chúng sinh nhận biết. Ai nói Tây Phương không có những cường giả khác? Chẳng qua là một cái này, liền để cho chúng sinh biết rõ, người tới ít nhất cũng là chuẩn thánh cấp đường đại năng cự phách. Nhưng chúng sinh rung động, cũng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Trần Khổ đạo hữu chớ hoảng sợ, bọn ta tới trước giúp ngươi. Hy Hòa nổi giận quát một tiếng, dắt Thường Hy giáng lâm trong sân. Hai nữ tiên tư nhanh nhẹn, xinh đẹp tuyệt luân. Ban đầu tiếp dẫn chuẩn đề tặng cho Phượng khăn quàng vai, cùng với thất thải nghe hồng hai kiện phòng ngự linh bảo, cũng giống vậy che ở hai nữ trên thân. Liếc nhìn lại, thần nữ dựng thân trong thiên địa, đẹp không sao tả xiết, để cho vô số sinh linh đều là nhìn ngây người mắt. Bất quá, bọn họ cũng không có sao lãng Hy Hòa Thường Hy trong mắt vẻ ác lạnh. Các nàng cũng không phải cái gì bình hoa, giống vậy chuẩn thánh cấp đường uy áp hạo đãng mà ra, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nhìn về phía yêu đình, ánh mắt của mọi người trong cũng đầy là địch ý hai đại thần nữ vì Trần Khổ mà tới. Một màn này cũng không biết để cho bao nhiêu đời giữa nam tu nhìn kinh ngạc thất thần. Mộ, là thật là mộ. Tu hành một đời, nếu có thể có như vậy diễm phúc gia thân, có chết đều là không tiếc. Hy Hòa Thường Hy sau thời là tam tộc cường giả, cùng với Tây Phương hơn 10 vị chuẩn thánh cường giả. Bọn ngươi yêu tộc xuất sinh, thật coi ta Tây Phương không người không được. Hôm nay, bọn ngươi nếu dám thương Trần Khổ tiền bối chút nào, bọn ta phải giết bên trên yêu đỉnh, diệt bọn ngươi yêu tộc. Tây Phương chuẩn thánh cường giả gần giọng hét lớn, này âm ủ ủ, vang vọng đất trời giữa, to lớn tuyệt luân, đinh tai nhức óc. Theo Tây Phương chúng cường giả rốt cuộc hiện thân, giữa thiên địa đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh, khiếp sợ, không thể tin. Một đạo bên đường xem bóng dáng, hoàn toàn ngây người như phỗng, ánh mắt vô hồn, rung động đến tận cùng. T, điều này sao có thể? Tây Phương thiên địa, khi nào xuất hiện nhiều như vậy cường giả? Không thể tin nổi, thật là không thể tin nổi. Bọn ta lâu không đặt chân Tây Phương Thiên Địa, nơi đó rốt cuộc phát sinh như thế nào biến hóa kinh người?
Cái này, hơn 10 vị chuẩn thánh. Đây đã là vượt xa thế gian nhiều thế lực nền tảng a. Chúng sinh hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Một đạo đạo tiếng than thở, càng là lan tràn ra. Đánh mặt, quá đánh mặt. Đang ở lúc trước, chúng sinh còn vẻ mặt khinh thường, cho là Tây Phương trừ tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Trần Cổ gia, không thể nào có cái khác định cấp cường giả. Nhưng dưới mắt thấy, để cho chúng sinh hoàn toàn đổi mới, thậm chí nói là đổi mới tất cả mọi người nhận biết, cũng không quá đáng. Tam tộc quy phục, Thái Âm thần nữ tương trợ, càng nắm chắc hơn 10 vị chuẩn thánh hiền uy. Như vậy nền tảng, so với yêu tộc mặc dù còn có chút không kịp, nhưng nếu là cùng thế gian cái khác phần lớn thực lực so sánh, đã là không huyền niệm chút nào nghiền ép cấp bậc. Tây Phương mạnh, để cho chúng sinh khó có thể tin. Bên kia, Đế Tuấn Thái Nhất đám người cũng tựa hồ tạm thời quên đi công sát. Xem Hy Hòa Thường Hy, Hắc Long ngang ảnh hiển hóa, yêu đỉnh đám người sắc mặt đột nhiên âm trầm. Mặc dù cũng không nói rõ, nhưng Đế Tuấn Thái Nhất mấy người cũng đều là con người co rụt lại, cũng là bởi vì Tây Phương hùng mạnh nền tảng mà kinh ngạc không dứt. Đáng chết. Hy Hòa Thường Hy, xem ra các nàng ngược lại một lòng một dạ địa đứng ở Trần Khổ một phương. So sánh với Tam tộc cường giả, Tây Phương chuẩn thánh trở, Hy Hòa Thường Hy xuất hiện, hiển nhiên càng làm cho Đế Tuấn tức giận, tức xì khói. Hai vị này Thái Âm thần nữ, ban đầu thế nhưng là hắn yêu đình yêu hậu thiên định ứng viên a, không nghĩ tới thời thế đổi thay, bây giờ Hy Hòa Thường Hy cũng là không chút do dự đứng ở yêu đình đối lập một mặt. Hoặc là nói cách khác, nếu là ban đầu không có Trần Khổ quấy rối, như vậy, bây giờ Hy Hòa Thường Hy cái này hai đại chuẩn thánh, cũng chính là yêu đình một phương sức chiến đấu. Cho nên, Đế Tuấn nhìn về phía Hy Hòa Thường Hy trong ánh mắt, gần như phun ra lửa. Chẳng qua là đối với lần này, Hy Hòa Thường Hy mặt lạnh nhạt, căn bản không quan tâm. Các nàng tới trước, vốn là vì tương trợ Trần Khổ, vì đó chia sẻ áp lực. Vì vậy, không cần nói nhảm. Hiện thân mà ra, đám người lúc này ra tay. Một đạo đạo thân ảnh, ngang nhiên vô cùng địa xông vào trong sân, rối rít chọn lựa yêu tộc chuẩn thánh cường giả làm đối thủ. Chỉ một thoáng, đại chiến tái khởi. Mà đến tận đây, Đế Tuấn Thái Nhất cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đáng chết, đáng chết. Tây Phương vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy chuẩn thánh cường giả? Đế Tuấn Thái Nhất cũng thân mà đứng, người trước bừng bừng lửa giận, liên tiếp phẫn nộ quát. Lần này, yêu đình nhìn như thành thế cái người, nhưng Đế Tuấn Thái Nhất rất rõ ràng, bọn họ bất quá là điều phái một nửa cường giả yêu tộc, hoặc là nói là binh lực tới trước. Vốn tưởng rằng đây đã là nắm vững thắng lợi, bắt lại Trần Khổ cùng Hồng Vân đám người, không thành vấn đề. Không nghĩ tới, lại bị Trần Khổ đám người khổ chiến đến lúc này, vẫn vậy khó phân thắng bại. Quan trọng hơn chính là, trước đó hai bên đã là mơ hồ ngang tài ngang sức ra thế. Theo Hy Hòa Thường Hy chờ nhiều hơn cường giả gia nhập, đối với yêu đình mà nói, có thể nói là thế cuộc đột nhiên chuyển, không cần lạc quan. Thái Nhất người lời hăm dọa không nhiều, nhưng lúc này cũng không nhịn được sắc mặt âm trầm, thấp giọng thở dài nói, bọn ta hay là xem nhẹ Tây Phương. Nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ bọn ta đem bị thua. Đó cũng không phải Thái Nhất nhận sợ. Ngược lại, mà là hắn đối với trong sân thế cuộc tỉnh táo phân tích. Yêu tộc chiến thần, cũng không phải cái gì vô nao hạng người. Nghĩ đến chỗ này, Thái Nhất không chút do dự. Tâm niệm vừa động, hỗn độn chung lần nữa treo cao tại cửu thiên chí thượng. Vâng. Từng tiếng chuông vang vang dội, kích động 9 tầng trời 10 tầng đất. Cái này vừa là ở hiện lộ rõ ràng yêu đình chi uy nghiêm, đồng thời cũng là tụ họp nhiều hơn cường giả tới trước tín hiệu, làm như để bảo đảm vạn vô nhất thất. Cùng lúc đó, Đế Tuấn cũng làm tức thần niệm truyền âm, rơi vào hồng hoàng trong thiên địa, hiệu lệnh cái khác yêu tộc đại năng tới trước tương trợ. Một trận chiến này tới lúc này, tuyệt không có khả năng vì vậy từ bỏ ý đồ. Liền xem như vận dụng yêu tộc toàn bộ lực lượng, Đế Tuấn Thái Nhất cũng ở đây không tiếc. Vậy mà, hỗn độn trung ầm vang. Sau một hồi lâu, cũng không có cái gì cường giả yêu tộc bóng dáng tới trước. Trong cõi minh minh, chỉ có một đạo đạo thần độc truyền âm đánh tới, rơi vào Đế Tuấn Thái Nhất trong hai. Tiếp thu được những thứ này thần niệm truyền âm, Đế Tuấn Thái Nhất sửng sốt một chút. Ngay sau đó, sắc mặt đột nhiên xanh mét. A, Vu tộc, bọn ngươi lại dám như thế. Chương 216, Thiên đạo pháp tắc hiển uy, yêu tộc bại lui. Chương 216, Thiên đạo pháp tắc hiển uy, yêu tộc bại lui. Vu tộc, bọn ngươi lại dám như thế. Đế Tuấn hận giận muốn điên thấp giọng gầm hét. Không gì khác, đang ở lúc trước, yêu đỉnh cái khác đại năng cường giả thần niệm truyền âm. Bây giờ giữa thiên địa, Vu tộc đại triển thần uy, có thể nói là thế không thể đỡ, liên tiếp công sát yêu tộc địa bàn. Đang ở Đế Tuấn Thái Nhất đám người vội vàng đối phó Trần Khổ mấy người lúc, yêu tộc địa bàn đã là tổn thất cực lớn. Ngay cả trong yêu tộc sinh linh cũng là có đến không hết, bỏ mạng ở Vu tộc công sát trong. Đáng chết, đáng chết. Giờ khắc này, Đế Tuấn là thật luống cuống. Trước đó hắn lớn nhất lòng tin chính là biết rõ yêu tộc còn có một nửa cường giả chưa từng tới trước. Vì vậy, cho dù là thấy được Tây Phương triển lộ thâm hậu nền tảng, mặc dù kinh ngạc, nhưng còn không đến mức hốt hoảng. Nhưng hôm nay, yêu tộc những cường giả khác bị Vu tộc kiềm chế, hoặc là nói là áp chế. Cứ như vậy, yêu đình một phương như thế nào cho phải? Một bên, Thái Nhất sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Vu tộc những thứ kia đáng ghét thất phu, không nghĩ tới bọn họ lại dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, như vậy đối ta yêu tộc bất lợi. Dưới mắt, bọn ta hai mặt thù địch, thật là tiến thoái lưỡng nan. Thái Nhất cố ý hạ thấp giọng. Dù sao, nói thế nếu là bị cái khác yêu đình cường giả nghe được, đối với sĩ khí tất nhiên là một loại đả kích khổng lồ. Nhưng cho dù là Thái Nhất, không thừa nhận cũng không được, giờ phút này yêu tộc một phương tình cảnh, không hề lạc quan. Nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người cũng lâm vào chốc lát tiến lặng, hiển nhiên là ở nghĩ ngợi phá cuộc phương pháp. Hồi lâu, Đế Tuấn chợt cắn răng một cái. Những người khác không quan trọng gì. Hôm nay,
chỉ cần có thể bắt lại Trần Khổ cùng Hồng Vân, liền không hưởng công lần này mưu đồ. Đế Tuấn cũng là quả quyết, lúc này làm ra quyết định như vậy. Trần Khổ sức chiến đấu kinh người, nếu không đem hắn bắt lại, sợ rằng vô cùng có khả năng thay đổi kết quả sau cùng. Mà Hồng Vân, tự nhiên không cần nói nhiều, một trận chiến này vốn là vì cướp lấy hắn Hồng Mông Tử Khí lên. Vì vậy, Hồng Mông Tử Khí không tới tay, Đế Tuấn Thái Nhất cũng tuyệt không cam tâm. Về phần Hy Hòa Thường Hy, cùng với Hắc Long nhóm cường giả, đều có thể tránh né mũi nhọn, không thèm để ý còn nữa nói, đám người cũng có thể nhìn ra được. Trần Khổ nghiễm nhiên là Tây Phương trong mọi người điểm tựa. Chỉ cần hắn một khi thân tử đạo tiêu, như vậy Hy Hòa Thường Hy đám người, ắt sẽ đạo tâm sụp đổ, lại không sức đánh một trận. Nghe nói thế, Thái Nhất cũng hiểu Đế Tuấn ý tứ. Hắn đột nhiên tung người nhảy một cái, không chút do dự quát to, yêu đỉnh cường giả nghe lệnh. Không cần để ý tới những người khác, tất cả mọi người hợp lực, công sát Trần Khổ cùng Hồng Vân hai người. Thái Nhất phân phối như thế đạo. Tiếng nói kích động, như sấm sét nổ vang, để cho toàn bộ yêu đỉnh cường giả đều là sắc mặt lẫm liệt. Giữa thiên địa, chúng sinh cũng không khỏi được hít vào khí lạnh. T. Yêu đỉnh lại bị bức đến trình độ như vậy sao? Tụ họp tất cả lực lượng, công sát Trần Khổ một người, loại này thủ bút, không khỏi quá kinh người. Kia Đế Tuấn Thái Nhất là thật không sợ ngày sau bị tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân thanh toán sao? Khi Đế Tuấn Thái Nhất nơi nào còn nhớ được sau này, dưới mắt nếu là không thể xử trí tốt chuyện hôm nay vậy, kia yêu đỉnh cũng liền trở thành trong thiên địa buồn cười lớn nhất. Vô số đại năng cự phách than phục. Trước đó Đế Tuấn, Thái Nhất hai người liên thủ, công sát Trần Khổ một người, đều đã xưng được là kinh thế hai tụ. Dưới mắt, yêu đỉnh toàn bộ cường giả hợp lực, thì càng là muôn đời không hai. Có người âm thầm nhếch mép, không khó tưởng tượng, hôm nay Đế Tuấn Thái Nhất coi như đã thủ, ngày sau đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề thánh nhân cơn giận, cũng tất nhiên không phải tốt như vậy giao phó. Mà ngược lại, yêu đỉnh nhắc lên động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng nếu là thất bại tan tác mà quay trở về vậy càng là làm trò cười thiên hạ. Nghĩ đến chỗ này, chúng sinh cũng không khỏi được bình thường trở lại. Lại nói trong sân, Thái Nhất dứt tiếng, yêu đỉnh đám người chẳng qua là hơi sững sờ, ngay sau đó phản ứng cũng đúng lắm nhanh. Tuân Đông Hoàng chi mệnh, trấn sát Trần Khổ, bắt lại Hồng Vân. Giết. Hừ, Trần Khổ, đừng đội làm giữ. Một đạo đạo hét lớn tiếng vang dội, nương theo lấy một đạo đạo thân ảnh giữ dàn dị thường, ngang nhiên vô cùng hướng Trần Khổ cùng Hồng Vân vị trí xông lên đánh giết mà đi. Thậm chí ngay cả nguyên bản đối phó trấn nguyên tử tứ đại yêu thánh, lúc này cũng không kịp trấn nguyên tử. Điều chuyển thân hình, chính là hợp lực công hướng Trần Khổ. Tốc độ nhanh, ngay cả trấn nguyên tử đều có chút không cách nào ngăn trở. Mà xem một màn này, Hồng Vân sắc mặt đại biến. Trần Khổ đạo hữu, hôm nay hết thảy đều là bởi vì bần đạo lên. Ngươi lại mau rút đi, không cần lại dính dấp trong đó. Hồng Vân tràn đầy vội vàng nói với Trần Khổ. Hai người bọn họ đã là đích ngắm. Theo Hồng Vân, Đế Tuấn Thái Nhất, lại thêm thập đại yêu thánh, cùng với côn bằng nhóm cường giả, nếu là toàn lực công sát hai người bọn họ, vậy mình gần như không có khả năng có bất kỳ đường sống. Cho dù là Hy Hòa Thường Hy đám người khẩn trương, cũng là không ngăn cản được yêu đỉnh đám người thế công. Dù sao người sau trong mắt, chỉ còn lại có Trần Khổ hai người. Tới lúc này, Hồng Vân càng thêm áy náy, cũng không muốn dính líu Trần Khổ, gặp gỡ như vậy họa sát thân. Nào biết, nghe Hồng Vân vậy, Trần Khổ vẫn vậy sắc mặt lạnh nhạt. Thậm chí, hắn còn có dỗi rảnh, một bên lắc đầu, một bên thở dài nói, khổ a, khổ a. Bùn tọa đây là trêu ai gẹo ai. Làm sao để cho yêu đình bấy nhiêu cường giả liên thủ công sát. Như vậy kinh thế đại chiến trong, Trần Khổ như vậy thở dài, cũng để cho người có chút không khỏi tức cười. Bất quá, Trần Khổ lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên động. Đánh không lại, vẫn không thể chạy. Tắt. Đảo mắt thời gian, Trần Khổ quanh thân không gian pháp tắc hòa hợp, lôi cuốn Hồng Vân, hoàn toàn trực tiếp lóe ra 10,000 giảm khoảng cách. Một đám yêu thánh thế công rơi xuống, nhưng Trần Khổ lúc trước vị trí hiện thời, đã sớm là không có vật gì. Chúng yêu thánh kinh hãi, thân hình nhanh đổi, lại là diễn hóa thần thông đại thuật, đánh giết mà đi. Nhưng Trần Khổ lại là một bước ra, tiếp tục lôi cuốn Hồng Vân, đi lại ở trong sân. Mặc cho các loại thần thông đại thuật đều xuất hiện, thanh thế che khuất bầu trời, nhưng thủy chung đều khó mà thương tới Trần Khổ hai người chút nào. Xem một màn này, Đế Tuấn Thái Nhất con ngươi hơi co rụt lại. T, bước nhảy không gian. Đây không phải là kia Đế Giang thần thông sao? Trần Khổ làm sao sẽ thi triển? Đế Tuấn thấp giọng kêu lên, trong nháy mắt liền đã nhận ra môn thần thông này chính là Đế Giang dựa vào thành danh bước nhảy không gian, cũng là cực kỳ biến thái đỉnh cấp thần thông một trong. Có thể nói, trừ phi là giống vậy nắm giữ không gian pháp tắc, thậm chí còn không gian thần thông, không phải căn bản không có biện pháp lưu lại đối phương. Đã tê dần. Đế Tuấn cảm thấy một bức. Cái này con mẹ nó. Trần Khổ linh bảo vô số vậy thì thôi, thế nào thần thông cũng đếm mãi không hết sao. Tiểu tử này thật chẳng lẽ không có bất kỳ khuyết điểm. Bất quá ngay sau đó, Đế Tuấn liền phản ứng kịp, thông suốt nhìn về phía một bên Thái Nhất. Mau vận dụng hôn độ trùng, trấn áp này phương không gian. Thử, để cho kia Trần Khổ nếu không có thể như vậy này. Đế Tuấn ngữ tốc cực nhanh. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Thái Nhất trong tay hôn độ trùng, chính là có trấn áp không gian, giam cầm thời gian vô thượng diệu dụng. Dưới mắt dùng để đối phó Trần Khổ, ngược lại không thể thích hợp hơn. Chỉ cần có thể che lại không gian, Trần Khổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần Đế Tuấn nói nhiều, Thái Nhất lúc này cũng đã ra tay. Ùng ùng, hỗn độn trung treo cao, trung vang vang dội, thần uy huy hoàng, chấn động 9 tầng trời 10 tầng đất, đáng sợ dị thường. Hào quang năm màu rũ xuống, tràn ngập ở trong phạm vi bán kính 100 triệu 10 ngàn dặm bên trong, nghiễm nhiên phải đem cả vùng không gian hoàn toàn phong tỏa. Nhưng đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là cổ quái cười một tiếng. Ha ha, hỗn độn trung liền muốn che lại buồn tỏa sao? Hắn như vậy cười khẩy một tiếng, nhất thời để cho Đế Tuấn Thái Nhất trong lòng có một loại cảm giác bất an. Sau một khắc, Trần Khổ sắc mặt như thường, nhưng trong lòng là ý niệm động một cái. Thiên đạo pháp tắc, hiện. Chỉ một thoáng, Trần Cổ quanh thân vốn là bàng bạc khí tức, càng thêm to lớn tuyệt luân. Hắn khí huyết cuồn cuộn, cuốn ngược cao thiên, ánh chiếu ra vô cùng vô tận thần huy, khó mà diễn tả bằng lời.
Không sai.
Lúc này, Trần Cổ trực tiếp vận dụng tự thân nắm giữ thiên đạo pháp tắc, tiếp tục thúc dục bước nhảy không gian thuật. Hỗn độn trung tuy mạnh, lại có thể mạnh đến mức qua thiên đạo pháp tắc sao? Huống chi, bây giờ Trần Cổ nắm giữ, thế nhưng là trọn vẹn vượt qua một nửa thiên đạo pháp tắc. Vì vậy, đang ở Đế Tuấn Thái Nhất hoảng sợ nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy Trần Cổ thân hình không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục mang theo hồng vân tiềm lực lên. Ngay sau đó, hắn lấy một loại kinh nổ con mắt vậy tư thế, ngang nhiên xông phá triệu triệu trượng hào quang năm màu, vì vậy thoát khốn mà ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoàn toàn nhìn ngây người. Tình huống gì? Hỗn độn trung trấn áp không gian vô thượng uy năng, bây giờ đối mặt Trần Cổ, vậy mà mất hiệu lực. Thái Nhất sắc mặt xanh mét, phẫn hận không dứt nói, đáng hận. Đáng hận bổn tọa không phải thánh nhân tu vi, không cách nào phát huy ra như vậy khai thiên chí bảo toàn bộ uy năng. Thái Nhất tràn đầy ảo não. Hắn cũng không biết Trần Cổ nắm trong tay vượt qua một nửa thiên đạo pháp tắc chuyện, dù sao loại chuyện đó quá mức nghe sợ tóc gáy. Cho nên, Thái Nhất chuyện đương nhiên cho là, tất nhiên là hỗn độn trùng phẩm cấp quá cao, bản thân không có thánh nhân tu vi, vì vậy liền khó có thể phát huy ra này toàn bộ uy lực. Hỗn độn trung cũng không hiểu. Dưới mắt lại không cách khác. Đế Tuấn đột nhiên quyết tâm, ánh mắt độc địa địa ngưng mắt nhìn Trần Cổ, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, yêu đỉnh tất cả mọi người, bên trên. Vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải bắt lại người này. Nếu linh bảo không có hiệu quả, Đế Tuấn cũng chỉ được như vậy, cứng rắn địa dùng yêu đỉnh cường giả đi hao tổn. Thử hỏi, Trần Cổ lại có thể chống bao lâu? Ra lệnh một tiếng, trọn vẹn trên trăm vị yêu thánh, cũng lại một lần nữa thế không thể đỡ xông về Trần Cổ. Trong đó thậm chí bao gồm thập đại yêu thánh, côn bằng chờ cường giả đỉnh cao. Cảnh tượng như vậy, có thể nói hùng vĩ, đồng thời cũng quá mức làm người chấn động cả hồn phách. Cho dù cách xa vô tận thời không, chúng sinh cũng không nhịn được âm thầm liễu lưới, kinh hồn bạc vía. Giống vậy, Trần Cổ cũng không nhịn được cho mày. Những người này, thật là nhiều lắm. Nhưng, nếu không quyết tử đánh một trận, hôm nay chung quy khó thoát một kiếp. Nghĩ tới đây, Trần Cổ không nhịn được lại đạo khổ một tiếng, ai? Khổ a. Bổn tọa vô tình lưới rách cá chết, làm sao các ngươi hùng hổ ép người? Mà thôi. Dứt tiếng. Ngay sau đó, Trần Cổ mạnh vung tay lên. Và anh. Thiên âm nổ tung. Lâu không hiện thế trưởng Trung Phật Quốc, giờ phút này lần nữa hình tượng cụ thể hóa mà ra. Bây giờ, trưởng Trung Phật Quốc Phạm Vi đã phát triển đến 100 triệu 10 ngàn dặm sự rộng lớn. Thiên đạo pháp tắc vẫn vậy ra thân, Trần Cổ không chút nghĩ ngợi vận chuyển lên môn thần thông này đại thuật. Chỉ một thoáng, một đạo đạo trật tự thần liên nổ bắn ra mà ra, hàn quang trong vắt, như tiên kim thần thiết đúc thành vậy, đáng sợ tuyệt luân. Thiên đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành trật tự thần liên, so với ban đầu, uy lực cũng càng thêm hãi nhân. A a, chỉ là trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang dội không dứt. Một đạo đạo yêu đỉnh cường giả bóng dáng, bị trật tự thần liên trói buộc, không huyền niệm chút nào lôi vào Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ. Lại, theo Trần Cổ thực lực tăng lên, Phật quốc đồng hóa sinh linh tốc độ cũng càng nhanh. Cơ hồ là bị đẩy vào trong đó trong nháy mắt, một đám yêu đỉnh cường giả liền ánh mắt vô hồn, vẻ mặt hốt hoảng. Một màn này, để cho còn lại yêu đỉnh cường giả càng thêm con ngươi trợn co lại. Không, có cường giả liều chết dây rủa, cho dù tự đốt máu tươi, cũng không muốn bị đẩy vào Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ. Đối với dạng này tồn tại, Trần Cổ không chút do dự, chẳng qua là ánh mắt lẫm liệt. Trong phút chốc, trật tự thần liên trên, tử tiêu thần lôi xảy ra, trong nháy mắt liền đem dãy rủa yêu đỉnh cường giả đánh thành phấn vụn, tan thành mây khói. Tử tiêu thần lôi, đây là Trần Cổ lại lĩnh ngộ mà ra một đại thần thông. Giờ khắc này, Trần Cổ phảng phất sát thần. Hắn điên cuồng khóa lại cái này đến cái khác yêu đỉnh cường giả. Đây đều là dùng để lớn mạnh trưởng trung Phật quốc lực lượng, tự nhiên không thể bỏ qua. Ngoài ra, làm như vì để cho yêu đỉnh đám người thiếu chút dãy rủa. Trong miệng hắn nỉ non, ngâm tụng vô thượng Phật giáo diệu nghĩa, lục tự chân ngôn, vạn chữ thần thông vân vân. Các loại thần thông đạo pháp thi triển mà ra. Có thể nói, chỉ cần là Trần Cổ ánh mắt chiếu tới chỗ, gần như liền không có bất kỳ người nào có thể bỏ trốn trưởng trung Phật quốc tôn nạp. Cho dù là chuẩn thánh cường giả, cũng không ngoại lệ. Tới sau đó, một đám yêu đình yêu thánh cũng cảm nhận được sâu sắc sợ hãi, dùng mình không dứt. Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt xanh mét, đau lòng, thực tại đau lòng. Mỗi một vị chuẩn thánh vẫn lạc, đều là yêu đình tổn thất khổng lồ. Càng không cần phải nói dưới mắt những cường giả kia bị Trần Cổ độ hóa, ngược lại trở thành Trần Cổ trong tay lực lượng. Làm sao bây giờ? Thái Nhất trầm giọng hỏi thăm Đế Tuấn. Nghe vậy, còn không đợi Đế Tuấn mở miệng, đột nhiên trong gói minh minh lại là một đạo thần niệm truyền âm đánh tới. Yêu đế, Đông Hoàng, hai vị bệ hạ, còn mời mau trở về thủ Thiên Đình Lâm Uy. Đạo này tin tức để cho Đế Tuấn Thái Nhất càng thêm hốt hoảng. Hiển nhiên, bọn họ ở chỗ này tiếp tục đối phó Trần Cổ, bên kia Vu tộc cũng có thể nói là thế như trẻ tre. Thiên Đình một khi thất thủ, yêu tộc sẽ không còn đất đặt chân, tự nhiên không cho sơ thất. Đế Tuấn dù tràn đầy không cam lòng, nhìn chằm chằm Trần Cổ, nhưng trầm tư chốc lát, còn chưa phải được không mở miệng nói, rút lui, mau rút về ngoài Tam Thập Tam Thiên. Không sai. Giờ khắc này, Đế Tuấn rốt cuộc quyết định, chỉ có thể vì vậy rút lui. Chương 217, phân chia thái âm tinh vực, thánh nhân giáng lâm. Chương 217, phân chia thái âm tinh vực, thánh nhân giáng lâm. Thất bại tan tác mà quay trở về, cho dù không cam lòng, cho dù mất hết mặt mũi, nhưng đây cũng là yêu đình hành động bất đắc dĩ. Dù sao, liền xem như tiếp tục nữa, mong muốn đạt được hồng mông tử khí, vẫn còn có chút độ khó. Mà Thiên Đình một khi bị Vu tộc công phá, kia yêu đình càng là được không bù mất. Đế Tuấn lời nói rơi xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, một đám cường giả yêu tộc tiện lợi tức xoay người, không kịp chờ đợi mong muốn trở về ngoài Tam Thập Tam Thiên. Một trận chiến này, bọn họ đã bị Trần Khổ giết được sợ hãi, đã sớm không có chiến ý Đế Tuấn quyết định, cũng là chính giữa yêu đỉnh đám người mong muốn. Như vậy dứt khoát rút lui tốc độ, đơn giản so trước đó làm khó dễ Hồng Vân lúc, còn phải nhanh chóng. Vậy mà, xem yêu tộc như vậy, Trần Khổ lại sắc mặt động một cái. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Yêu tộc rút lui, tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Khổ liền ý thức đến, có lẽ là yêu tộc lại có cái khác phiền toái. Đã như vậy, kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người mong muốn cứ như vậy tùy tiện rời đi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Gầm lên một tiếng, Trần Khổ lại là một lần bước nhảy không gian, thẳng dáng lâm ở Đế Tuấn Thái Nhất đám người trước mặt. Mà thế cuộc xoay ngược lại, khi Hỏa Thường Hy mấy người cũng đã phản ứng kịp. Đám người rối rít nhảy lên, đóng chặt hoàn toàn yêu đình đường lui của mọi người. Ha ha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hôm nay bọn ngươi yêu đình nếu là không cho bổn tọa một câu trả lời, sợ là không đi được. Trần Khổ khép cười một tiếng, cố làm lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, thiên hạ đều kinh hãi. Chúng sinh trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt cổ quái xem một màn này, có chút mộng bức cảm giác. Cái này, thế cuộc thay đổi vậy mà như thế nhanh sao? Yêu tộc đột nhiên nhận sợ, thật là nhanh chóng bổn tọa eo a. Cắt, xem ra kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người, cuối cùng là miệng hùng gan sữa. Trước đó còn thanh thế to lớn, khí thế hùng hùng, không nghĩ tới dưới mắt sẽ phải chủ động rút lui. Đảo ngược thiên cương, thật sự là đảo ngược thiên cương. Lần này, Đế Tuấn bố cục kinh người, tính toán thâm trầm, vốn là vì đối phó Hồng Vân cùng Trần Khổ mà tới. Cho nên, ở chúng sinh xem ra, Trần Khổ đám người có thể phá cuộc, bình yên vô sự thoát thân, cũng đã là kết quả tốt nhất. Ai có thể nghĩ đến, dưới mắt Trần Khổ vậy mà như thế nguy tiên, ngược lại ngăn trở yêu đình đám người đường đi, từ đó làm khó dễ Đế Tuấn Thái Nhất đám người. Như vậy xoay ngược lại, thật sự là quá nổ tung. Trong sân, xem Trần Khổ như vậy, Đế Tuấn Thái Nhất cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người mặt trầm như nước, hai mắt phun lửa. Trần Khổ, ngươi đừng đội được voi đòi tiên. Hôm nay chính là bản đế bỏ qua bọn ngươi mấy người. Nếu dây dưa nữa không nghỉ, quả thật không sợ bản đế hoàn toàn diệt bọn ngươi. Đế Tuấn muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi tức giận quát hỏi một câu. Nghe nói thế, Trần Khổ căn bản không để ý ha ha, diệt bọn ta. Nếu như có thể mà nói, bọn ngươi sao lại cần kéo tới lúc này đâu? Trần Khổ không chút lưu tình đâm xuyên, Đế Tuấn bất quá là hư trường thành thế mà thôi. Một câu nói này, nhất thời đối được yêu đình đám người nghẹn lời không nói. Ngay sau đó, Trần Khổ lại tiếp tục nói, cuộc chiến hôm nay chính là bọn ngươi khơi mào. Nếu chủ động quyết định kết thúc, kia không đánh đổi một số thứ, làm sao có thể bình yên rời đi đâu? Thanh toán. Trần Khổ mục đích cực kỳ sáng rõ, nhưng hắn vậy, để cho Đế Tuấn Thái Nhất suýt nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài, tức chết ngay tại chỗ. Giá cao. Phải biết, một trận chiến này, yêu đình đã tổn thất mười mấy vị yêu thánh. Ngoài ra, bị Trần Khổ độ hóa, kéo vào trưởng trung Phật quốc yêu đình cường giả, cũng không phải số ít. Lần này, yêu tộc đã nguyên khí thương nặng. Mặc dù là yêu đình chủ động làm khó dễ ở phía trước, nhưng Trần Khổ một phương, không có bất kỳ một người thân tử đạo tiêu. Hồng Vân hồng mông tử khí, yêu đình cũng là bất đắc dĩ buông tha cho. Trần Khổ còn muốn cái gì giá cao? Không biết xấu hổ. Đây cũng quá không biết xấu hổ. Ngươi muốn chết. Thái Nhất cũng bị giận đến không nhẹ. Mắt thấy Trần Khổ một bộ hỏi tội tư thế, hắn giận không kèm được. Gầm thét một tiếng, Thái Nhất trên đỉnh đầu, hỗn độn chung lại một lần nữa treo cao lên. Vô tận thần uy cuốn qua, tiếp tục hướng Trần Khổ kích động mà ra. Đại chiến tái khởi, bất quá Trần Khổ sớm có phòng bị. Bước nhảy không gian, bất quá là chỉ trong một ý niệm. Hơn nữa, Trần Khổ ngược lại không còn nóng nảy, lộ ra lưng tướng phong dòng, nhẹ nhàng bình thản, như bước đi thong dong bình thường. Hắn biết rõ, dưới mắt sốt ruột là yêu đình đám người. Quả nhiên, xem Thái Nhất lần nữa nhấc lên công sát, Đế Tuấn sốt ruột không dứt. Ở chỗ này thời gian trì hoãn càng lâu, đối với Thiên Đình thì càng bất lợi. Bọn họ đã lãng phí không nổi thời gian. Tức tôi cắn răng một cái, Đế Tuấn đột nhiên quát lên nói, dừng tay. Trần Khổ, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể chấm dứt chuyện hôm nay, để cho bọn ta cứ thế mà đi? Bất đắc dĩ, Đế Tuấn cũng chỉ có thể là chuẩn bị cùng Trần Khổ bàn điều kiện. Lời vừa nói ra, trong sân công phạt đột nhiên dừng lại. Trần Khổ sớm có dự liệu bình thường, nhìn về phía Đế Tuấn, mặt lộ lau một cái nghiền ngẫm nét cười. Ha ha, dễ nói. Từ hôm nay trở đi, Thái Âm tinh vực phân chia mà ra, thuộc về ta Tây Phương Tiên Địa toàn bộ. Cùng ngươi yêu đình giữa, lại không bất kỳ liên quan. Không sai, đây mới là Trần Khổ từng bước áp sát chân chính mục đích chỗ. Thái Âm tinh vực, làm ban đầu Hy Hòa Thường Hy ra đời, chỗ tu hành, cùng hai vị thần nữ có lớn lao nhân quả dính líu. Ngay sau, Đế Tuấn Thái Nhất khó bảo toàn sẽ không nhờ vào đó mưu đồ cái gì. Quan trọng hơn chính là, Trần Khổ rất rõ ràng, ngày sau Đế Tuấn một khi lĩnh ngộ ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận vậy, Thái Âm Tinh cũng đem làm phương kia trận pháp chủ tinh một trong. Hôm nay mượn cơ hội đem phân chia đến Tây Phương Thiên Địa, cũng là đang vì ngày sau suy yếu Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực mà cửa hàng. Trần Khổ lời này vừa nói ra, Đế Tuấn vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm. Hiển nhiên, cái điều kiện này đối với hắn mà nói, có thể nói là cực kỳ kinh người. Thái Nhất không chút do dự, lúc này gần giọng quát lên, "Trần Khổ, ngươi đừng mơ tưởng." Thái Nhất vẫn vậy lộ ra rất là cường thế. Hắn mặc dù cũng còn không biết Thái Âm Tinh ý nghĩa trọng đại, nhưng dưới mắt đối với yêu đình mà nói, Thái Âm Tinh vực cũng là một phương không thể thiếu lực lượng cường đại suối nguồn. Huống chi, hôm nay ngay trước trong thiên địa vô số sinh linh mặt, bên mình nếu là đáp ứng, vậy cũng quá khuất đủ. Nghe vậy, Trần Khổ sắc mặt động một cái. A, nói như vậy, đó chính là không cần nói rồi. Nói chuyện lúc, Trần Khổ ánh mắt cũng không có nhìn về phía Thái Nhất, mà là tiếp tục nhìn chăm chú Đế Tuấn. Hắn biết, dưới so sánh, Đế Tuấn hay là so Thái Nhất sẽ cân nhắc đến nhiều hơn hậu quả. Không ra Trần Khổ đoán, Đế Tuấn sắc mặt biến huyễn, âm tình bất định, làm như ở trong lòng cân nhắc hành động này hơn thiệt được mất. Chọn vẹn hồi lâu sau, hắn mới rốt cục cắn răng một cái, nhìn về phía Trần Cổ. "Tốt, bản đế đáp ứng." Đế Tuấn nói thế, cơ hồ là gần từng chữ, có thể thấy được tâm này trong phẫn nộ. Lời vừa nói ra, Thái Nhất tràn đầy không thể tin nhìn về phía Đế Tuấn. "Huynh trưởng, vậy làm sao nhưng?" Thái Nhất còn muốn phản bác cái gì, cự tuyệt Trần Cổ điều kiện. Bất quá không đợi hắn lời nói xong, Đế Tuấn đột nhiên quay đầu, một đạo ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Thái Nhất. Đế Tuấn cũng không có nói thêm cái gì, nhưng chính là như vậy, Thái Nhất còn lại vậy, liền ngừng lại. Đã làm ra quyết định, Đế Tuấn cũng không còn xoắn suýt cái gì. Hắn lúc này ra tay, hướng trong cõi minh minh chém ra một kích. Từ đó, Thái Âm Tinh vực cùng yêu đình giữa, lại không bất kỳ quan hệ gì. Lớn như thế Thái Âm Tinh, cũng dắt vô tận tiên quang, hướng Tây Phương Thiên Địa mà đi, thay vì hòa làm một thể. Thử, lần này, bọn ta cũng có thể rời đi đi. Làm xong đây hết thảy, Đế Tuấn vẫn vậy phẫn hận muốn điên địa trầm giọng chất vấn. Nếu là ánh mắt có thể giết người vậy, lúc này Trần Cổ sợ rằng sớm bị chém thành muôn mảnh, không tồn tại nữa. Nghe hắn, Trần Cổ lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Cười nhạt, hắn đáp lại nói, xin cứ tự nhiên. Ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho Đế Tuấn trong lòng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một đám yêu đình cường giả, càng lại như được đại xá bình thường, lộ ra kiếp hậu dư sinh bình thường may mắn vẻ mặt. Đế Tuấn không còn nói nhảm, hung hăng trừng mắt một cái Trần Cổ, cùng với một bên Hồng Vân. Rồi sau đó, liền nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Trần Cổ xem yêu đình đám người biến mất ở trước mắt, ánh mắt thâm thúy, không nói một lời. Giữa thiên địa, chúng sinh trợn mắt há mồm, kinh ngạc thất thần. Đối với dạng này nghịch thiên kết quả, chúng sinh đã không biết nên làm phản ứng gì. Đang ở quỷ dị như vậy tĩnh mịch trong, đầy trời kiếp khí cũng tiêu tán theo. Hồng Vân phục hồi tinh thần lại, mặt lộ vẻ xúc động cùng cảm kích nhìn về phía Trần Cổ. Đạo hữu ân cứu mạng, bần đạo vạn thế không quên. Trần Cổ đạo hữu, xin nhận bần đạo một xá. Hồng Vân nghiêm túc chỉnh trọng địa không mình hành lễ. Nghe vậy, Trần Cổ cười nhạt, cũng không có nói gì. Hồng Vân cũng không có chú ý tới, Trần Cổ trong mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất mệt mỏi. Rồi sau đó, Hồng Vân nhìn về phía Đế Tuấn đám người biến mất phương hướng, còn có chút tức giận bất bình nói, "Hừ, hôm nay để cho kia yêu đỉnh đám người cứ thế mà đi, thật là tiện nghi bọn họ. Khó khăn lắm mới đem bước đến tình cảnh như vậy, nên nhất cử giết chết kia Đế Tuấn Thái Nhất mới là." Hiển nhiên, Hồng Vân cái này người hiền lành hôm nay cũng là bị triệt để ép quá. Hắn không còn nói cái gì hiền hóa thân thiện, ngược lại cũng không khỏi tự chủ sinh ra sát ý nồng nặc. Dù sao, bị mưu hại được trình độ như vậy, Hồng Vân nếu còn nghĩ cái gì hiền hòa thân thiện vậy, đó chính là choáng váng. Xem Hồng Vân hận giận đan sen bộ dáng, Trần Cổ đột nhiên cười khổ một tiếng. Hôm nay có thể có kết quả như vậy, đã là không thể tốt hơn. Lời còn chưa dứt, Hồng Vân đột nhiên chú ý tới, Trần Cổ trên mặt đột nhiên hiện ra lau một cái trắng bệnh chi sắc. Mà này lúc trước còn rất là khí tức mạnh mẽ, cũng đột nhiên bị bại. Bất quá là trong chốc lát, lợi dụng mắt Trần có thể thấy tốc độ khô kiệt, chấn động trở nên cực kỳ yếu ớt, mệt mỏi, tang thương. Trần Cổ trạng thái trong nháy mắt trở nên cực kém. Thấy vậy, Hồng Vân kinh hãi. Trần Cổ đạo hữu, ngươi. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm cái gì, lại thấy Trần Cổ khoát tay một cái. Không sao, chẳng qua là lúc trước đánh một trận, để cho ta tiêu hao quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó khôi phục. Thẳng đến lúc này, Trần Cổ mới rốt cục triển lộ ra chân chính trạng thái. Không sai, trước đó trận chiến ấy, hắn nhìn như cường thế tuyệt luân, ngang nhiên vô cùng. Nhưng lấy sức một mình, cương đế Tuấn Thái Nhất hai người, rồi sau đó càng là đối với giao trên trăm yêu thánh, có thể chống được lúc này, Trần Cổ cũng là mượn cựu chuyển huyền công chờ đỉnh cấp công pháp, sức khôi phục kinh người, lại nói liên tục khổ, khiến cho hôn nguyên chân kinh điên cuồng vận chuyển. Dưới mắt nguy cơ đã phá, Trần Cổ nhất thời cũng liền có chút không chịu nổi. Trên thực tế, hắn đã đầy đủ kinh thế hai tụ. Chuyện hôm nay, vô luận là đổi thành bất kỳ một cái nào cái khác đại năng cự phách, đều là không thể nghi ngờ tình thế chắc chắn phải chết. Cũng nguyên nhân chính là này, Trần Cổ trước đó mới có thể thả Đế Tuấn đám người rời đi. Hắn đã không có sức chiến đấu, nếu là tiếp tục nữa vậy, sẽ chỉ là để cho cái khác Tây Phương cường giả gặp nạn. Vậy cũng là Trần Cổ tâm huyết, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy hủy diệt. Hiểu hết thảy, Hồng Vân đầy mặt xấu hổ. Đây hết thảy đều là bần đạo làm liên lụy tới đạo hữu. Hồng Vân nói như thế, còn không đợi Trần Cổ đáp lại, bên kia lại là một đạo bóng dáng đội vã mà tới. Trần Cổ đạo hữu, bổn tọa cũng thay Hồng Vân bái tạ đạo hữu. Hôm nay nếu không phải Trần Cổ đạo hữu ra tay giúp đỡ, bọn ta cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người tới không phải người khác, chính là Trấn Nguyên Tử. Yêu đình đám người toàn bộ rút đi, trước đó giam cầm hắn thần dị không gian, tự nhiên cũng sẽ không phục tồn tại. Mà lúc này Trấn Nguyên Tử vẻ mặt cung nhiệt, ánh mắt nghiêm trọng, chưa đi tới Trần Cổ trước mặt, hắn liền tràn đầy cung kính thi lễ. Nghe được Trấn Nguyên Tử trong giọng nói vẫn vậy có chút ít rung động cảm giác, vì vậy đối mặt Trần Cổ mới trước giờ chưa từng có kính trọng cùng tôn sùng. Trong lúc nói chuyện, Trấn Nguyên Tử cũng đã chú ý tới Trần Cổ vẻ mặt trạng thái, hắn biến sắc, không cần hỏi cũng biết nguyên do trong đó. Bù tọa cái này vì đạo hữu khôi phục trạng thái. Trấn Nguyên Tử không chút do dự tỏ thái độ, làm bộ liền chuẩn bị ra tay. Vậy mà đối với Trấn Nguyên Tử ý tốt, Trần Cổ lại lắc đầu một cái. Không cần. Nghĩ đến sư tôn cùng sư thúc hai người dưới mắt cũng nên xuất hiện, lại đợi bọn họ hiện thân, hết thảy đợi đến trở về ngũ trang quan lại nói không muộn. Cũng không phải là Trần Cổ cố ý dám chống đỡ, mà là hắn bản nguyên quá mức hùng hậu. Cho dù là Trấn Nguyên Tử ra tay, hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Hoặc giả cũng chỉ có nhà mình sư tôn, sư thúc mới có thể nhanh nhất địa giúp mình khôi phục. Đồng thời, theo Trần Cổ vừa dứt lời, chỉ thấy trên chín tầng trời vô cùng thánh quang cũng theo đó chợt hiện, hai đạo vĩ nạn bóng dáng từ từ hiện ra. Chương 218, Vu tộc ăn cắp trứng gà, Hồng Vân xấu hổ, Trần Khổ đề nghị. Chương 218, Vu tộc ăn cắp trứng gà, Hồng Vân xấu hổ, Trần Khổ đề nghị. Đúng như Trần Khổ đoán vậy. Lúc này hiện ra, tự nhiên chính là tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân. Mà theo tiếp dẫn chuẩn đề xuất hiện, vô tận trên trời cao, một đạo thần mang thoáng qua, không thể nắm lấy. Đó cũng không phải cái khác, chính là nữ hoa trong tay Sơn Hà xã tác đồ. Không cần nói nhiều, tiếp dẫn chuẩn đề đại chiến nữ hoa, tam thánh giữa dĩ nhiên là ngang tài ngang sức, khó phân cao thấp. Giờ phút này, yêu đỉnh cường giả toàn bộ rút đi, tiếp tục kiểm chế tiếp dẫn chuẩn đề, tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa gì. Cho nên, nữ hoa lúc này mới thu tay lại, cũng dắt Sơn Hà xã tác đồ mà đi. Đáng ghét, bọn ta hai người liên thủ, vậy mà cũng không cách nào áp chế nữ hoa chi uy. Tiếp dẫn trầm giọng mở miệng nói ra, lần này đại chiến, bọn họ cùng nữ hoa giữa chưa nói tới cái gì chân chính thủ án, chẳng qua là nữ hoa sự cường thế, lấy sức một mình cùng bọn họ hai người chiến bình. Đây là để cho tiếp dẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, buồn bực giận dữ không dứt. Nghe nói thế, chuẩn đề cũng là mặt trầm như nước, buồn bực nói, thánh nhân giữa vốn là khó phân thắng bại, huống chi nữ hoa chứng đạo lúc vốn là so với ta trở thu được nhiều hơn công đức gia thân, có thể có dưới mắt như vậy kết quả đã là không tệ. Chuẩn đề ngược lại rất là khoát đạn, có thể nhìn thẳng giữa song phương chênh lệch. Trên thực tế, tiếp dẫn cũng không phải là thật không biết nguyên do trong đó. Chẳng qua là, tiếp dẫn từ lâu cảm ứng được, nhà mình Độ Nhi cũng tức Trần Khổ đều đã ra tay giúp đỡ Hồng Vân lão tổ. Như người ta thường nói quan tâm sẽ bị loạn, tiếp dẫn lúc này mới tức giận bất bình. Trong lúc nói chuyện, hai người đã giáng lâm giữa thiên địa. Trong hư không, thánh uy hạo đãng, triệu triệu trượng thánh quang lan tràn, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất, rạng rỡ chói mắt. Chúng sinh nhìn đến, đều chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, giận cả tóc gáy. Thánh nhân dưới đều sâu kiến, lời ấy không ngừng. Ngay sau đó, liền có đại năng phản ứng kịp. Bọn ta bái kiến Tây Phương tiếp dẫn thánh nhân. Bọn ta bái kiến Tây Phương chuẩn đề thánh nhân. Trong lúc nhất thời, giọng điệu như vậy tiếng vang triệt, to lớn tuyệt luân. Một đạo đạo thân ảnh, cũng làm tức quỳ lạy trên đất, sâu sắc gật đầu, nào dám nhìn thẳng thánh nhân phong thái. Kính sợ, tôn sùng. Tiếp dẫn chuẩn đề tuy là Tây Phương thánh nhân, nhưng bất kể thân ở phương nào, tu sĩ tầm thường cũng không dám có chút xíu lãnh đạo. Đối mặt chúng sinh cung kính hành lễ, tiếp dẫn chuẩn đề vẫn không để ý tới. Sư điện. Chuẩn đề kêu lên một câu, đội vàng vàng địa dáng lâm ở Trần Khổ bên người. Người sau như vậy vẻ mặt trạng thái, để cho chuẩn đề cũng sợ tái mặt. Hắn cùng với tiếp dẫn rất rõ ràng Trần Khổ nền tảng là bực nào kinh người. Cho dù là ban đầu đối mặt yêu tộc đại chiến, Trần Khổ cũng chưa từng tiêu hao đến như vậy pháp lực khô kiệt, khí tức yếu đất mức. Mà dưới mắt thấy, Trần Khổ cũng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt có không che giấu được mệt mỏi. Tiếp dẫn càng không hề nói nhảm. Sắc. Trong miệng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy tiếp dẫn trong lòng bàn tay, dâng trào ra vô cùng vô tận mênh mông thần lực, liên tục không ngừng địa xuyên vào Trần Khổ trong cơ thể. Thánh nhân vĩ lực, hùng mạnh tuyệt luân. Giờ phút này, như vậy lực lượng như tia nước nhỏ bình thường, lại hàm chứa khó mà diễn tả bằng lời thần dị hiệu quả, dung nhập vào Trần Khổ máu thịt gân cốt trong. Ùng ùng. Trong ngay mắt, Trần Khổ đã khô cạn khí huyết, một lần nữa ầm vang. Nay quanh thân, từng mảng lớn đạo vận thần văn, pháp tắc chợt tự trở, cũng là tùy theo bay lên, huyền diệu tuyệt luân. Trần Khổ pháp lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Làm xong đây hết thảy, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá, tiếp dẫn vẻ mặt cũng không dễ nhìn, âm trầm như nước. Khốn kiếp, kia đế tuấn thái nhất lại dám như thế đối đãi bổn tọa Độ Nhi. Thật chẳng lẽ làm ta nhị thánh không tồn tại sao? Tiếp dẫn cặp mắt lạnh lùng địa ngưng mắt nhìn ngoài tam thập tam thiên phương hướng. Trần Khổ chiến tới trạng thái như vậy, có thể nói để cho hắn lo âu bạc phần. Quan trọng hơn chính là, đế tuấn thái nhất đám người vậy mà như thế không biết thu liễm. Đây đối với thánh nhân mà nói, chính là một loại cực lớn mạo phạm, thậm chí còn gây hấn. Trong chốc ngắn này, chúng sinh cũng không khỏi hô hấp hơi chậm lại, ánh mắt lấm liệt. Tình huống gì? Chẳng lẽ tiếp dẫn thánh nhân nên vì đồ báo thù, giết tới yêu đình sao? Vừa nghĩ đến đây, chúng sinh rối rít hít vào khí lạnh. Thật may là, nhưng vào lúc này, đã khôi phục chút trạng thái Trần Khổ, cuối cùng mở miệng. Sư tôn không cần nổi giận, đợi một thời gian, yêu tộc tự nhiên sẽ trả giá đắt. Trần Khổ nói thế, coi như là khuyên can hạ tiếp dẫn chuẩn đề mong muốn làm khó dễ yêu đình tâm tư. Đường đường thánh nhân, không cần tiêm nhiễm đến vu yêu lượng kiếp nhân quả. Nếu là những người khác nói như vậy, tiếp dẫn chuẩn đề hoặc giả căn bản không thèm để ý, nhưng đối mặt Trần Khổ, tiếp dẫn cả người khí tức cũng là đột nhiên buông lỏng một cái, tùy theo nội liễm. Đồ Nhi, ngươi có ý nghĩ gì? Tiếp dẫn như vậy dò hỏi. Đối với lần này, Trần Khổ tựa hồ đã tính toán được rồi hết thảy. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Hy Hòa Thường Hy, Hắc Long, cùng với Tây Phương hơn 10 vị chuẩn thánh. Còn mời sư tôn ra tay, đưa bọn họ đi trước đưa về Tây Phương. Ra Tây Phương thiên địa, không thể không người trấn thủ. Lần này vì Trần Khổ, Tây Phương có thể nói là toàn bộ cường giả xuất động, nếu có người đối dưới tu di sơn vô số linh căn tiên quả sinh ra khắc thường tâm tư, thật đúng là không ai cản nổi. Nghe nói thế, tiếp dẫn cũng là sắc mặt động một cái, gật gật đầu, hắn lộ ra đồng ý vẻ mặt. Tốt. Chẳng qua là như vậy đáp lại một câu. Ngay sau đó, chỉ thấy tiếp dẫn vung tay lên. Chỉ một thoáng, này ống tay áo như đại kỳ bình thường phấp phới, bay phấp phới. Nhu hòa pháp lực đổ xuống mà ra, quần quần khuấy động, lôi cuốn Hy Hòa Thường Hy đám người, lúc này đem đưa về Tây Phương tiên địa. Thánh nhân cường đại, không thể nghi ngờ. Rồi sau đó, Trần Khổ lại ngược lại nhìn về phía Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử hai người. Bọn ta thì mượn trước Trấn Nguyên Tử đạo hữu ngũ trang quan dùng một chút. Lại đi đâu, nói nữa cái khác. Đối với lần này, Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên không có bất kỳ dị nghị. Thẳng đến lúc này, hắn đối với Trần Khổ vẫn là đầy lòng cảm tạ ơn đức. Không cần phải nhiều lời nữa, mấy người lúc này lên đường, hướng ngũ trang quan mà đi. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất ở chúng sinh trong tầm mắt. Hồi lâu, cái loại đó làm người chấn động cả hồn phách thánh uy từ từ tiêu tán, chúng sinh cái này cũng mới từ từ đứng dậy. T. Hôm nay một trận chiến này, thật sự là quá kinh thế hai tục. Đế Tuấn Thái nhất tính toán không được, ngược lại bị Trần Khổ giết nhiều yêu đình cường giả. Lần này, kia yêu đình thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bọn ta nguyên tưởng rằng Trần Khổ đủ mạnh, không nghĩ tới thực lực của hắn, vậy mà đã sớm đạt tới sâu như vậy không lường được mức. Chính là, một trận chiến này, thật là thông khoái, quá sảng khoái. Chúng sinh nghị luận ầm ĩ mỗi một câu nói trong, đều có không che giấu được khiếp sợ, cùng với vẻ chấn động. Trần Khổ lấy sức một mình, cưỡng ép phá vỡ yêu đình thâm trầm tính toán. Kết quả như thế, ra ngoài dự liệu của mọi người. Ngay sau đó, có đại năng cự phách cũng mặt lộ nghi ngờ vẻ không hiểu. Lúc trước yêu đình đám người bại lui, cũng thực tại có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Như vậy cảm giác, giống như là gặp phải phiền toái lớn hơn nữa vậy, đây là vì sao? Như vậy, nhất thời đưa đến chúng sinh trố mắt nhìn nhau. Là, đây cũng là tất cả mọi người trong lòng chung nhau không hiểu. Dù sao, trước đó yêu đình đám người cùng Trần Khổ đánh một trận, có thể nói là hấp dẫn chúng sinh toàn bộ chú ý, để bọn họ không dành chú ý tới chuyện nào khác. Một đoạn thời khắc, cũng không biết là phương nào cường giả, đột nhiên kêu lên một tiếng. Vu tộc, là Vu tộc ra tay. Nghe vậy, chúng sinh rồi rít theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên thấy giữa thiên địa, một đạo đạo thân ảnh khôi ngô đang triển lộ thần uy, chiếm cứ một phương lại một phương yêu tộc lãnh địa. Thậm chí, mạnh như 12 tổ vu đám người, đối với ngoài tam thập tam thiên thiên đỉnh, cũng đã là mắt long long. Ăn cắp trứng gà. Giờ khắc này, chúng sinh rốt cuộc bừng tỉnh ngộ, hoàn toàn hiểu chuyện gì xảy ra. Vu tộc thật là mạnh thế lực a, quét ngang thế gian yêu tộc, đơn giản không ai cả nổi. Cái này, vu tộc hành động này, thật là đánh tới yêu đỉnh đau nhất vị trí. Cũng là bởi vì vu tộc làm khó dễ, mới khiến cho yêu đỉnh các loại mưu đồ cũng bị hủy trong chốc lát. Sau đó, cái này hai tộc giữa, sợ là muốn chân chính không chết không thôi. Hắc hắc, Tây Phương cũng là nên cảm tạ vu tộc, nếu không phải vu tộc xuất thủ, lúc trước đại chiến hoặc giả vẫn không thể tùy tiện kết thúc đâu. Trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi, vu tộc thật là thủ đoạn, thần không biết bị không hay liền trở thành chuyện này lớn nhất người thắng. Chúng sinh cảm thán, khó có thể bình tĩnh. Tuy nói Trần Khổ tương trợ Hồng Vân, giữ được Hồng Mông tử khí, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Nhưng vu tộc một phương, thế nhưng là gần như quét sạch yêu tộc ngàn vạn năm tới bảy toàn bộ thế lực, nhất thống vô tận đại địa cương vực. Loại thu hoạch này, càng là kiếm mỏi tay. Ngũ Trang Quan, mọi người đã trở về nơi đây. Hồng Vân sắc mặt u ám, không nói một lời, khẽ gật đầu, thậm chí có chút không dám cùng Trần Khổ đám người mắt nhìn mắt. Ngược lại Trấn Nguyên Tử, lúc này tràn đầy cung kính hướng ra tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Trần Khổ. Trấn Nguyên Tử ở chỗ này, lần nữa cảm ơn hai vị thánh nhân, cùng với Trần Khổ đạo hữu tương trợ. Ân cứu mạng, chính là ngút trời nhân quả, bổn tọa đi xuống. Ngay sau, tất nhiên trả lại lần này nhân quả, hồi báo chư vị. Trấn Nguyên Tử nghiêm túc trịnh trọng, giống như là nói ra một đạo vô cùng kiên định, không thể lay động cam kết bình thường. Nhân quả. Trấn Nguyên Tử có thể nói ra lời này, liền đủ để chứng minh, đối với trước đó chuyện, hắn là bực nào nghiêm trọng. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề chẳng qua là lạnh nhạt gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Trấn Nguyên Tử ngừng nói, ngược lại vừa nhìn về phía Hồng Vân. Hừ, Hồng Vân bạn già, tới lúc này, ngươi rốt cuộc có thể tỉnh ngộ đi. Cái gì yêu đình thịnh sự, căn bản chính là kia Đế Tuấn Thái nhất đám người một trận âm mưu to lớn. Bùn tọa ban đầu tận tình khuyên bảo khuyên giải ngươi, ngươi lại bị thai không nghe, khư khư cố chấp. Lần này, không chỉ có tự thân gặp gỡ đại nguy cơ, càng là suýt nữa đem Trần Khổ đạo hữu liên lụy, vạn kiếp bất phục. Trấn Nguyên Tử một bộ giận không nên thân nét mặt, ngôn ngữ cũng lộ ra rất là sắc bén. Hai người mặc dù là đồng bối tồn tại, nhưng Trấn Nguyên Tử chính là không che giấu chút nào khiển trách Hồng Vân. Xem một màn này, Trần Khổ không nhịn được âm thầm gật đầu. Lời thật thì khó nghe. Hồng Vân tuân theo cái gọi là hiền hòa thân thiện, thường ngày nếu là đối mặt cái khác tu sĩ, đối phương tự sẽ cười ha hả khách sáo hàn huyên. Nhưng Hồng Vân gặp gỡ đại nguy cơ lúc, lại có gì người từng trượng nghĩa ra tay. Như Trấn Nguyên Tử như vậy, mới thật sự là vì Hồng Vân an nguy lo âu, cũng xưng được là Hồng Vân chân chính trí giao bạn tốt. Cái này Trấn Nguyên Tử, chơi được. Nghe Trấn Nguyên Tử khiển trách, Hồng Vân cũng là thật sâu vùi đầu, không nói một lời. Hắn tự nhiên không dám phản bác cái gì. Trấn Nguyên Tử vậy, càng làm cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Không sai. Nói cho cùng, hay là chính Hồng Vân quá mức nhẹ tin người, bị kia Đế Tuấn Thái nhất đám người mặt ngoài khách khí làm cho mê hoặc. Mà đem Trần Khổ dính dấp trong đó, thì càng là kinh thế hai tụ. Thánh nhân đệ tử nếu là thật sự chết ở đây trước đại chiến trong, vậy càng là chấn động tiên địa, chúng sinh khó có thể an ninh chuyện lớn. Huống chi, trước đó chính mắt thấy Trần Khổ hệ bại tư thế, Hồng Vân cũng rất rõ ràng, bọn họ khoảng cách kết quả như vậy, chỉ có cách xa một bước. Giờ phút này nghĩ đến, cũng là sợ không thôi. Chỉ chốc lát sau, Hồng Vân mới mặt hối tiếc cùng xấu hổ nói, bạn già dạy phải. Lòng người hiểm ác, trước đó là bần đạo quá mức lỗ mãng rồi. Từ đó sau, bần đạo liền một lòng bế quan, lánh đời không ra, cấm tiệt hết thể nguy cơ. Hồng Vân nói chuyện lúc, mặt vẻ nghiêm túc. Nhưng nghe được nói thế, Trấn Nguyên Tử nhưng có chút nửa tin nửa ngờ nói, ngươi quả thật có thể làm được. Thử, như vậy, bổn tọa đều đã nghe vô số lần. Dứt tiếng, Hồng Vân nhất thời đầy mặt vẻ lúng túng. Trên thực tế, so sánh Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân tha thức càng là một bộ không chịu được tịch mịch tính tình. Mỗi lần bế quan ngộ đạo, thời gian qua đi một khoảng thời gian, hắn liền khó có thể chịu được tu hành khúc khan, lũ lũ xuất thế. Vì vậy, Trấn Nguyên Tử hoài nghi, cũng không phải không có chút nào nguyên do. Hồng Vân sắc mặt hơi trầm lại, ngay sau đó nhìn về phía Trần Cổ, ánh mắt sáng lên. Cái này, ghê gớm bần đạo tiến về Tây Phương chính là. Tây Phương xưa nay an ninh an lành, còn có hai vị thánh nhân chấn giữ. Như vậy, Tiên Đế Tuấn Thái Nhất đám người chẳng lẽ còn có thể tính toán bần đạo không được? Hiển nhiên, theo Hồng Vân, Tây Phương có thể nói là bản thân cuối cùng đường lui. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề mịt mở cấp Trần Khổ đưa một cái ánh mắt. Bọn họ biết, đây chính là Trần Khổ muốn xem đến. Ngay sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề mặt lộ nét cười. Ha ha, không sai không sai. Hồng Vân đạo hữu nếu nguyện tiến về Tây Phương, bọn ta tất nhiên hoan nghênh. Không cần quá lâu, ta Tây Phương tiên địa là được toàn bộ khôi phục. Đến lúc đó, thần nữ nhảy múa, rượu ngon vô số, bọn ta cũng có thể cùng ngồi đàm đạo, chẳng phải rượu thay. Tiếp dẫn vừa cười vừa nói, trong giọng nói nội dung, để cho Hồng Vân càng thêm động tâm. Một bên, chú ý Hồng Vân vẻ mặt biến hóa, cùng với các loại phản ứng, Trần Khổ cũng biết, thời cơ hoặc giả đến. Trầm ngâm chốc lát, Trần Khổ định trực tiếp mở miệng nói, ha ha, nếu như thế, Hồng Vân đạo hữu sao không trực tiếp gia nhập ta Tây Phương Phật môn? Chương 219, Địa Thư Hiển Thần Uy, chỉ điểm Hồng Vân. Chương 219, Địa Thư Hiển Thần Uy, chỉ điểm Hồng Vân. Kể từ ban đầu ở Thái Âm Tinh bên trên đánh thức Hồng Vân, tránh khỏi trong đó kia Nguyệt Lao tính toán. Trần Khổ mục đích cũng không chỉ là để cho Hồng Vân tiến về Tây Phương tu hành, chỉ có khiến cho gia nhập bên trong Phật môn mới mang ý nghĩa ngày sau có thể vì Phật môn lại tăng thêm một vị cấp bậc thánh nhân tồn tại. Mà trải qua tai nạn này, Trần Khổ cũng biết Hồng Vân tâm tính tất nhiên phát sinh chuyển biến cực lớn. Dưới mắt trực tiếp như vậy đề nghị, Hồng Vân ha có cự tuyệt lý lẽ? Quả nhiên, nghe Trần Khổ vậy, Hồng Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó rơi vào trầm tư. Tiếp dẫn nói, ở Hồng Vân trong lòng bùng đi không được, thần nữ nhảy múa, rượu ngon vô số. Điều này làm cho Hồng Vân lúc này liền liên tưởng đến ban đầu ở Tây Phương Thiên Địa, cộng ẩm Thái Âm Tiên Nưỡng, cùng với thưởng thức Hy Hòa Thường Hy nhanh nhẹn nhảy múa cảnh tượng. Một màn kia, sắp thực đắm say tâm thần người ta. Cùng ngồi đàm đạo, thì càng phải không dùng nhiều lời. Trước đó Hồng Vân còn dầu dĩ, bản thân tuy có Hồng Mông Tử Khí, lại chậm chạp không cách nào chứng đạo. Nếu có thể cùng tiếp dẫn chuẩn đề luận đạo, nói không chừng liền có thể vì chính mình chỉ điểm biến mê, chân chính tìm được chứng đạo phương pháp. Quan trọng hơn chính là, trải qua lúc trước chuyện, cũng để cho Hồng Vân rõ ràng cảm nhận được, Trần Khổ đúng là vì chính mình an nguy mà lo âu, đủ để không tiếc hết thảy che chở bản thân không được gì. Cái này có cọc, từng món một, cũng không thể nghi ngờ để cho Hồng Vân động tâm. Cho nên, chỉ chốc lát sau, Hồng Vân sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Tốt, được chư vị không bỏ. Vân đạo nguyện nhập bên trong Phật môn, sau đó cùng tiến lùi, có vinh cùng đinh. Hồng Vân rốt cuộc làm ra quyết định như vậy. Nghe vậy, Trần Khổ tâm đủ hài lòng cười một tiếng. Bố cục nhiều, hôm nay rốt cục thì thấy hiệu quả. Dĩ nhiên, hành động này đối với Hồng Vân mà nói, cũng đúng là có trăm lợi mà không một tệ. Một bên, tiếp dẫn chuẩn đề giống vậy mặt lộ nét cười, mừng rỡ không thôi. Đến đây, Tây Phương lại thêm một vị đỉnh cấp đại năng, hơn nữa còn là một vị có hy vọng chứng đạo thánh nhân tồn tại. Đột nhiên, chuẩn đề sắc mặt động một cái, ngược lại nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Đối với Hồng Vân gia nhập Phật môn chuyện, Trấn Nguyên Tử cũng không có biểu đạt ra cái gì dị nghị. Không cần nói nhiều, bọn họ làm hết thảy, cũng đã thuyết phục Trấn Nguyên Tử, để cho hắn đồng ý Hồng Vân lựa chọn. Mà lúc này, chuẩn đề ngầm mang chút mong đợi nói với Trấn Nguyên Tử, ha ha, Hồng Vân đạo hữu đã nhập ta Phật môn. Không biết, Trấn Nguyên Tử đạo hữu có hay không cũng nguyện cùng nhau đâu. Không sai. Thế gian người nào không biết, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, có thể nói là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu bình thường. Thường ngày, hai người cũng thường xuyên cùng tồn tại ngũ trang quan luận đạo. Hôm nay, Hồng Vân nếu gia nhập Tây Phương Phật môn, chuẩn đề tự nhiên cũng không muốn buông tha cho Trấn Nguyên Tử cái này vị đỉnh cấp tiên tiên đại năng. Ngay vậy, Trấn Nguyên Tử mặt lộ lau một cái vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ là hơi trầm ngâm chốc lát, Trấn Nguyên Tử liền lắc đầu một cái, khẽ nói, cảm ơn thánh nhân thưởng thức. Vậy mà, bổn tọa tự có chính mình đạo, bất tiện gia nhập bên trong Phật môn. Trấn Nguyên Tử đạo hạnh, vốn là so Hồng Vân sâu hơn mấy phần. Trong cõi minh minh, hắn đã cảm ngộ đến thuộc về riêng tự thân đại đạo. Vì vậy, nếu là gia nhập Phật môn, ngược lại đối với tu hành bất lợi. Hắn cuối cùng vẫn cự tuyệt chuẩn đề mời. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt tối sầm lại, không khỏi tiêu nhịu thở dài một tiếng. Ngược lại thì một bên Trần Khổ, lúc này mặt lộ nét cười, gật gật đầu. Ha ha, Trấn Nguyên Tử đạo hữu có thể hiểu ra đạo của bản thân, chính là chuyện tốt, bọn ta tự nhiên không thể cưỡng cầu. Vô luận như thế nào, bọn ta giữa tình nghĩa cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Trần Khổ rất là thản nhiên điệu tiếp nhận Trấn Nguyên Tử tự tuyệt. Trong lời nói, thậm chí là chống đỡ Trấn Nguyên Tử. Hắn đã sớm biết, nếu muốn cho Trấn Nguyên Tử cũng gia nhập Tây Phương Phật môn, không phải dễ dàng như vậy chuyện. Dù sao, đời sau trong, Trấn Nguyên Tử thế nhưng là được tôn là điệu tiên tri tổ, vị cách cực cao. Con đường của hắn cùng Hồng Vân dĩ nhiên là bất đồng. Nghe nói thế, Trấn Nguyên Tử cũng sắc mặt vừa chậm. Hắn lúc trước còn mơ hồ có chút bận tâm, bản thân cự tuyệt sẽ chọc giận tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân. Trần Khổ vậy, ngược lại để trong lòng hắn yên tâm. Rất là lộ vẻ xúc động gật gật đầu, Trấn Nguyên Tử cũng đồng ý Trần Khổ nói. Bọn họ giữa song phương, ngày xưa dù không có cái gì nhân quả dính líu, nhưng trải qua các loại chuyện, hoặc là nói là nguy cơ, xác thực đã thành lập nên rất là thâm hậu tình nghĩa. Thấy vậy, Trần Khổ tiếp tục mở miệng nói, dù không thể vào ta Phật môn, nhưng vì đạo hữu an nguy suy nghĩ, đạo hữu hoặc giả có thể đem đạo tràng chuyển đến ta Tây Phương trong thiên địa cho thỏa đáng. Lời vừa nói ra, Trấn Nguyên Tử nhất thời sắc mặt đại động, đem đạo tràng chuyển đến Tây Phương thiên địa. Nói thế nghe tới kinh thế hai tục, nhưng đối với bọn họ như vậy đại tu vi người, nhưng cũng không là cái gì việc khó. Hơn nữa, không thể không nói, Trần Khổ cũng là nói có lý. Lúc trước đánh một trận, khiến cho Trấn Nguyên Tử cùng yêu tộc một phương đã là hoàn toàn quyết liệt, kết làm không thể hóa giải thủ án. Lấy Đế Tuấn Thái Nhất cái loại đó có thủ tất báo tính tình, khó bảo toàn ngày sau không biết tìm Trấn Nguyên Tử phiền toái. Là Trần Khổ đạo hữu cân nhắc cực độ. Bạn già, ngươi cho dù không vào phật môn, cũng cùng nhau tiến về Tây Phương, mới là vạn vô nhất thất. Hồng Vân mở miệng, cảm thấy vô cùng đồng ý nghe nói thế, Trấn Nguyên Tử cũng rốt cuộc không do dự nữa. Tốt, liền ý theo Trần Cổ Đạo Hữu nói. Chư vị lại tiện thể chốc lát, bổ tọa sẽ đem cái này cả tòa Vạn Thọ Sơn cùng nhau mang đi. Dứt tiếng, Trấn Nguyên Tử không còn nói nhảm. Hắn tay háo nhẹ phẩy, một đoàn thần mang nhất thời chợt hiện mà ra. Đó cũng phi cái khác, chính là Trấn Nguyên Tử nắm giữ đỉnh cấp linh bảo, đại địa thai màng, cũng tức địa thư. Địa thư làm thiên địa nhân ba sách một trong, uy lực tự nhiên mạnh mẽ tuyệt luân, quỷ thần khó lường. Giờ phút này, địa thư đón gió căng phồng lên, như một tầng không gian bích trướng bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn 10 triệu dặm. Lớn như thế Vạn Thọ Sơn, bị toàn bộ lôi cuốn trong đó. Rồi sau đó, địa thư rũ xuống vô tận thần uy, to lớn tuyệt luân, như mênh mông bát ngang. Trong mơ hồ, từng cổ một ngang nhiên vô cùng đại địa chi lực, cuồn cuộn cuốn qua mà ra, để cho tại chỗ mấy người đều là sắc mặt run lên, hơi nhíu mày. Trong truyền thuyết, chấp trưởng địa thư, có thể chỉ trong một ý niệm điều động hồng hoang đại địa nguyên lực. Núi sông, sông ngòi vân vân, cũng có thể bị này nắm giữ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Trần Cổ tự lẩm bẩm. Đây là hắn lần đầu tiên thấy được địa thư chân chính thần uy, dù sớm có dự liệu, nhưng vẫn là cảm nhận được chút rung động. Đang ở Trần Cổ thán phục trong, Trấn Nguyên Tử tiếp tục ra tay. Ngút trời đại pháp lực kích động mà ra. Ùng ùng. Ngay sau đó, lớn như thế Vạn Thọ Sơn, hoàn toàn cứng rắn địa nô lên, toàn bộ chứa với trong địa thư. Giơ tay nhấc chân, na di một tòa đỉnh cấp tiên gia bảo địa, có thể nói dễ dàng. Trấn Nguyên Tử thực lực kinh khủng, cũng có thể thấy đốn. Làm xong đây hết thảy, mấy người không cần nhiều lời. Lúc này lên đường, liền hướng Tây Phương Thiên Địa mà đi. Mọi người đều là đương thời đỉnh cấp đại năng cự phách, tốc độ tự nhiên nhanh vô cùng. Ha ha, ta Tây Phương trong thiên địa, bây giờ thích hợp tu hành bảo địa, cũng không phải số ít. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, đều có thể chọn lựa một phen. Mấy người vượt qua hai dời núi, tiếp dẫn mặt mang ngạo nghễ, nói như thế. Vậy mà, vừa dứt lời, lại thấy Trấn Nguyên Tử sắc mặt động một cái, ngay sau đó có chút hăng hái nhìn về phía dưới chân hai dời núi. Ha ha, núi này làm Đông Tây Phương Thiên Địa phân giới chỗ, cũng không phải tụ. Bổn tọa liền đem đạo tràng, định ở chỗ này chính là. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên không có điều gì dị nghị, chẳng qua là gật gật đầu. Mà một bên Trần Cổ lại hơi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nơi đây chính là hắn ban đầu ra đời nơi. Nhưng quan trọng hơn chính là, Trần Cổ biết, đời sau Tây Du lượng kiếp trong, Trấn Nguyên Tử đã từng triển lộ ra tác dụng cực lớn. Mà kia một trận lượng kiếp, Trấn Nguyên Tử chính là ở nơi này hai giới núi, chặn lại đường Tam Tàng thầy trò đám người. Trong lúc nhất thời, Trần Cổ trong óc, thiên đạo pháp tắc cùng vận chuyển lên, giống như là phát động nào đó huyền diệu cảm ứng bình thường. Hết thảy đều là thiên số gây ra sao? Thiên đạo cường đại, quả nhiên khó có thể đo lường được. Trong Trần Cổ tâm ý niệm đại động, khoảng cách Tây Du lượng kiếp còn có muôn đời năm tháng. Hắn không nghĩ tới, bây giờ Trấn Nguyên Tử cũng đã là vừa đúng lựa chọn nơi này làm đạo tràng. Điều này làm cho nắm trong tay thiên đạo pháp tắc Trần Cổ cũng không thể không một lần nữa cảm thán thiên đạo lực đáng sợ tuyệt luân. Đang ở Trần Cổ suy tư lúc, bên kia làm ra quyết định, Trấn Nguyên Tử đã lúc này bắt đầu hành động. Địa thư thế lên, Vạn Thọ Sơn lần nữa hiện ra, ầm ầm đứng nghiêm ở hai giới núi một bên. Hoặc là nói, là gần như cùng hai giới núi nối thành một mảnh, hòa làm một thể tựa như. Nhất thời, nơi này cảnh tượng càng lộ vẻ hùng vĩ tuyệt luân, nguy nga khôi hoàng. Trấn Nguyên Tử nhìn khắp bốn phía, lại tìm được một chỗ linh khí nhất dư thừa nơi, trồng trọt hạ thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn một trong nhân tham quả thụ. Đây cũng là Trấn Nguyên Tử lại một đại đề bài. Thấy vậy, trong Trần Cổ tâm động một cái. Ồn ào. Chỉ một thoáng, trong hư không, từng cổ một hỗn độn linh thủy róc rách mà chảy, đổ vào nhân tham quả thụ. Trấn Nguyên Tử cũng không có gia nhập phần môn, nhưng bây giờ cũng là không thể nghi ngờ cùng Trần Cổ đám người cùng tiến cùng lui. Trần Cổ tự nhiên sẽ không keo kiệt cái gì, lúc này mới giúp đỡ đổ vào nhân tham quả thụ. Thấy vậy, Trấn Nguyên Tử cũng là vui mừng. Bổn tọa cảm ơn Trần Cổ đạo hữu. Hắn không người thi lễ, rất là khách khí. Nguyên bản còn lo lắng ở nơi này Tây Phương Thiên Địa sẽ ảnh hưởng đến nhân tham quả thụ sinh trưởng. Nhưng kể từ đó, không chỉ có không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại khiến cho nhân tham quả thụ càng thêm bất phàm. Đối với Trấn Nguyên Tử, lại là một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Trần Cổ chẳng qua là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn ngược lại nhìn về phía Hồng Vân, ánh mắt nhất động. Ha ha, bây giờ Hồng Vân đạo hữu đã là ta Phật môn người. Ta chỗ này có cực phẩm tiên tiên linh bảo một món, tác dụng đã là không lớn. Đem tặng cho Hồng Vân đạo hữu, cũng là vừa vặn. Trần Cổ lật bàn tay một cái, một món linh bảo nhất thời nổi lên. Hắn đã nói, cũng không phải là cái khác, chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo một trong mục tiên trượng. Cái này mục tiên trượng, chính là ban đầu từ Đế Tuấn trong tay đoạt được. Mà theo Trần Cổ thực lực tăng lên kinh người, cái này linh bảo uy năng đã là cực kỳ có hạn. Cho dù là trước đó đang cùng yêu đình đám người đại chiến trong, cũng không có cử đi cái gì tác dụng lớn. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói cái này linh bảo uy lực không mạnh, mà là Trần Cổ linh bảo thực tại nhiều lắm. Dưới so sánh, cái này mục tiên trượng liền không có tác dụng quá lớn. Dưới mắt dùng để đầu tư Hồng Vân vị này tương lai thánh nhân, tuyệt đối không lỗ. Nghe hắn, Hồng Vân nhất thời vừa mừng lại vừa lo. Cái này, Vân đạo mới vào Tây Phương, chưa làm ra cái gì chiến công, lại có thể xứng đáng đạo hữu như thế trọng bảo đưa tặng. Hồng Vân liên tiếp quát tay. Như người ta thường nói vô công bất thụ lộc. Huống chi, trước đó mệnh của hắn đều dựa vào Trần Cổ mới bảo vệ. Hồng Vân đạo hữu không cần khách khí. Cái này mục tiên trượng đối với bổn tọa mà nói, xác thực đã tính không được cái gì. Đạo hữu chỉ để ý nhận lấy chính là. Một câu nói này, để cho Hồng Vân nhất thời không biết nói gì. Tốt mà. Linh bảo nhiều, chính là tùy hứng. nói thế thật đúng là làm cho không người nào nói mà chống đỡ. Từ chối không được, Hồng Vân cũng chỉ được nhận lấy. Vân đạo, cảm ơn Trần Khổ đạo hữu. Hồng Vân giọng điệu càng thêm cảm kích, lộ vẻ xúc động. Một bên xem một màn này, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không nhịn được nhìn thẳng vào mắt một cái, gượng cười. Cứ thật, nhà mình Đồ Nhi lại hào phóng như vậy. Ban đầu đối mặt Hi Hòa Thường Hi cũng là như vậy. Mắt thấy Trần Khổ tặng bảo, tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên cũng không tốt hẹn hỏi. Nếu như vậy, bọn ta hai người cũng cắt tặng đạo hữu một món linh bảo. Tiếp dẫn lấy ra chính là một món tên là Thái Hư Thần Giáp Chiến Giáp, chiếu sáng rạng rỡ, chính là tiên 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 kim ngưng tụ mà thành, đứng hàng thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc. Mà chuẩn đề lấy ra thời là một món tứ tượng tháp, nội ẩn thượng cổ tứ đại thần thú chút khí tức, công phòng kiêm bị. Một món cực phẩm tiên tiên linh bảo, hai kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Một màn này để cho Trấn Nguyên Tử thấy chấn động trong lòng. Không hổ là thánh nhân đạo thống, thủ bút quả nhiên bất phàm. Hồng Vân bạn già lựa chọn, quả nhiên không sai a. Trấn Nguyên Tử trong lòng cảm thán như thế một câu. Nếu không phải hắn muốn thủ vững đạo của bản thân, chỉ sợ cũng không nhịn được động tâm, thật ra nhập Tây Phương Phật môn. Thầm nghĩ, Trấn Nguyên Tử cũng lên tiếng. Ha ha, bạn già bây giờ hiểu rõ kiện linh bảo mang bên người, cũng là nền tảng bất phàm. Ngay sau, cũng liền chỉ còn dư lại cảm ngộ đại đạo, để cầu sớm ngày chứng đạo thành thánh. Lời vừa nói ra, Hồng Vân vẫn không khỏi được sắc mặt hơi chậm lại. Không gì khác, Trấn Nguyên Tử nói thế, có thể nói là nói đến trong lòng hắn chỗ đau. Sắc mặt một khổ, Hồng Vân cũng không nhịn được thở dài nói, ai, bạn già nói, vận đạo cũng là có chút hết cách à. Mặc cho ta cảm ngộ vô tận năm tháng, thế nhưng chứng đạo cơ hội, tựa hồ vẫn là xa xa khó đợi, khó có thể chạm đến. Đây cũng nên làm thế nào cho phải? Hồng Vân vậy, đưa đến tại chỗ mấy người đều là lộ ra vẻ trầm tư. Bọn họ cũng đều mong muốn để cho Hồng Vân mau sớm tăng lên, thậm chí còn đột phá. Chỉ chốc lát sau, chuẩn đề trầm giọng nói, Hồng Vân đạo hữu bản thân đại đạo không rõ, hoặc giả cũng chỉ có dựa vào lượng lớn công đức mới có thể ngưng tụ thánh nhân vị. Đây là chuẩn đề kinh nghiệm bàn luận. Lời tuy như vậy, nhưng Hồng Vân vẻ mặt vẫn nặng nề như cũ. Công đức chứng đạo sao? Vậy cần công đức, thực tại quá mức kinh người. Vân đạo lại nên như thế nào lấy được? Đây mới là vấn đề lớn nhất chỗ. Hồng Vân cũng biết công đức chứng đạo phương pháp, thế nhưng dạng chứng đạo đối với công đức cần đạt tới một cái kinh thế hai tục trình độ. Nhưng vào lúc này, Trần Cổ đột nhiên ánh mắt sáng lên. Mong muốn nhất cử đạt được lượng lớn công đức, tất nhiên có chút rất không có khả năng. Vậy mà, gom ít thành nhiều vậy, lại có nhiều khả năng. Hắn dứt tiếng, nhất thời hấp dẫn tại chỗ ánh mắt của mấy người. Trần Cổ đây là đã có ý nghĩ. Quả nhiên. Ngừng nói, Trần Cổ tiếp tục nói, bây giờ, ta Tây Phương mặc dù khôi phục rất nhiều. Vậy mà, so với phương Đông Thiên Địa, Trung Vi còn chỉ có thể coi là đất man hoang. Nơi đây sinh linh, vẫn cần giáo hóa. Cho nên, đạo hữu sao không truyền đạo Tây Phương chúng sinh? Nghe vậy, không chỉ là Hồng Vân, ngay cả Trấn Nguyên Tử, tiếp dẫn chuẩn đề đám người, tất cả đều là ánh mắt đột nhiên sáng choang. Chương 220, yêu tộc sầu khổ, vu tộc mừng như điên, nguyên thủy ghen ghét. Chương 220, yêu tộc sầu khổ, vu tộc mừng như điên, nguyên thủy ghen ghét. Truyền đạo truyền pháp. Trần Khổ có thể nói là một lời thức tỉnh người trong động. Là Tây Phương sinh linh tu hành, đứt gãy quá lâu năm tháng. Bây giờ, mượn linh mạch, địa mạch khôi phục, cùng với các loại linh căn tiên quả sinh trưởng vân vân, mặc dù cũng khôi phục đại lượng linh khí. Vậy mà, Tây Phương phần lớn sinh linh đúng là vẫn còn chưa từng lắng nghe qua chân chính tu đạo diệu nghĩa. Mà tiếp dẫn chuẩn đề thân là thánh nhân, nếu là tự mình truyền đạo vậy, đối với những thứ kia tu vi quá yếu sinh linh, lại quá mức cao thâm. Nếu là đem này trách nhiệm rơi vào Hồng Vân trên thân, thật là vừa vặn bất quá. Ha ha, diệu hay. Đỗ Nhi nói cực phải, ta Tây Phương sinh linh, xác thực đang cần một phen chính thống giáo hóa mới là. Tiếp dẫn nói như thế, nhìn về phía Trần Khổ ánh mắt cũng càng thêm an ủi. Vừa dứt lời, chuẩn đề cũng cười gật đầu, phu hòa nói, không sai. Hơn nữa, nguyên nhân chính là ta Tây Phương sinh linh còn hoang man, nếu có được chuyển vô thượng đại đạo, tất nhiên cũng có thể thôi sinh ra so phương Đông Thiên Địa nhiều hơn công đức. Hai người dù sao thân là thánh nhân, trong nháy mắt liền ý thức đến trong đó tầm quan trọng. Hồng Vân thì đã sớm là vui mừng quá đỗi, khó có thể tự kiềm chế. Ha ha, bần đạo cảm ơn Trần Khổ đạo hữu chỉ bảo. Hắn nghiêm túc chỉnh trọng địa chắp tay thi lễ. Trần Khổ cái này tương đương với cho mình chỉ rõ một cái con đường chứng đạo. Như vậy cơ duyên to lớn, tự nhiên xứng đáng Hồng Vân cảm ơn. Nhưng vào lúc này, Trấn Nguyên Tử cũng nhẹ giọng lên tiếng. Đã như vậy, bổ tọa không ngại cũng gia nhập trong đó, cùng chư vị cùng nhau truyền đạo chúng sinh. Trấn Nguyên Tử định vô sự. Huống chi, hành động này có lợi cho tích lũy công đức, hắn tự nhiên cũng rất là ý động. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Trần Khổ, dĩ nhiên là vui vẻ thấy, lúc này gật gật đầu. Vậy thì định ở ngàn năm sau đi. Bọn ta cái này chiêu cáo chúng sinh, cũng tốt để cho vô số sinh linh chuẩn bị sớm, từ đó chạy tới nơi đây, lắng nghe đại đạo. Trần Khổ mở miệng lần nữa. Hắn tuy là đệ tử Phật môn, nhưng ở nhà mình sư tôn, sư thúc trước mặt, cũng là có một loại một lời định cán khôn cảm giác. Có thể nói, Trần Khổ tuy là văn bối, nhưng hôm nay đã sớm là có thể cùng Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân đám người ngồi ngang hàng bị cách, thậm chí còn mơ hồ có chút vượt qua. Đối với hắn quyết định, mọi người tại đây không chút do dự gật đầu công nhận. Rồi sau đó, mấy người rối rít mở miệng. Bổn tọa tiếp dẫn, chuẩn đề, nay lấy thánh nhân chi mệnh, chiêu cáo thiên địa chúng sinh. Hiện có Hồng Vân đạo hữu nhập ta bên trong Phật môn, là Tây Phương chuyện may mắn. Cho nên, bọn ta nhị thánh, lại thêm Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân đạo hữu, cùng với ta Đồ Trần Khổ, ngàn năm sau sẽ ở Tu Di Sơn mở ra giảng đạo. Đến lúc đó, thế gian sinh linh đều có thể tới trước lắng nghe, người có duyên cũng có thể bái nhập bên trong Phật môn. Mấy người lời nói rung động âm ầm, như sấm rền cuồn cuộn bình thường, vang dội 9 tầng trời 10 tầng đất, kích động thập phương hoàn vũ. Trong lời nói, cũng có thể nói là cho đủ Hồng Vân mặt mũi. Mà nghe nói thế, lớn như thế giữa thiên địa, cũng đột nhiên sôi trào, một mảnh ồn ào. T. Hai vị thánh nhân, còn có Trần Khổ tiền bối, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân lão tổ chờ. Cái này, từng cái đều là đương thời đứng đầu cấp bậc tồn tại a. Ngàn năm sau giảng đạo, chính là bọn ta lớn lao phúc vận cùng cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua mới là. Ha ha, như vậy quy mô giảng đạo, quả thật muôn đời hiếm thấy a. Không nghi ngờ chút nào. Lúc này trong thiên địa, vô số sinh linh kích động và phấn, sắc mặt cùng nhiệt. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là to như trời chuyện may mắn. Tiếp dẫn chuẩn đề không cần nói nhiều, thánh nhân tu vi trong người, chí cao vô thượng. Trần Khổ, Trấn Nguyên Tử, cũng là đứng đầu đại năng cự phách, nhất là người trước, ở Tây Phương danh vọng sâu hơn. Ban đầu Trần Khổ truyền đạo lục tự chân ngôn, lục thần thông vân vân, còn để cho Tây Phương vô số sinh linh ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngay cả Hồng Vân, mặc dù bây giờ không gọi được quá mức kinh thế hai tụ, nhưng ở chúng sinh xem ra, hắn chính là ngày sau không thể nghi ngờ thánh nhân, tự nhiên càng thêm bất phàm. Khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy cường giả liên thủ, chung nhau vì Tây Phương sinh linh giảng đạo truyền pháp. Cái này nếu là có may mắn lắng nghe, ắt sẽ là vô thượng thu hoạch. Cho nên, mặc dù Trần Khổ đám người định chính là ngàn năm sau, nhưng theo dứt tiếng, trong thiên địa, một đạo đạo thân ảnh đã lúc này lên đường, đem kỵ hướng Tu Di Sơn, hoặc là nói Tây Phương thiên địa phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, vô số đại năng cự phách, giống vậy lông mày chao động, cảm thấy khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. A, kia Hồng Vân lão tổ gia nhập Tây Phương Phật môn. Ô, đây cũng là ngoài dự liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Chính là, lúc trước nếu không có Tây Phương Trần Khổ tương trợ, Hồng Vân sợ là đã sớm ôm hận đẫm máu, thân tử đạo tiêu. Ha ha, kia Hồng Vân cũng là sáng suốt, gia nhập Phật môn, được thánh nhân che chở, ngày sau mới có thể bình yên vô sự. Đối với đứng đầu đại năng mà nói, Hồng Vân gia nhập Phật môn tin tức, hiển nhiên so cái gọi là giảng đạo, càng thêm xúc động lòng người. Bọn họ cũng làm tức hiểu Hồng Vân ý tứ. Vừa là ở báo đáp trước đó Trần Khổ ân cứu mạng, đồng thời cũng là vì bản thân tìm được một cái càng thêm kinh người núi dựa. Từ đó về sau, đừng nói là yêu đình đám người. Giữa thiên địa, toàn bộ mơ ước Hồng Mông tử khí tồn tại, đều muốn cân nhắc một chút, có hay không cả gan treo chọc Tây Phương Phật môn. Giữa thiên địa nghị luận ầm ĩ, chúng sinh khó có thể bình tĩnh. Mà lúc này ngoài Tam Thập Tam Thiên, ở trong thiên đình, một đám yêu đình cường giả sắc mặt xanh mét, gần như sắp muốn chọc giận điên rồi. Khốn kiếp, khốn kiếp. Hồng Mông tử khí chưa từng tới tay, ngược lại còn đem kia Hồng Vân đẩy tới trong Tây Phương Phật môn. Kia Trần Khổ, thật là đáng chết a. Đế Tuấn vẻ mặt dữ tợn, răng đều gần như cắn nát, suýt nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài. Thảm bại. Đối với yêu đình mà nói, lần này không thể nghi ngờ là trước giờ chưa từng có thảm bại. Trong dự đoán Hồng Mông tử khí không lấy được, ngược lại khiến cho yêu đình tổn thất nặng nề, một đám cường giả đỉnh cao cũng là thương tích khắp người, nguyên khí tương nặng. Ngoài ra, càng làm cho Đế Tuấn thái nhất đám người đau lòng chính là, giữa thiên địa, nguyên bản thuộc về yêu tộc nhiều địa bàn, lúc này đều đã bị vu tộc chiếm cứ. Thậm chí có thể nói, thật may là bọn họ lúc trước trở về được đủ kịp thời. Nếu không, ngay cả cái này cả tòa thiên đình, hoặc giả đều sẽ bị 12 tổ vu đám người cướp lấy. Các loại tổn thất, như thế nào một cái thảm chứ được. Đế Tuấn đơn giản muốn điên rồi, ngày xưa trang trọng uy nghiêm bộ dáng không còn, sợi tóc của mũ, ánh mắt âm lệ, rất là đáng sợ, để cho nhân vọng chi sợ hãi. Không chỉ có như vậy, Đế Tuấn vừa dứt lời, một bên thái nhất cũng trầm giọng nói, ta yêu đình uy tín, bây giờ cũng là giảm bất nhiều. Chúng sinh trong lòng, nói không chừng như thế nào xem thường bọn ta đâu. Ngay cả khí vận cũng không kịp trước đó cường thịnh a. Thái nhất lời nói trong, tràn đầy một bộ tiêu nhịu thở dài cảm giác. Cái này ở xưa nay sát phạt quả quyết, lại được tôn là yêu tộc chiến thần thái nhất trên người, có thể nói là cực kỳ ít gặp. Hắn đã nói, cũng là sự thật. Dù sao, trước đó yêu đình thế nhưng là đánh ăn mừng mười kim ô xuất thế danh tiếng, rộng mời giữa thiên địa cường giả đại năng tới trước. Mà bây giờ chúng sinh cũng là rối rít bừng tỉnh, hiểu kia hết thảy đều chẳng qua là một trận âm mưu to lớn. Kể từ đó, ngày sau còn ai dám cả tin yêu đình đám người lời nói. Đây đối với yêu đình khí vận, thật là một lần sự đả kích không nhỏ. Mây đen u ám bao phủ. Phía dưới, Phúc Hy, Côn Bằng, cùng với thập đại yêu thánh đám người, tất cả đều là mặt trầm như nước, không nói một lời, nghiêm nhiên gục đầu đủ rũ chi cảnh tượng. Hồi lâu, Đế Tuấn mới lại một lần nữa giận không kèm được địa mở miệng. Tây Phương, Vu tộc, cuối cùng sẽ có một ngày, bản đế chắc chắn sẽ để cho bọn ngươi bỏ ra dù sao cũng lần giá cao. Theo Đế Tuấn như vậy tự nói âm thanh rơi xuống, một cỗ lạnh băng thấu xương khí tức cũng ở đây trong yêu đình lan tràn ra. Cùng trong yêu đình mây đen u ám không khí bất động. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, trong Vu tộc, bây giờ lại chỉ có nhất phái vui mừng khôn xiết, mừng rỡ như điên tâm tình lan tràn mà ra. Ha ha, thông quái, thật là thông quái. Lần này xuất thế, hồng hoang hơn phân nửa cương vực, toàn bộ quy về ta Vu tộc dưới quyền. Những thứ kia yêu tộc sinh linh, cũng là bị bọn ta giết được chạy trối chết. Hừ, xem bọn họ ngày sau còn dám hay không giễu võ dương ai. Đế Giang cười to, tục tăng hào phóng, mặt mày trong đều là không che giấu được phong khoáng nét cười. Cái này mấy đợt thừa lúc vắng mà vào có thể nói là để cho Vu tộc lớn mạnh rất nhiều, đạt tới trước giờ chưa từng có cường thịnh mức. Đối với dạng này thu hoạch, Đế Giang cũng là cảm thấy hài lòng. Dứt tiếng, Trúc Cửu Âm mở miệng phụ hòa nói, "Không sai, bọn ta Vu tộc thần uy rung động 9 tầng trời thập địa. Lần này, mới thật sự là hiện lộ rõ ràng phụ thần chính tông truyền thừa uy nghiêm a." Trúc Cửu Âm đầy mặt ngạo nghễ, miệng tôn bản cổ đại thần. Đối với bọn họ mà nói, hiện lộ rõ ràng bản cổ chính tông danh tiếng, mới là càng đáng giá kiêu ngạo chuyện. Vậy mà, một bên Trúc Dung, nhưng có chút giận dữ thấp giọng thầm nói, "Đáng tiếc, còn kém một bước, bọn ta nếu là đem kia thiên đỉnh chiếm cứ, mới thật sự là nhất thống hồng hoang thiên địa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hơi ngạc nhiên. Tốt mà, nhà mình cái này lựa chi tổ bu, tính tình thật đúng là như lửa bình thường dữ dằn, thậm chí có thể nói là nóng nảy. Bất quá hắn đã nói, ngược lại cũng để cho đám người rối rít gật đầu. Hoàn toàn nhất thống hồng hoang, đó mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng. Chỉ chốc lát sau, hay là hậu thổ khẽ cười mở miệng nói, ha ha, chúc dung huynh trưởng, bọn ta không cần nóng lòng nhất thời. Bây giờ hơn nửa ngày địa, tận thuộc về bọn ta trong tay, tu hành tài nguyên cũng tích lũy vô số. Tạm chờ đem những thứ kia tài nguyên toàn bộ tiêu hóa, ta Vu tộc tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. Đến lúc đó, nhất thống hồng hoang, chẳng phải là dễ dàng sao? Hậu thổ lắc đác mấy lời, bình tĩnh không lay động. Nhưng mọi người vẻ mặt mãnh liệt, ánh mắt lửa nóng, phảng phất đã tiên đoán được Vu tộc chí cao vô thượng, chúng sinh cộng tôn cảnh tượng. Rồi sau đó, không cần phải nhiều lời nữa, lớn như thế trong Vu tộc, tất cả mọi người một lần nữa lâm vào tu hành trong. Trong Côn Lôn Sơn, đại chiến dù đã kết thúc, nhưng Tam Thanh ánh mắt thâm thúy, kinh ngạc thất thần, vẫn vậy có chút chưa tỉnh hồn lại. Không nghĩ tới, tiểu tử kia thật làm được. Lấy sức một mình, thay đổi toàn bộ chiến cục. Hành động này, thế hệ trẻ tuổi trong, chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lão tử nhìn như nét mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Trong giọng nói, cũng có lau một cái không cách nào che giấu thán phục ý. Nguyên Thủy cũng giống vậy mở miệng thở dài nói, cái này, thật không biết nên nói Trần Khổ quá mạnh mẽ, hay là kia yêu đỉnh đám người quá phế vật. Đối với Tam Thanh mà nói, trước đó trận chiến ấy kết quả, cũng không trọng yếu. Mà để bọn họ kinh ngạc, là Trần Khổ thực lực cường đại, có thể nói kinh thế hai tụ. Đang ở trước đó, Tam Thanh vẫn để ý chỗ dĩ nhiên địa cho là Trần Khổ hẳn phải chết không nghi ngờ đâu. Mà cái sau gây nên, có thể nói là có chút đánh mặt Tam Thanh. Thông Thiên thì nhìn một chút yêu đình phương hướng, lại nhìn phía Bất Chu sân chỗ. Trải qua chuyện này, yêu tộc tổn thất nặng nề, Vu tộc càng thêm thế lớn. Thiên địa thế cuộc cũng đem tùy theo kỳ biến. Không sai, thánh nhân để ý chính là toàn bộ thiên địa thế cuộc biến hóa. Mà nghe nói thế, Nguyên Thủy lại như có thâm ý nói, thế cuộc như thế nào, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến bọn ta. Chẳng qua là, dưới mắt Tây Phương danh tiếng sâu hơn. Trong mơ hồ, đã là đem bọn ta tạm thành đều muốn để ép a. Hừ, không nghĩ tới, ngày xưa đổ nát cằn cỗi Tây Phương, lại cũng có thể nắm giữ như vậy cơ hội. Nguyên Thủy hừ lạnh. Lão tử, Thông Thiên hai người, cũng tự nhiên có thể nghe ra trong đó ghen tuông. Không thể phủ nhận, mắt thấy Tây Phương như vậy cường thịnh, như mặt trời ban trưa. Nguyên Thủy trong lòng, cũng không khỏi được sinh ra một loại sâu sắc ghen ghét cảm giác. Trầm ngâm chốc lát, lão tử gật gật đầu. Không sai, bọn ta Tam Thanh cũng làm mưu đồ một phen, lớn mạnh danh vọng. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể hạ xuống Tây Phương dưới. Lão tử mặc dù nhìn như vô dục vô cầu, lạnh nhạt vô vi, nhưng trên thực tế, ban đầu bị tiếp dẫn chuẩn đề giành trước chứng đạo thành thánh, liền đã để cho lão tử trong lòng tích góp lớn lao ván niệm cùng ngật khí. Bây giờ mấy người đều đã thành thánh, chẳng lẽ Tam Thanh hy vọng còn phải bị tiếp dẫn chuẩn đề áp chế? Điều này làm cho Tam Thanh làm sao có thể tiếp nhận? Lão tử cũng không thể che giấu chính là biểu hiện ra tranh cường hiếu thắng tim. Chẳng qua là, lời tuy như vậy, nhưng theo lời của lão tử âm rơi xuống, ba người cũng lại một lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Tăng lên Tam Thanh danh vọng, như thế nào đơn giản như vậy? Chẳng lẽ Tam Thanh cũng như Trần Khổ vậy, nhúng tay thế gian các loại tranh đấu sao? Cái này dĩ nhiên là không thể nào. Thứ nhất, thánh nhân chí cao vô thượng, nếu là tùy tiện nhúng tay thế gian những chuyện khác, tất nhiên tiêm nhiễm vô lượng nhân quả, đối tự thân bất lợi. Thứ hai, Tam Thanh đã quý vì thánh nhân, tự nhiên không thể cùng Trần Khổ sánh bằng. Bọn họ nếu là tự mình ra tay vậy, thánh nhân uy nghiêm ở chỗ nào? Chỉ chốc lát sau, Thông Thiên chợt ánh mắt sáng lên. Nếu nghĩ lớn mạnh danh vọng, bọn ta cũng thu đồ, giáo hoa chúng sinh chính là. Lời vừa nói ra, lão tử Nguyên Thủy nhất thời sắc mặt đại động. Là Tây Phương Phật môn có thể thu đồ, bọn họ lại vì sao không thể? Tam Thanh tuyệt đối có như vậy tư cách. Quan trọng hơn chính là, bản thân ba người nếu có thể thu được một cái như Trần Khổ như vậy, kinh tài tuyệt diễm đệ tử, kia đợi một thời gian, cũng tất nhiên có thể vì Tam Thanh tích lũy đến ngút trời danh vọng, có thể cùng Trần Khổ phân cao thấp. Chẳng qua là trong nháy mắt, lão tử Nguyên Thủy liền ngay cả gật đầu liên tục, rất là tán thành. Tam đệ nói không sai, bọn ta ban đầu chứng đạo lúc, cũng đã lập được đạo thống, thu đồ càng là danh chính ngôn thuận. Lão tử nói như thế, ba người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng làm tức làm ra quyết định. Cứ làm như vậy,